Chương 367, đục nước béo cò. Chương 367, đục nước béo cò. Phù 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 phù. Đang lúc này, liên tiếp vài tiếng bọt nước bắn tung âm thanh vang lên, mọi người theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy vài cá nhân nhảy vào trong sông, bắt đầu tra xét dưới nước tình huống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia mảnh bắn lên gợn sóng mặt nước, chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước động tĩnh. Trong mắt của bọn họ đều toát ra chờ mong biểu hiện, đồng thời, trong lòng cũng chen lẫn mấy phần lo lắng. Bọn họ chờ mong tin tức liên quan tới Dương Công bảo khố là chân thực, có thể thật sự tìm tới bảo tàng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng lo lắng tin tức này là giả, bận việc nửa ngày cuối cùng một trận không. Làm những người phụ trách dưới nước tra xét nhân viên thả người nhảy vào sông lớn trong nháy mắt, hai bờ sông sở hữu vây xem dân chúng đều lập tức yên tĩnh đứng thẳng, chuyên chú lưu ý dưới nước động tĩnh, lặng lặng chờ đợi tra xét kết quả. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, bộ phận xuống nước tra xét người nổi lên mặt nước để thở, trên mặt bọn họ nhưng đều mang theo thất lạc biểu hiện, hiển nhiên lần này tra xét vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch. Đang lúc này, một ít nguyên bản chỉ là đến tham gia trò vui giang hồ nhân sĩ, bắt đầu ở bên cạnh thấp giọng bắt đầu nghị luận. Lẽ nào cái tin tức này cũng là giả tạo? Kỳ thực căn bản là không tồn tại cái gọi là Dương Công bảo khố. Xác suất cao là giả, dù sao không ai biết được cái tin tức này đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào, tin tức khởi nguồn hoàn toàn không rõ ràng. Xác thực như vậy, không có tin cậy tin tức khởi nguồn, tin tức bản thân độ tin cậy vốn là không cao. Có điều ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên, cái kia phân tán cái này lời đồn người, đến cùng có thế nào mục đích? Dù thế nào cũng sẽ không phải không hề nguyên do điệu tản chứ. Có một người mang theo giọng nghi ngờ nói rằng, lời nói này cũng nói ra trong lòng mọi người cộng đồng nghi vấn. Không sai, điểm này ta cũng hết sức tò mò. Thực sự không nghĩ ra phân tán tin tức người mưu đồ gì. Nhưng mặc kệ cái tin tức này là thật hay giả, chỉ cần phái người xuống nước tra xét một phen liền có thể biết chân tướng, không cần thiết ở ngăn ngắn một buổi tối, liền để cái tin tức này chuyển khắp toàn bộ Đại Tùy Giang Hồ a. Có thể ở một cái buổi tối thời gian trong, để cái tin tức này chuyển khắp Đại Tùy Giang Hồ các nơi, nói vậy ẩn giấu ở hậu trường nguồn thế lực kia, khẳng định không đơn giản, thực lực tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Có một người căn cứ lập tức tình huống suy đoán nói. Câu nói này mới vừa nói xong, chu vi đám người vây xem dồn dập biểu thị tán đồng, cho rằng suy đoán này rất có đạo lý. Nghe đến mấy cái này, giang hồ nhân sĩ ngươi một lời ta một lời địa thảo luận, ở đây những người đến từ mỗi cái môn phiệt thế gia thám tử, cũng đều cảm thấy đến chuyện này sau lưng nhất định còn ẩn giấu đi cái khác mục đích, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng bọn họ trong lúc nhất thời cũng không cách nào nghĩ thông suốt chuyện này sau lưng thâm tầng hàm nghĩa, chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng dằn xuống đáy lòng. Vừa lúc đó, đột nhiên lại truyền đến một tiếng bọt nước bắn tung tiếng vang, ngay lập tức, một đạo tràn ngập thanh âm hưng phấn từ trong nước truyền ra, có phát hiện. Này sông lớn dưới đáy có đồ vật. Thật sự có đồ vật tồn tại. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được câu này sau, trên mặt đều lộ ra không giống nhau vẻ mặt. Có người khắp khuôn mặt là khiếp sợ, có người nhưng là một bộ khó có thể tin tưởng rằng dấp, còn có chút đầu óc thông tuệ, người tâm tư kỳ não, thì lại nếu mày bắt đầu suy tư chuyện này sau lưng nguyên do. Bọn họ tất cả đều không ngờ tới, này sông lớn dưới đáy dĩ nhiên thật sự ẩn giấu đồ vật, xem ra cái kia tin tức cũng không phải là không có lượng mà lại có khói. Hồ này để đến cùng cất giấu món đồ gì? Còn không mau mau nói tường tận đi ra. Một vị trên người mặc khôi giáp, bên hông mang theo bảo kiếm người đàn ông trung niên lập tức mở miệng, ngữ khí vội vàng hướng về dưới nước người dò hỏi, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Bẩm đại nhân lời nói, hồ này dưới đáy mặt có một tòa dùng từng khối tảng đá lớn kiến tạo kiến trúc, hơn nữa tòa kiến trúc này cấu tạo vô cùng tinh xảo, công nghệ cực kỳ tinh xảo, nói vậy là do tài nghệ cao siêu người giỏi tay nghề chế tạo thành. Ở trong nước tên kia cha xét thủy thủ hai tay ôm quyền, bay về trên bờ người đàn ông trung niên cung kính mà trả lời, ngữ khí vô cùng chăm chú. Chỉ là này dưới nước ám lưu phi thường mãnh liệt, lưu động tốc độ vô cùng chạy xiết, hơi hơi không cẩn thận liền sẽ bị ám lưu cuốn đi, vì lẽ đó chúng ta cũng không dám xâm nhập quá sâu dưới nước, đi tra xét càng đa tình huống. Nhưng chúng ta có thể xác định chính là, tòa kiến trúc này phong cách cùng rằng dấp, xác thực cùng chúng ta Đại Tùy Vương triều kiến trúc phong cách giống như lúc, không có gì khác nhau. Ở trên bờ, tên kia người đàn ông trung niên nghe xong thủy thủ sau khi trả lời, khẽ gật đầu một cái, sau đó hắn quay đầu, quay về bên người đứng thẳng người thấp giọng bàn giao vài câu sự tình, liền một mình xoay người rời khỏi nơi này. Theo người đàn ông trung niên rời đi, những người ẩn giấu ở trong đám người, đến từ mỗi cái không giống thế lực thám tử, cũng đều dồn dập lặng lẽ nhanh chóng rời đi cầu dự mã, bọn họ phải nhanh một chút đem chính mình tra xét được tin tức này mang về tương ứng thế lực, hướng cấp trên báo cáo. Dù sao Dương Công bảo khố như vậy bảo tàng xuất hiện, rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi trước mặt Đại Tùy Vương triều thế cục, ảnh hưởng đến mỗi cái thế lực địa vị cùng phát triển, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng yếu đại sự. Cùng lúc đó, ở khoảng cách cầu dự mã rất xa một tòa hoang vu trên núi, có một tên trên người mặc trường sam màu trắng người thanh niên trẻ, hai tay vây quanh ở trước ngực, lặng lặng đứng thẳng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn kỹ cầu dược mã phương hướng phát sinh tất cả mọi chuyện. Tuy rằng đã sớm biết hồ nước này bên trong ẩn giấu bí mật, nhưng bây giờ tận mắt đến tất cả những thứ này, trong lòng vẫn có mấy phần không dám tin tưởng, cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Người này chính là trong bóng tối tản Dương Công bảo khố tin tức Bạch Phượng. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây bên trong, chính là muốn tự mình nghiệm chứng một hồi Diệp Thần trước theo như lời nói là có hay không thực, là thật hay không. Từ hiện tại chứng kiến tình huống đến xem, hết thảy đều cùng Diệp Thần trước nói tới như thế, không có bất kỳ khác biệt, Diệp Thần lời nói là có thể tin. Theo Dương Công bảo khố xuất hiện, trước mặt vẫn tính bình tĩnh thế cuộc, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để đánh vỡ, trở nên hỗn loạn lên. Hơn nữa này kỳ thực là một cái dương lưu, rõ rõ ràng ràng địa để mọi người đi tranh cướp. Của cải cùng sức mạnh liền đặt tại nơi đó, không thể kìm được những người môn phiệt thế gia cùng thế lực khắp nơi không đứng ra tranh cướp. Bọn họ căn bản không có cách nào từ chối hấp dẫn như vậy. Bạch Phượng một bên ở trong miệng thấp giọng lầm bầm lồ bầu, một bên khỏe miệng hơi hướng lên trên vung lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nói tới xác thực không sai, Dương Công Bảo Khố bốn chữ này đại biểu không chỉ là đếm không hết của cải, còn có thể khiến người ta trở nên càng mạnh mẽ hơn sức mạnh. Hai thứ đồ này đều là tất cả mọi người đều khát vọng nắm giữ. Dựa theo trước mặt thế cuộc đến xem, ai có thể từ Dương Công Bảo Khố bên trong thu được lợi ích lớn nhất, ai liền có thể ở sau đó tranh đấu bên trong chiếm cứ có lợi thượng phòng, thậm chí có khả năng thay đổi vận mệnh của chính mình. Nếu ta bàn giao nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta cũng có thể trở lại. Nói xong câu đó sau, Bạch Phượng bóng người dần dần ở biến mất tại chỗ không gặp, nhìn qua lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra khinh công của hắn phi thường cao minh, đạt đến cực kỳ lợi hại cảnh giới. Tuy rằng những người này đã tìm tới Dương Công Bảo Khố khả năng tồn tại địa điểm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định cái này địa điểm chính là chân chính Dương Công Bảo Khố vị trí, nó chân thực tính nhưng còn chờ tiến một bước nghiệm chứng. Hơn nữa Dương Công Bảo Khố lối vào đến tột cùng ở nơi nào, bọn họ cũng không rõ ràng, muốn thành công tiến vào Dương Công Bảo Khố, còn cần tiến hành không ngừng tra xét cùng tìm kiếm, này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lang thiếu, cơ hội của chúng ta đến rồi. Đây chính là một cái hiếm thấy cơ hội tốt ta. Ẩn dấu ở trong đám người hai vị người thanh niên trẻ chính đang len lén thấp giọng trò chuyện, chỉ lo người khác nghe được đối thoại của bọn họ. Nói chuyện người này tên là Khấu Trọng, mà bị hắn gọi là Lăng thiếu nam tử tên là Từ Tử Lăng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng từ nhỏ đã không có cha mẹ, hai người đều là cô nhi, vẫn lẫn nhau dựa vào sinh hoạt, cảm tình giữa nhau phi thường thâm hậu, so với anh em ruột còn muốn thân. Ngay ở trước đây không lâu, hai người bọn họ bất ngờ được trên giang hồ có tiếng tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết, đồng thời còn thành công tu luyện Trường Sinh Quyết bên trong công pháp. Tuy rằng hai người bọn họ chỉ là phân biệt tu luyện thành công Trường Sinh Quyết bên trong đại biểu âm cùng dương bộ phận công pháp, nhưng bọn họ cảnh giới võ học nhưng được nhanh chóng tăng lên, vẹn vẹn dùng thời gian mấy tháng, liền đạt đến cảnh giới tông sư, như vậy tốc độ tiến bộ quả thực làm người thán phục. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Trường Sinh Quyết bộ này kỳ thư phi phàm địa phương, quả thật có không bình thường uy lực. Một bộ có thể để chưa bao giờ tu luyện qua võ công người, trong thời gian ngắn ngủi như thế liền trở thành một tên cảnh giới tông sư cao thủ thư tịch, chuyện này quả thật là trước đây chưa từng có nghe nói qua, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình, có thể lấy làm kỳ tích. Nghe được Khấu Trọng theo như lời nói, Từ Tử Lăng nhưng không khỏi nhíu mày, mang theo lo lắng nói rằng: "Trọng thiếu, ngươi xem hiện tại cái này bên trong tụ tập nhiều cao thủ như vậy, chúng ta muốn thừa dịp hỗn loạn đục nước béo cò, từ bên trong thu được chỗ tốt, e sợ không phải một chuyện dễ dàng, độ khó thực sự quá to lớn." "Ha ha, ngươi yên tâm, ta đã nghĩ đến một cái kế hoạch, bảo đảm có thể được." Khấu Trọng từ nhỏ đã đầu óc linh hoạt, ý đồ xấu đặc biệt nhiều, nghe được Từ Tử Lăng lo lắng sau, rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái biện pháp ứng đối. "Ai nha, vậy ngươi mau mau nói một chút, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì nhỉ?" Nghe nói Khấu Trọng dĩ nhiên có kế hoạch, Từ Tử Lăng lập tức đến rồi hứng thú, vội vàng truy hỏi, muốn biết rõ ràng Khấu Trọng kế hoạch cụ thể là thế nào. Ở mọi người tụ tập trường hợp công khai, muốn lặng lẽ trà trộn vào đi xác thực không quá dễ dàng, nhưng đến buổi tối, tình huống nói không chắc liền không giống nhau. Khấu Trọng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Dựa vào Trường Sinh Quyết hiệu quả thần kỳ, nếu như chúng ta có thể đem mình khí tức gần dấu tốt, lặn xuống nước tìm kiếm lối vào, coi như là những người đạt đến đại tông sư cảnh giới cường giả đỉnh cao, cũng tuyệt đối không có cách nào nhận ra được hành tung của chúng ta. Có thể bạn nhất bị bọn họ phát hiện, chúng ta tình cảnh cũng quá nguy hiểm. Từ Tử Lăng khắp khuôn mặt là lo lắng. Ở bây giờ như vậy thế đạo, nếu như chỉ muốn thoát khỏi bình thường, làm ra một phen sự nghiệp, nhất định phải lấy hành động thực tế đi tranh thủ. Khấu Trọng ngữ khí vô cùng kiên định, không chần chờ chút nào. Nếu như liền điểm ấy nguy hiểm cũng không dám thử nghiệm, vậy chúng ta còn không bằng trực tiếp lui ra giang hồ, tìm cái thanh tĩnh địa phương, an an ổn ổn địa quá xong còn lại tháng ngày. Chương 368, Quỷ Cốc phái gốc gác. Chương 368, Quỷ Cốc phái gốc gác. Lời nói này để Từ Tử Lăng trong nháy mắt sử sốt. Hồi tưởng lại, hai người bọn họ trước đây vốn là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, chỉ là bởi vì ngẫu nhiên được Trường Sinh Quyết loại này nghịch thiên cơ duyên mới có thể tiến vào giang hồ. Bọn họ từ nhỏ đã trải qua các loại gian nan khốn khổ, cũng từng ở trong lòng lặng lẽ hy vọng quá có một ngày có thể trở thành là khiến người ta kính ngưỡng đại nhân vật. Hiện tại trong đại kỳ ngộ liền đặt tại trước mắt, nếu như không thể tóm chặt lấy, cái kia cùng không có theo đuổi cá ướp mới có cái gì khác biệt đâu. Được, vậy thì theo lời ngươi nói làm, đêm nay chúng ta liền động thủ thực thi kế hoạch. Từ Tử Lăng cuối cùng đồng ý Khấu Trọng đề nghị. Kế hoạch thực thi đến càng sớm, đối với bọn họ chính mình liền càng có lợi. Nếu như chờ những người thực lực mạnh mẽ thế lực lớn cùng danh môn vọng tộc những cao thủ chạy tới nơi này, đến thời điểm hai người bọn họ nhưng là thật sự rơi vào nguy hiểm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sở dĩ có như vậy sức lực, tất cả đều là bởi vì Trường Sinh Quyết. Từ khi bắt đầu tu luyện bộ công pháp kia, bọn họ liền sâu sắc cảm nhận được cái môn này thần kỳ công pháp đặc biệt địa phương. Môn công pháp này trụ cột nhất tác dụng chính là có thể để tu luyện giả khí tức cùng chu vi thiên địa hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau, do đó rất khó bị người khác phát hiện. Hai người quyết định sau, lập tức rời đi nơi này. Hơn nữa bọn họ dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bồi dưỡng đủ tinh thần. Cùng lúc đó, bọn họ còn cần cẩn thận thương lượng đến tiếp sau ứng đối biện pháp. Bởi vì một khi cái kế hoạch này thất bại, bọn họ liền sẽ đứng ở sở hữu thế lực phía đối lập. Vì lẽ đó mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể phạm sai lầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại như màu trắng tuấn mã từ khe hở trước nhanh chóng chạy qua như thế. Trong nháy mắt liền đến buổi tối. Ở biên cảnh tòa này trên trấn nhỏ, bóng đêm trở nên càng ngày càng đậm. Bạch Phượng đã đem tin tức liên quan tới Dương Công Bảo Khố dẫn theo trở về. Xem ra tất cả mọi chuyện đều ở dựa theo chúng ta mong muốn thuận lợi tiến hành. Vệ Trang hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt nhìn phía bầu trời đen nhánh, ngựa khí bình tĩnh mà nói. Sau đó chúng ta nên lấy hành động gì đây? Bạch Phượng chuyển hướng Vệ Trang, hướng về hắn dò hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Vệ Trang chỉ từ trong miệng nói ra một chữ, ngắn gọn lại kiên định. Nghe được câu trả lời này, Bạch Phượng yên lặng mà gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dương Công Bảo Khố nếu đã xuất hiện, chu vi nhất định sẽ nương theo tranh đấu kịch liệt cùng giết chóc. Toàn bộ giang hồ cũng sẽ không giống như trước kia như vậy bình tĩnh. Đứng ở một bên Xích Luyện, trên mặt mang theo nhu mị nụ cười nói, chân chính có thể khống chế thế của người, không cần tự mình ra tay, liền có thể dẫn dắt toàn bộ giang hồ phương hướng phát triển. Vệ Trang mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn ngập 10 phần tự tin. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ sở hữu tình báo chuẩn xác, như vậy bất cứ chuyện gì phát triển đều sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta phạm vi. Cho tới cuối cùng Dương Công Bảo Khố gặp rơi xuống ai trong tay, đối với chúng ta tới nói, kỳ thực cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Dù sao, dùng để dụ dỗ mồi câu của người khác chung quy chỉ là mồi câu. Coi như nó xem ra lại hấp dẫn người, thành tựu thả câu người, cũng chắc chắn sẽ không bởi vì mồi câu được mất mà cảm thấy đến đáng tiếc. Đang lúc này, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nhìn người tới dáng vẻ, Vệ Trang trên mặt không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu đối phương tại sao hiện tại mới xuất hiện. Đến đây người chính là Tiêu Giao Tử. Ha ha, vì chạy tới, ta liên tục đi rồi vài ngàn dặm đường, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Tiêu Giao Tử hai tay xoa ở trên eo, trong giọng nói mang theo vẻ lệ và nói. Làm sao, không dự định cho ta rót chén trà nước sao? Tiêu Giao Tử nhìn còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Vệ Trang, cười hỏi. Vệ Trang đưa tay ra, làm ra một cái xin mời thủ thế. Nhìn thấy tình huống như thế, Tiêu Giao Tử cũng không có khách khí, trực tiếp đi vào bên trong phòng khách. Tiền bối tại sao không có cùng lâu chủ đồng thời tới đây chứ? Chờ Tiêu Giao Tử uống xong một chén nước trà sau, Vệ Trang không nhịn được mở miệng hỏi. Hán phi thường muốn biết, Diệp Phong có phải hay không trong bóng tối bày ra cái gì mưu kế? Ai, khỏi nói. Nghe được Vệ Trang vấn đề này, Tiêu Giao Tử lập tức khoát tay áo một cái nói. Còn chưa là bởi vì ta trước vẫn đang bế quan tu luyện, cho nên mới so với bọn họ chậm chừng mấy ngày đến nơi này. Hóa ra là như vậy. Vệ Trang gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không tin tưởng Tiêu Giao Tử nói lời nói này. Đúng rồi, ta muốn nói cho một mình ngươi tin tức. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Vệ Trang, mở miệng nói. Vệ Trang trong lòng hết sức tò mò, không biết Tiêu Giao Tử mang đến tin tức đến tột cùng là cái gì. Ở Dương Công Bảo Khố phụ cận, ta cảm ứng được một vị nằm ở thiên nhân cảnh cảnh giới viên mãn siêu cấp cao thủ. Các ngươi trong bóng tối làm chuyện này, sợ là sớm đã bại lộ. Theo Tiêu Giao Tử câu nói này nói xong, Vệ Trang con ngươi lập tức có rút lại một hồi. Hiển nhiên nội tâm chịu đến sự đả kích không nhỏ. Đúng là như vậy phải không? Ta còn không đến mức dùng chuyện như vậy lừa gạt ngươi. Tiêu Giao Tử lại lần nữa khoát tay áo một cái, ngữ khí vô cùng khẳng định. Nếu như thật giống tiền bối nói như vậy, vậy chúng ta trước làm sở hữu nỗ lực, nhưng là thật không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng ở một bên Xích Luyện nhíu mày, trong giọng nói mang theo lo lắng nói. Dù sao, một vị tiên nhân cảnh viên mãn siêu cấp cao thủ, một khi tham dự đến trận này tranh cướp bên trong, như vậy Dương Công Bảo Khố cuối cùng nhất định sẽ rơi vào trong tay đối phương. Đối với một vị tiên nhân cảnh viên mãn siêu cấp cao thủ đến cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, Vệ Trang trong lòng lại quá là rõ ràng. Nhìn trên mặt mấy người vẻ ngưng trọng, Tiêu Giao Tử mở miệng lần nữa nói, các ngươi cũng không cần quá sốt ruột, sự tình hay là cũng không giống chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Nếu Dương Công Bảo Khố đã xuất hiện, cho đến bây giờ, người kia vẫn không có đứng ra can thiệp. Nói vậy hắn cũng không muốn tham dự trận này tranh cướp. Nếu không, ở tòa này kho báu mới ra hiện thời điểm, hắn liền nên trực tiếp đem nó chiếm được cho mình. Có điều, để ta cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là, hắn xuất hiện ở chỗ đó, đến cùng chính là mục đích gì đây? Trong lúc nhất thời, Vệ Trang cũng rơi vào trầm tư. Một vị thiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền quấy rầy trước hắn tỉ mỉ bày ra bố cục. Được rồi, ngươi cũng không cần ở đây suy đoán lung tung. Đến cùng có phải như vậy hay không, chúng ta tiếp tục chờ xuống dĩ nhiên là biết đáp án. Tiêu Giao Tử đứng lên, vỗ vỗ Vệ Trang vai nói. Hơn nữa, coi như không có Dương Công Bảo Khố chuyện này, dựa vào ngươi tài năng, chẳng lẽ còn không thể dẫn dắt giang hồ phương hướng phát triển sao? Bây giờ, Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai trong lúc đó mâu thuẫn đã đến như nước với lửa mức độ. Những người danh môn vọng tộc cùng các đường phản kháng triều đình thế lực cũng đều ở đối kháng lẫn nhau, thế cuộc vô cùng căng thẳng. Đại tùy hoàng thất khí vận cũng sắp tiêu tan. Phòng trường không tốn thời gian dài, Dương Quảng tính mạng cũng sẽ đi tới phần cuối. Đến vào lúc ấy, đại tùy cục diện hỗn loạn liền sẽ triệt để bộc phát ra. Tiêu Giao Tử lời nói này, để Vệ Trang con mắt nhất thời sáng lên. Thành tựu vị cốc phái chuyên nhân, hắn chỉ cần ở vào dung chuyển bất an thời loạn lạc bên trong, liền có thể phát huy đầy đủ chính mình tài năng. Như cá gặp nước giống như khống chế thế cuộc. Tiền bối nói đúng, chỉ cần Dương Quảng vừa chết, cái kia đại tùy liền sẽ triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Ở đại tùy mảnh này bao la cương vực bên trên, cuối cùng chỉ có thể có một vị kẻ thống trị. Những người danh môn vọng tộc, lại có người nào không khát vọng lật đổ trước mặt chính quyền, tự mình trở thành vùng đất này người trưởng không đây? Bây giờ ở đại tùy triều đình bên trong, chỉ có ba cỗ thế lực sức mạnh hùng hậu nhất. Chúng nó phân biệt là Vũ Văn Thiệt, Tống Thiệt, còn có Lý Gia. Bất luận này ba bên thế lực bên trong phương nào có thể kiên trì đến cuối cùng, nó cuối cùng thực lực cũng nhất định sẽ gặp tổn thất thật lớn. Ha ha, mà chúng ta chỉ cần đang âm thầm quan sát giữa bọn họ tranh đấu, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nay thật đúng là trình diễn vừa ra ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đặc sắc tiết mục a. Xích Luyện hai tay ôm ở trước ngực, cười nói, có điều, phải xử lý trên giang hồ những người thực lực cường hãn cao thủ, sắp thực gặp có chút phiền phức. Đối với ta mà nói, đối thủ mạnh mẽ cũng là một loại có thể kích phát ta đấu chí khiêu chiến. Vệ Trang ánh mắt trở nên sắc bén, trong mắt lóe ra một đạo dường như ánh kiếm giống như băng ánh sáng lạnh mang. có tự tin làm việc tốt, nhưng cũng không thể xem thường bất luận cái nào đối thủ. Tiêu Giao Tử mở miệng nhắc nhở, ta xưa nay sẽ không xem thường bất luận người nào, mặc dù là một cái xem ra không hề bắt mắt chút nào tiểu nhân vật, ta cũng sẽ chăm chú đối xử. Vệ Trang nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa, ta Xa Xỉ Kiếm, xưa nay sẽ không đối đối thủ có chọn. Ha ha ha, tâm thái của ngươi đúng là tốt vô cùng, không sai, không sai. Tiêu Giao Tử bắt đầu cười ha ha, liên tục nói rồi hai cái không sai. Có thể thấy hắn đối với Vệ Trang vô cùng coi trọng. Buông tay đi làm đi, ngươi lần hành động này đại biểu chính là Thiên Cơ Lâu. Có chúng ta ở sau lưng ủng hộ ngươi, những người ẩn giấu ở chỗ tối lâu năm cường giả sẽ không cho ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại. Ngươi chỉ cần chuyên tâm làm tốt ngươi chuyện nên làm là có thể. Có Tiêu Giao Tử lần này bảo đảm, Vệ Trang nhất thời trở nên càng thêm có lòng tin. Tuy rằng hắn chỉ nhìn thấy Thiên Cơ Lâu gốc gác một phần nhỏ, nhưng vẹn vẹn này một phần nhỏ cũng đã để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên đi nghỉ ngơi. Nói xong, Tiêu Giao Tử liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Chờ Tiêu Giao Tử sau khi rời đi, Xích Luyện nhìn về phía Vệ Trang nói rằng, xem ra ở Đại Tùy cảnh nội còn ẩn giấu đi không ít thực lực mạnh mẽ cao thủ a. Tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một thế lực nào, đặc biệt là những người đã tồn tại hơn 1000 năm cổ lao thế lực. Bọn họ nắm giữ thâm hậu gốc gác, không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Vệ Trang nheo mắt lại, ngữ khí nghiêm túc nói rằng, liên bắt chúng ta Quỷ Cốc Tung Hoành ra tới nói, tuy rằng từ ở bề ngoài xem chỉ là một cái môn phái nhỏ, nhưng trên thực tế đã tồn tại hơn 1000 năm, dù cho là ta cũng không biết đạo môn trong phái đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật cùng thực lực. Vệ Trang lời nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để đứng ở bên cạnh hắn Xích Luyện cùng Bạch Phượng đều phát sinh kinh ngạc tiếng kêu gào. Lẽ nào liền ngay cả ngươi cũng không biết Quỷ Cốc phái gốc gác sao? Ngươi nhưng là này một đời Quỷ Cốc tiên sinh a. Xích Luyện khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt nói rằng, lẽ nào trở thành Quỷ Cốc tiên sinh, liền nhất định có thể biết đạo môn phái trong bóng tối ẩn giấu sở hữu gốc gác sao? Vệ Trang liếc Xích Luyện một ánh mắt, hỏi ngược lại, bây giờ, sư phụ của ta không biết trốn ở nơi nào? Mấy ngàn năm qua, các đời những người Quỷ Cốc tiên sinh, đến hiện tại có hay không còn sống sót đây? Chương 369, Tung Hoành Gia mặc dù có thể tồn tại hơn 1000 năm thời gian. Chương 369, Tung Hoành Gia mặc dù có thể tồn tại hơn 1000 năm thời gian. Quỷ Cốc Tung Hoành Gia mặc dù có thể tồn tại hơn 1000 năm thời gian, lẽ nào vẹn vẹn là dựa vào môn hạ đệ tử học thức sao? Nhưng mà, những này khiến người ta vấn đề nghi hoặc, cũng vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần mà thôi. Nếu như ở trước đây, ta hay là còn có thể tin tưởng ở bề ngoài nhìn thấy tình huống. Nhưng theo ta cảnh giới võ đạo không ngừng tăng lên, tiếp xúc được sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Ta mới phát hiện, rất nhiều chuyện đều không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mỗi khi ta muốn đi tìm kiếm cất giấu trong đó bí mật lúc, đều sẽ cảm giác thật giống có một đôi bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển tất cả mọi chuyện phát triển. Ta hiện tại bản thân biết chuyện này, e sợ cũng chỉ là nó muốn cho ta biết mà thôi. Mà nó không muốn để cho ta biết sự tình, một điểm manh mối cũng sẽ không hiện lộ ra. Lẽ nào, trong miệng ngươi nói tới cặp kia vô hình tay, chỉ chính là sư phụ của ngươi sao? Xích Luyện nghe đến đó, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nàng chưa từng có nghĩ đến, Quỷ Cốc phái dĩ nhiên ẩn giấu đến sâu như vậy. Vệ Trang nhíu mắt, khẽ khẽ lắc đầu. Sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Sư phụ mình trên người nguyên bản nên có khí tức quen thuộc, hiện tại nhưng một chút cũng không cảm giác được. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Nếu phía sau đứng thẳng người kia đúng là sư phụ của chính mình, vậy đối phương không thể nghi ngờ đem diện mục chân thật ẩn giấu đến cực hạn. Có thể một người phân sức hai cái tuyệt nhiên thân phận khác nhau. Sư phụ, ngài đến cùng ở che lấp gì đó? Quỷ Cốc bên trong lại đến tột cùng cất giấu thế nào bí mật? Vệ Trang ở đấy lòng âm thầm suy tư. Cùng lúc đó, phần này nhận thức cũng làm cho Vệ Trang đối với Quỷ Cốc sản sinh một loại chưa bao giờ có cảm giác xa lạ. Thời khắc bây giờ, trong mật thất không khí phảng phất động lại bình thường, nặng nề đến khiến người ta thở không nổi. Thời gian ở từng giây từng phút lặng yên trôi qua bên trong quá khứ. Cuối cùng vẫn là Vệ Trang trước tiên mở miệng, đánh vỡ phần này vắng lặng. Được rồi, hiện tại thời gian không còn sớm, mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có phải xử lý sự tình. Vừa dứt lời, Vệ Trang liền cũng không quay đầu lại địa rời đi khách đường. Hắn cần bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy tư, từ ban đầu khởi điểm một lần nữa sắp xếp tất cả. Bạch Phượng cùng Xích Luyện hai người nhìn Vệ Trang bóng người dần dần biến mất ở bóng đêm đen tối bên trong. Bọn họ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, nhưng không có mở miệng nói một câu. Cứ việc giữa hai người không nói tiếng nào giao lưu, nhưng ở thời khắc này, lẫn nhau trong lòng từ lâu đạt thành rồi hiểu ngầm, không cần nhiều lời. Rất nhiều lời nói, thông qua ánh mắt trong lúc đó giao lưu, liền có thể rõ ràng địa lĩnh hội ý của đối phương. Hay là đây chính là nhiều năm ở chung bồi dưỡng được đến thâm hậu hiểu ngầm đi. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe Bạch Phượng chuyển đề tài, nói rằng, ta cũng nên đi xử lý chuyện của chính ta. Âm thanh vừa ra, Bạch Phượng bóng người cũng trong nháy mắt từ nơi này biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, to lớn khách đường bên trong cũng chỉ còn sót lại Xích Luyện một người, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng phát sinh một tiếng thở dài. Thật ở này dung chuyển bất an thời loạn lạc bên trong, nếu như không thể nắm giữ sức mạnh to lớn, không ai có thể chỉ lo thân mình, bảo toàn chính mình. Nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng phải tại đây dạng trong loạn thế hoạt ra thuộc về mình đặc sắc. Mỗi người đều ở tận tình diễn dịch thuộc về mình nhân sinh cố sự. Tuy rằng ở trận này nhân sinh cố sự bên trong, chúng ta cũng không có lựa chọn quyền lợi, nhưng chỉ cần trong lòng thủ vững niềm tin của chính mình, vậy thì đầy đủ. Ở một bên khác, Tiêu Giao Tử đi đến Diệp Phong nơi ở. Lúc này Diệp Phong cũng không có nghỉ ngơi, hắn đang ngồi ở trong phòng, nhàn nhã phẩm thanh đạm nước trà. Tại đây cái trong phòng, còn có mặt khác ba người, bọn họ phân biệt là Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu, mà Hắc Bạch Huyền Tiên thì lại ẩn giấu ở bên ngoài phòng phụ trách bảo vệ. Tuy rằng lấy Diệp Phong thực lực đến xem, căn bản không cần như vậy bảo vệ, nhưng Hắc Bạch Huyền Tiễn vẫn kiên trì làm như vậy rồi. Tung tung tung. Đang lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Diệp Phong để chén trà trong tay xuống, trong miệng chỉ phun ra một chữ. Theo cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Tiêu Giao Tử trên mặt mang theo nụ cười địa đi vào. Nhìn Tiêu Giao Tử nụ cười trên mặt, Diệp Phong lập tức dùng thần thức cẩn thận nhìn quét hắn một phen. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn mới trôi qua mấy ngày thời gian, thực lực của ngươi dĩ nhiên có tiến bộ không ít. Diệp Phong ở trong lòng thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghe được Diệp Phong lời nói, Tiêu Giao Tử nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ha ha ha, có thể thân ở như vậy dường như tiên cảnh giống như động thiên phúc địa bên trong, nếu như thực lực vẫn không có tiến bộ, vậy cũng không khỏi quá vô dụng. Chúc mừng tiền bối, thực lực lại có tân tăng lên. Lục Tiểu Phượng lập tức hướng về Tiêu Giao Tử chắp tay, hướng về hắn nói hạ. Lục tiểu huynh đệ thực sự quá khách khí. Tiêu Giao Tử khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần đa lễ. Ngay lập tức, hắn một mình hướng đi bên cạnh ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, chính mình cho mình rót một chén trà nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ấn này trà thật tốt, vẫn là lâu chủ nơi này trà uống lên càng thoải mái hơn cậu. Tiêu Giao Tử biểu hiện không chút nào khách khí. Nói cho ta một chút đi, này một đường lại đây, ngươi có hay không thu hoạch gì? Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử, mở miệng hỏi. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Tiêu Giao Tử thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thận trọng mấy phần. Cái khác hoàng triều giang hồ thế lực đã có không ít trong bóng tối lén lút lẻn vào đến Đại Tùy cảnh nội. Trong này, thậm chí còn bao quát một chút hoàng triều thành viên hoàng thất. Càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, ta dĩ nhiên gặp phải một vị người quen cũ. Người quen cũ? Diệp Phong lộ ra nghi hoặc biểu hiện, dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Giao Tử người quen cũ, trên căn bản đều là Thần Châu Trung Nguyên khu vực đứng đầu nhất đám người kia vận. Bên cạnh Lục Tiểu Phượng nghe đến đó, ánh mắt hơi nheo lại, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa chính mình hai phiết trồng râu, ở trong lòng không ngừng suy tư. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, nói rằng, người này chính là Đại Tống Hoàng Triều Quốc Sư, Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, dĩ nhiên sẽ là hắn. Lục Tiểu Phượng lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, mở miệng nói rằng, mọi người đều biết, ở Thần Châu Trung Nguyên mấy đại hoàng triều bên trong, Đại Tống thực lực là yếu nhất. Nếu như Tống Hoàng đem Hoàng Thượng phái ra chấp hành nhiệm vụ, lẽ nào liền không lo lắng hắn sẽ phát sinh bất ngờ sao? Một khi Hoàng Thượng thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, này sẽ trực tiếp dao động Đại Tống Hoàng thất căn cơ a. Ai tiền tài cùng lợi ích thực sự là có thể đánh động lòng người a? Tiêu Giao Tử không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Trước đây không lâu, liên quan với Tà Đế Xá Lợi Phong ba huyên náo dư luận xôn xao, hầu như không người không biết. Đại Tống Vương Triều bản thân thực lực liền tương đối nhỏ yếu, Tống Quốc Hoàng Đế cũng khát vọng được món bảo vật này, muốn mượn bảo vật mời đến một vị thiên nhân cảnh cường giả là chính mình trợ lực. Nhưng hắn nhưng không rõ ràng, mặc dù là đạt đến thiên nhân cảnh cường giả, lẫn nhau trong lúc đó thực lực cũng tồn tại chênh lệch. Coi như là hiện tại Hoàng Thượng đối mặt Bạch Khởi, Đế Thích Thiên loại này cường giả, cũng căn bản không có bất kỳ thắng khả năng. Tại đây đoàn thời kỳ, Tiêu Giao Tử chân thực địa nhìn thấy thế giới này không muốn người biết một mặt, đó là một cái chỉ thuộc về cường giả lĩnh vực. Tiêu Giao Tử lại một lần phát sinh thở dài thanh, nói rằng, không có kiến thức người, đúng là cái gì cũng không sợ à. Mặc dù là thân là một vị đế vương, tình huống cũng là như thế. Không có chân chính leo lên quá núi cao, làm sao có thể cảm nhận được núi cao cao to cùng hùng vĩ đây? Một khi Đại Tùy Vương triều diệt vong, tiếp đó, cái khác vương triều đầu mâu liền sẽ trực tiếp nhắm ngay Đại Tống. Nói xong lời nói này, Tiêu Giao Tử lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, biểu hiện có vẻ đặc biệt trầm trọng. Hắn thật sự không nên quấn vào lần này chuyện phiền toái bên trong. Mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không từ trong chuyện này được chỗ tốt, tạo thành hậu quả đều không đúng hắn có thể gánh chịu. Nguyên bản Đại Tống còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một quãng thời gian, ở trong khốn cảnh miễn cưỡng duy trì. Cái khác vương triều hay là vẫn không có đem sự chú ý chuyển đến Đại Tống trên người. Nhưng là bởi vì hắn lần này kế hoạch để Đại Tống rơi vào chân chính trong nguy hiểm. Tuy nói Tiêu Giao Tử trên danh nghĩa thuộc về Đại Tống triều, nhưng hắn xuất thân cũng không ở Đại Tống. Hơn nữa luận tuổi tác, hắn so với Đại Tống hướng khai quốc hoàng đế Triệu Không Dận còn muốn lớn hơn không ít. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn ở Đại Tống đã sinh hoạt hơn 100 năm, trong lòng khó tránh khỏi gặp sản sinh một tia bi thương tâm tình. Ngồi ở vị trí cao người nếu như phẩm đức cùng năng lực không xứng với chức vị của chính mình, cuối cùng nhất định sẽ chôn vùi đi tảng lớn giang sơn quốc thổ. Bên cạnh Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc nhìn nhau, trong lòng bọn họ cũng có tương tự lo âu và cảm khái. Nếu như Đại Tống thật sự diệt vong, cái kia khoảng cách Đại Minh triều hướng đi diệt vong còn có thể xa sao? Được rồi, vương triều chuyện liền để chính bọn hắn đi giải quyết đi, còn chưa tới phiên chúng ta những người giang hồ này sĩ đi nhúng tay can thiệp. Đang lúc này, Diệp Phong mở miệng nói chuyện, đánh gãy mọi người tâm tư. Mà chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm là được, những chuyện khác không cần thiết đi quản. Hơn nữa, phía trên thế giới này xưa nay cũng không thiếu anh hùng. Có thể anh hùng muốn chịu đựng đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều. Huống hồ các ngươi cũng không phải loại kia có thể trở thành là anh hùng người. Thân là giang hồ nhân sĩ, nhất định phải có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Chính mình phải làm gì, không nên làm cái gì, trong lòng đều phải cẩn thận nghĩ rõ ràng. Sau đó, chúng ta cứ dựa theo chính mình vai trò nhân vật đi làm việc là có thể. Nghe được nhân vật hai chữ này, Lục Tiểu Phượng lập tức hứng thú, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong. Diệp huynh, chúng ta hiện tại vai trò nhân vật đến cùng là cái gì đây? Là trận này thời loạn lạc khán giả, là điều khiển thế cuộc chơi cờ người, vẫn là ẩn giấu ở sau lưng thao túng tất cả hát thủ. Diệp Phong lắc lắc đầu, nói rằng, ngay lập tức, hắn tức giận trừng Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, nói rằng, ngươi liền không thể dùng tốt hơn nghe từ sao? Còn hậu trường hát thủ, ngươi xem ta xem loại người như vậy sao? Đối mặt Diệp Phong phỉ nhổ, Lục Tiểu Phượng chỉ có thể lúng túng cười cợt, có điều hắn ở trong lòng nhưng âm thầm suy nghĩ, nếu như nói ngươi không phải người như vậy, ai sẽ tin tưởng a? Nếu đều không đúng, vậy chúng ta đến cùng là cái gì thân phận đây? Lục Tiểu Phượng càng thêm hiếu kỳ, truy hỏi. Làm một cái không đếm xỉa đến người đứng xem, chẳng lẽ không được không? Diệp Phong bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một hớp. Chương 370, người đứng xem chương 370, người đứng xem Lục Tiểu Phượng thấp giọng lặp lại ba chữ này, nói rằng, có thể nếu như lời nói như vậy, chúng ta liền không thể tham gia đến thế cuộc bên trong a. Tham dự thế cuộc? Chúng ta tại sao muốn tham dự đến thế cuộc bên trong đây? Diệp Phong lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Diệp Phong câu nói này, để Lục Tiểu Phượng càng thêm nghi hoặc, hắn nói rằng, nếu chúng ta không tham dự thế cuộc, có thể vệ giới đại biểu chính là chúng ta Thiên Cơ Các a. Chỉ cần thân phận của hắn bị bạo lộ ra, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên ánh mắt liền sẽ hoàn toàn tập trung đến trên người chúng ta. Đến vào lúc ấy, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên rất rõ ràng. Dù sao Dương Công Bảo Khố tin tức là chúng ta thả ra ngoài, Dương Công Bảo Khố xuất hiện, có thể nói là rút dây động rừng, ảnh hưởng rất lớn. Đợi đến vào lúc ấy, có tham dự hay không thế cuộc, còn có thể do tự chúng ta quyết định sao? Ha ha, xem ra đầu óc của ngươi rốt cục khai thiếu, có chút tiến bộ, dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây một bước. Diệp Phong nhìn Lục Tiểu Phượng, mỉm cười nói, ngươi nói không sai, vệ giới xác thực đại diện cho chúng ta Thiên Cơ Các. Hắn làm tất cả mọi chuyện, cũng tất cả đều là dựa theo chỉ thị của ta đi làm. Nói, Diệp Phong chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra một luồng sắc bén khí thế. Sau đó hắn theo như lời nói, để ở đây bốn người tất cả đều tâm thần chấn động, nội tâm chịu đến rất lớn xung kích. Ta chính là muốn cho Thần Châu Trung Nguyên triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Chỉ có đánh cũ nát trật tự, mới có thể thành lập trật tự mới, đây chính là không phá thì không xây được đạo lý. Những người mục nát không thể tạ quốc gia, đã không có tiếp tục tồn tại cần phải, Tân Vương Triều nhất định phải một lần nữa thành lập lên. Mặc kệ là giang hồ thế lực, vẫn là Vương Triều chính quyền, cuối cùng đều muốn xử ở Thiên Cơ Lâu khống chế bên dưới. Diệp Phong cuối cùng nói mấy câu nói này, để Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Lúc này, mặc dù là tâm cảnh vẫn rất trầm ổn Tiêu Giao Tử, nội tâm cũng triệt để rối loạn, trước mắt Diệp Phong, cho hắn một loại phi thường xa lạ cảm giác. Trước đây Diệp Phong luôn là một bộ nhàn nhã tự tại, không quan tâm thế sự dáng vẻ, thật giống bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với chính mình. Có thể hắn bây giờ, lại như một cái mới vừa nổ ra, kiếm khí bắn tứ tung lợi kiếm, cái kia tỏa ra hơi thở lạnh như băng, vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một điểm, cũng đủ để cho người cả người phát lạnh. Diệp huynh, ngươi trước đây luôn nói, chúng ta không muốn tham dự Vương Triều chuyện, có thể hiện tại làm sao? Lục Tiểu Phượng lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không tham dự Vương Triều nội bộ phân tranh. Nhưng Vương Triều địa vị tuyệt đối không thể cao hơn chúng ta. Diệp Phong gật gật đầu, khẳng định mà nói nói, nếu như không thể thể hiện ra một ít thực lực, thời gian dài, có mấy người liền sẽ quên chúng ta tồn tại, lơ là sức mạnh của chúng ta. Diệp Phong đối với Doanh Chính có phi thường thâm nhập hiểu rõ, hắn biết mình muốn kết thúc này thời loạn lạc, nhất định phải mượn Doanh Chính sức mạnh. Thời loạn lạc cuối cùng nhất định sẽ kết thúc. Nhưng ở mở ra thế kỷ mới thời điểm, Thiên Cơ Lâu nhất định phải tự tay lưu lại trọng yếu một bút. Trận này thay đổi thời đại cố sự, không khỏi cũng quá bình thản vô vị. Cố sự? Chuyện này, Lục Tiểu Phượng hoàn toàn không nghĩ đến, ở trong mắt Diệp Phong, quan hệ này đến vô số người sinh tử thời loạn lạc, dĩ nhiên chỉ là một hồi cố sự. Nhưng dù là như vậy một hồi cố sự không biết gặp có bao nhiêu người bởi vậy mất đi sinh mệnh. Làm sao? Xem các ngươi dáng vẻ, thật giống không nhận thức ta. Diệp Phong mỉm cười hỏi. Ha ha, mọi người đều đừng nghiêm túc như vậy, thả lỏng một điểm. Diệp Phong đưa tay ra, vỗ vỗ Lục Tiểu Phượng bay. Các ngươi không cảm thấy hiện tại thế giới cùng 10 năm trước Đại Tần Đế quốc rất giống sao? Bên cạnh Tiêu Giao Tử nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu lại, rơi vào suy nghĩ. Đã từng, ở Đại Tần Đế quốc vị trí trên đất, tồn tại 7 cái lẫn nhau độc lập các nước chư hầu. Những này các nước chư hầu, lại như hiện tại mỗi cái vương triều như thế, lẫn nhau đối lập. Dân chúng thời gian dài sinh sống ở chiến loạn không ngừng trong loạn thế, hàng năm bởi vì chiến tranh người bị chết càng là đạt được nhiều đến không hết. Doanh Chính dùng hơn 10 năm thời gian, kết thúc trận này dài lâu chiến loạn, cuối cùng thống nhất thiên hạ, thành lập bây giờ Đại Tần Đế quốc. Tuy rằng trong quá trình này, trả giá to lớn hy sinh, nhưng chỉ có đánh cũ nát cách cục mới có thể thành lập trật tự mới, đây chính là sau khi phá rồi dựng lại đạo lý. Cái gọi là thịnh thế, có điều là xây dựng ở vô số người hái cốt bên trên. Trong thiên hạ, không có bất luận cái nào thịnh thế đến, là không nương theo máu tươi. Chỉ có trải qua máu tươi gột rửa, như vậy thịnh thế mới gặp càng thêm vững chắc, càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Cũng chỉ có trải qua máu tươi giao hấn, mọi người mới gặp nhớ kỹ trong lòng. Hậu thế mới gặp càng thêm quý trọng phần này đến không dễ quá bình sinh hoạt. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì thánh nhân, xưa nay sẽ không đi đồng tình những người từ trần sinh mệnh. Nếu như không có hy sinh, như thế nào gặp có thịnh thế đến đây? Nếu như không có hy sinh, như thế nào gặp có thiên hạ thái bình cục diện đây? Diệp Phong cuối cùng nói hai câu này, ngữ khí kiên định, rất có sức mạnh, biểu hiện cũng biến thành đặc biệt nghiêm túc. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây bốn người, đem bọn họ trên mặt biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Bốn người này trên mặt biểu hiện không giống nhau, có tràn ngập mê man, có mang theo hưng phấn, có tràn đầy nghi hoặc, có biểu lộ khó chịu, còn có vẻ khô khan chỉ độn vân vân. Hay là các ngươi hiện tại vẫn chưa thể lý giải những câu nói này ý tứ, nhưng sẽ có một ngày các ngươi sẽ hiểu. Diệp Phong dù sao đến từ một thế giới khác, hắn tư tưởng quan niệm cùng người của thế giới này lẫn nhau so sánh, đều sẽ tồn tại một ít sự khác biệt cùng ngăn cách. Tại đây cái thế giới người xem ra, Diệp Phong làm như vậy, không thể nghi ngờ cùng những người nhiễu loạn thiên hạ, thương tổn bách tính đại ma đầu không có gì khác nhau. Một khi chiến tranh bạo phát, vô số vô tội sinh mệnh sẽ bởi vậy biến mất. Diệp Minh, lẽ nào sẽ không có càng ôn hòa, càng vững vàng biện pháp để giải quyết tất cả những thứ này sao? Lục Tiểu Phượng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được tàn khốc như vậy phương thức, mở miệng hỏi. Ôn hòa.
A.
Diệp Phong cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng bất đắc dĩ. Ở trong quân đội, một quãng thời gian rất dài tới nay, vẫn truyền lưu như vậy một câu châm ngôn. Tâm địa quá mềm người, là không có cách nào dẫn dắt thật quân đội. Diệp Phong lúc nói chuyện, ngữ khí vững vàng, đọc từng chữ cũng vô cùng rõ ràng. Một vị cần thống lĩnh binh sĩ tướng quân, còn muốn làm đến mức độ như vậy, huống chi là những người chân chính ở vào quyền lực đỉnh cao nhất người đâu. Một cái hợp lệ người nắm quyền, xưa nay đều không gặp qua phân coi trọng trước mắt những người không cái gì phân lượng tiểu lợi ích. Ngay mặt lâm lợi ích thật lớn mê hoặc lúc, coi như cần trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, ở trong mắt bọn họ cũng đáng. Mà ngươi Lục Tiểu Phượng sở dĩ không có cách nào nhìn rõ ràng trước mặt thế cuộc, nguyên nhân căn bản nhất chính là không thể đánh vỡ quá khứ loại kia cố định tư duy hình thức. Ánh mắt của ngươi đều là hạn chế ở tại bây giờ chuyện đang xảy ra trên, căn bản không có cách nào cân nhắc đến cấp độ càng sâu vấn đề. Trong lòng có mang chính nghĩa chi tâm, này bản thân là một chuyện tốt. Cũng chính bởi vì điểm này, ta mới gặp đối với ngươi càng tăng thêm coi. Thế nhưng chính nghĩa thứ này, rất nhiều lúc cũng là muốn phân to nhỏ cùng nặng nhẹ. Huống chi, ở bây giờ như vậy thế đạo hỗn loạn bên trong, cái gọi là chính nghĩa. Nói tới chỗ này, Diệp Phong nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Nếu như ngay cả mình sinh tồn đều thành vấn đề, cái kia chính nghĩa hai chữ này, chẳng phải là có vẻ đặc biệt buồn cười không? Sức mạnh nhỏ yếu một phương sẽ bị mạnh mẽ một phương chiếm đoạt, có thể thích ứng hoàn cảnh biến hóa mới có thể tiếp tục sống sót. Đây là từ cổ chí kim đều sẽ không thay đổi hắc ám luật dừng phát tắc. Ta thành lập Thiên Cơ Lâu, cũng không chính là tuyên dương cái gọi là chính nghĩa, cũng không phải vì cướp giật người khác của cải, mà là muốn làm ra một ít thay đổi chính ta, thay đổi các ngươi những này người ở bên cạnh. Đồng thời, cũng hy vọng có thể thay đổi cái này hỗn loạn không thể tả thế giới. Hiện tại thế giới này đã xuất hiện vấn đề, nó cần phải có người đứng ra cứu vớt nó. Diệp Phong không có một chút nào bảo lưu, đem mình trong lòng kế hoạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa nói ra. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, cũng không có cái gì cần ẩn giấu địa phương. Sớm một chút biết cùng chậm một chút biết, kỳ thực cũng không có trên bản chất khác biệt. Cùng với cô ý ẩn giấu, chẳng bằng sớm một chút đem những chuyện này nói cho bọn họ biết, làm cho bọn họ có thể sớm về tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người ở đây nghe được lời nói này sau, nội tâm đều nhấc lên to lớn sóng lớn, thời gian rất lâu đều không thể bình tĩnh lại. Trong phòng rơi vào thời gian dài yên tĩnh, cuối cùng vẫn là Tiêu Giao Tử lên tiếng trước nhất, đánh vỡ phần này trầm mặc. Lâu chủ, vậy ngươi cụ thể có kế hoạch gì đây? Nghe được Tiêu Giao Tử âm thanh, Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu Tiêu Giao Tử còn vẫn như cũ xưng hô chính mình vì là lâu chủ vậy thì giải thích hắn đã nhận rồi người mình thân phận. Theo Tiêu Giao Tử đánh vỡ trong phòng nặng nề bầu không khí, Lục Tiểu Phượng mấy người cũng dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Minh, chúng ta nếu đã gia nhập Tiên Cơ Lâu, vậy dĩ nhiên là đồng nhất trận tuyến người mình. Mặc kệ ngươi dự định làm chuyện gì, chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nói xong câu đó, Lục Tiểu Phượng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoa Mãn Lâu. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng cử động, Hoa Mãn Lâu cũng theo gật gật đầu, nói rằng, không sai, ta cũng đồng ý Lục Tiểu Phượng nói lời nói này. Nếu như lúc trước không có gặp phải Diệp Minh, ta cả đời này e sợ mãi mãi cũng chỉ có thể sinh sống ở trong bóng tối. Trong lòng ta theo đuổi cũng chỉ có kiếm đạo cảnh giới tối cao. Những người cần động não đi tính toán sự tình cũng không thích hợp ta. Nhưng nếu như nói đến giết người, trong tay ta thanh kiếm này. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt lóe ra một tia ác liệt ánh kiếm, liền không khí chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Ha ha, xem ra các ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phong sảng lãng cười to lên. Từ gia nhập Thiên Cơ Lâu một khắc đó bắt đầu, chúng ta cũng đã là ngồi ở trên cùng một chiếc thuyền người. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực, thân thể dựa vào ghế nói rằng. Diệp Phong gật đầu cười, nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền đem trong lòng ta kế hoạch nói cho các ngươi. Hiện tại Đại Tùy Hoàng Triều đã cách diệt vong không xa, nhưng vẹn vẹn một cái Đại Tùy Hoàng Triều, còn chưa đáng giá để chúng ta Thiên Cơ Lâu vận dụng toàn bộ sức mạnh đi đối phó. Có vệ trang đứng ra đi xử lý chuyện này, cũng đã đầy đủ. Chương 371, tu luyện giả tung tích. Chương 371, tu luyện giả tung tích. Đương nhiên, nếu muốn làm, vậy thì nhất định phải đạt đến giết một người răn trăm người hiệu quả. Cho tới nói, ai sẽ trở thành ta dùng để cảnh giới người khác con kia gà liền muốn xem ai trong khoảng thời gian này nhất là sinh động, nhảy đến lợi hại nhất. Bây giờ Diệp Phong đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn không cần sợ sệt bất luận người nào. Vì lẽ đó, Diệp Minh, đến cuối cùng ngươi vẫn là sẽ đích thân ra tay sao? Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong hỏi. Ta nếu đến rồi, tự nhiên là sẽ xuất thủ. Nếu quyết định muốn ra tay, vậy thì nhất định phải làm ra có thể kinh động tất cả mọi người đại sự. Diệp Phong không có một chút nào ẩn giấu, thẳng thắn nói. Hơn nữa, lấy bệ trang thực lực, hơn nữa Lưu Sa tổ chức sức mạnh, các ngươi cảm thấy cho hắn thật sự có thể đối kháng những người núp trong bóng tối cao thủ sao? Vệ trang, hắn chỉ có điều là dùng để hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý một con cờ thôi. Mọi người ở đây nghe xong Diệp Phong lời nói sau, đều đăm chiêu địa điểm gật đầu, rõ ràng mấu chốt trong đó vị trí. Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy thôi, Ma Môn cùng lấy chính đạo tự xưng từ hàng tính trai này hai đại siêu cấp thế lực, cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi đây? Tiêu Giao Tử mang theo một tia hiếu kỳ hướng về Diệp Phong hỏi. Mặc kệ bọn họ cuối cùng ai có thể thắng được trận tranh đấu này, đối với chúng ta tới nói, kỳ thực cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Bởi vì, không có bất kỳ bên nào có thể ngự trị ở chúng ta Thiên Cơ Lâu bên trên. Diệp Phong ngữ khí thản nhiên mà nói rằng, trên người một cách tự nhiên mà tỏa ra một loại coi rẻ tất cả kiêu ngạo khí thế. Cảm nhận được Diệp Phong trên người cơn khí thế này, mọi người ở đây cũng đều chịu đến cảm hóa, trong lòng dâng lên một luồng lý tưởng hào hùng. Mọi người lại đang đồng thời thương lượng sau một thời gian ngắn, liền từng người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua 3 ngày. Tại đây 3 ngày thời gian trong, Đại Tùy hoàng triều bất kể là trong triều đình bộ, vẫn là trên giang hồ, đều rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Đệ nhất kiện đại sự, Dương Công bảo khố không biết bị người nào lén lút mở ra, trong bảo khố Xá Lợi Tử cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cái thứ hai đại sự, Dương Công bảo khố lại bị ẩn giấu ở một tòa trong núi lớn, trong kho báu gửi vàng bạc châu báu nhiều đến không thể đếm hết được. Vũ Văn Thiệt, Tống Thiệt, Lý Gia, còn có các đường phản kháng triều đình phản vương, vì tranh cướp tòa này kho báu, lẫn nhau trong lúc đó ra tay đánh nhau. Cái thứ ba đại sự, ở trên giang hồ, Ma Môn cùng lấy chính đạo lãnh tụ tự xưng từ hàng tinh trai, đều ở tìm kiếm khắp nơi cái kia trộm đi Xá Lợi Tử người. Cái thứ tư đại sự, cái kia ở trong truyền thuyết Ngọc Thạch Chi Hiên, dĩ nhiên xuất hiện ở trên giang hồ. Nay mỗi một cái tin tức truyền đến, đều đủ để thế nhân cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt là cái thứ tư tin tức, càng làm cho toàn bộ giang hồ cũng vì đó chấn động. Ta Vương Thạch Chi Hiên, hắn dĩ nhiên thật sự hiện thân giang hồ. Tại bên trong Ma Môn, Thạch Chi Hiên trở về để Ma Môn khí thế trong nháy mắt tăng bật lên, mơ hồ có vượt qua từ hàng tĩnh trai xu thế. Hiện tại Đại Tùy hoàng triều, lại như là một nồi bị đảo loạn trúc, khắp nơi đều tràn ngập chém giết cùng máu tanh khí tức. Nhưng mà, những chuyện này đều còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vài ngày sau, Đại Tùy hoàng đế Dương Quảng bị Vũ Văn Hóa cập giết chết tin tức truyền khắp thiên hạ các góc. Tin tức này một truyền ra, sở hữu khống chế hoàng triều thế lực thủ lĩnh, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Đại Tùy vương triều kẻ thống trị Dương Quảng dĩ nhiên mất mạng, mà động thủ người chính là Vũ Văn Hóa cập. Dương Quảng vừa chết, cũng là tuyên cáo Đại Tùy vương triều hướng đi cuối cùng diệt. Trong phút chốc, toàn bộ Đại Tùy cương vực bên trong, khắp nơi đều bao phủ chiến hỏa khói thuốc súng. Vừa lúc đó, Thiên Cơ lâu phụ cận một trấn nhỏ bên trong, Thiết có Lưu Sa tổ chức một nơi bí mật cứ điểm. Giờ khắc này, Mạnh Phượng chính một mực cung kính địa đứng hầu tại sau lưng bệ trang. Ngay ở mới vừa, hắn mới đem mình dò thăm tin tức mới nhất, rõ ràng mười mươi địa báo cáo cho bệ trang. Bệ trang nghe xong những tin tức này sau, trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Trước hắn cũng dự liệu được Đại Tùy vương triều chẳng mấy chốc sẽ hướng đi diệt vong, nhưng bất luận làm sao cũng không ngờ tới Dương Quảng sẽ chết đến nhanh như vậy. Vũ Văn Thiệt, xem ra ta trước cũng thật là đánh giá thấp các ngươi dạ tâm a. Vệ Trang đem hai tay chắp ở sau lưng, dùng bình thản ngữ khí nói rằng: lẽ nào Vũ Văn Hóa cập không rõ ràng, sát hại quân chủ người cuối cùng gặp rơi vào thế nào hạ chẳng sao? Dương Quảng vừa chết, quy mô lớn chiến loạn chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Sau đó, chúng ta còn muốn dựa theo kế hoạch lúc trước, lấy bất biến ứng và biến, tiếp tục yên lặng nhìn thế cuộc biến hóa sao? Đứng tại sau lưng Vệ Trang, Bạch Phượng hướng về hắn hỏi: ta cũng không nghĩ đến, Vũ Văn Hóa cập lá gan đã vậy còn quá lớn, dám làm ra sát hại quân chủ loại này đại nghịch bất đạo sự. Vệ Trang con mắt hơi nheo lại, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu, chiến tranh vẫn sẽ không làm đến nhanh như vậy. Có thể tình huống bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Người đi thông báo Lân Nhi, để hắn tiếp tục cần nút xuống, ngàn bạn không thể bại lộ thân phận của chính mình. Bạch Phượng gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi cái này cứ điểm. Ở một mặt khác, là Diệp Phong chỗ ở rối loạn, thói đời rốt cục triệt để loạn lên. Tiêu Giao Tử ánh mắt nhìn phía bầu trời xa xăm, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói: Dương Quảng vừa chết, Đại Tùy vương triều vận nước cũng là tùy theo triệt để tiêu tan. Có điều, để ta không nghĩ đến chính là Vũ Văn Hóa cập dĩ nhiên thật sự dám đem Dương Quảng cho giết. Mãi đến tận hiện tại, Tiêu Giao Tử trên mặt còn mang theo một tia khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Lúc này, đang ngồi ở một bên cùng Lục Tiểu Phượng dưới cờ ca Dô Diệp Phong phát sinh một tiếng cười khẽ. Vũ Văn Thiệt, Tống Thiệt, còn có Lý Thiệt, này ba cái gia tộc là Đại Tùy vương triều có quyền thế nhất môn phiệt thế gia. Theo Vũ Văn Hóa cập động thủ sát hại Dương Quảng, điều này cũng giải thích Vũ Văn Thiệt đã triệt để mất đi tranh cướp thiên hạ tư cách. Trong thiên hạ, không có bất luận cái nào muốn trở thành đế vương người, có thể khoan dung một cái sát hại quân chủ người leo lên ngôi vị hoàng đế. Diệp Minh, y theo ngươi nói như vậy, tân khống chế Đại Tùy thổ địa quân chủ sẽ ở Tống Thiệt cùng Lý Gia hai gia tộc này bên trong sản sinh sao? Ngồi ở Diệp Phong đối diện, Lục Tiểu Phượng hướng về hắn hỏi. Nghe được Lục Tiểu Phượng vấn đề, Diệp Phong chỉ là lộ ra một cái thần bí nụ cười, nói rằng thiên cơ không thể tiết lộ. A, chuyện này. Lục Tiểu Phượng nhất thời nói không ra lời, không khỏi nhíu môi, nói rằng ngươi trước đây tiết lộ thiên cơ còn thiếu sao? Hiện tại cũng theo ta trang lên thần bí đến rồi. Có một số việc, nếu như quá sớm biết kết quả, nói không chắc liền sẽ mất đi trong đó là thú. Vẫn là lưu lại một điểm hồi hộp tốt hơn. Diệp Phong không để ý đến Lục Tiểu Phượng oán giận, vẫn như cũ kiên trì chính mình lời giải thích. Nhìn thấy Diệp Phong không muốn nhiều lời, Lục Tiểu Phượng cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, nói tới một chuyện khác. Trên giang hồ đều ở đồn đại, Dương Công bảo khố bên trong Tả Đế Xá Lợi bị người đánh cắp đi rồi, Diệp huynh ngươi biết chuyện này là ai làm sao? Lúc này, Lục Tiểu Phượng phi thường muốn biết, đến cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đem Tả Đế Xá Lợi trộm đi. Hơn nữa còn là ở đông đảo thế lực dưới mí mắt các thủ, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không đơn giản. Chuyện này, đúng là có thể với các ngươi từ từ nói chuyện. Diệp Phong gật gật đầu, thuận lợi bưng lên trên bàn một chén nước trà uống lên. Nghe được Diệp Phong đồng ý đàm luận chuyện này, mọi người ở đây vội vã đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, trong lòng đối với cái kia trộm đi Tả Đế Xá Lợi người tràn ngập tò mò. Các ngươi còn nhớ Thần Châu Trung Nguyên khu vực truyền lưu tứ đại kỳ thư sao? Diệp Phong uống một hớp trà xanh sau, lập tức hướng về mọi người ở đây hỏi. Lục Tiểu Phượng trước hết gật gật đầu, hồi đáp, phân biệt là Chiến Thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách còn có Tử Hàng Kiếm Điện. Diệp Phong để chén trà trong tay xuống, tiếp tục nói: Diệp huynh, lẽ nào cái kia trộm đi Tả Đế Xá Lợi người, cùng này tứ đại kỳ thư có cái gì liên quan sao? Lục Tiểu Phượng trong lòng nhất thời sản sinh một cái suy đoán, đội vàng hướng Diệp Phong hỏi. Xem ra, chỉ cần không liên quan đến thiên hạ đại cục sự tình, ngươi Lục Tiểu Phượng đầu óc vẫn là có thể rất nhanh đoán được then chốt địa phương. Diệp Phong mang theo trêu chọc địa nói với Lục Tiểu Phượng. Thì Diệp huynh, ngài cũng đừng bắt ta đùa giỡn. Lục Tiểu Phượng giơ tay gãi gãi đầu của chính mình, trên mặt lộ ra một vẻ có chút lúng túng nụ cười. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, tiếp tục nói nói, ngươi mới vừa nói lời nói xác thực không sai, cái kia trộm đi Tà Đế Xá Lợi người, cùng tứ đại kỳ thư bên trong Trường Sinh Quyết quả thật có nhất định liên hệ. Trường Sinh Quyết, chính là cái kia bộ có thể khiến người ta chân chính thực hiện trường sinh bất lão tuyệt thế công pháp a. Lục Tiểu Phượng lập tức phát sinh một tiếng kinh ngạc la lên, liên quan với Trường Sinh Quyết nắm giữ công hiệu thần kỳ, hắn đã sớm từ Diệp Phong nơi đó nghe nói qua. Thật không nghĩ đến, tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết lại gặp theo Dương Công Bảo Khố xuất hiện mà lại xuất hiện trên đời này. Đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu, một bên nhẹ nhàng lắc trong tay quả giấy, một bên phát sinh như vậy cảm khái. Hơn nữa này vẫn là nó lần thứ nhất tái hiện thế gian, cũng đã có lợi hại như vậy biểu hiện, cũng khó trách nó có thể bị liệt vào tứ đại kỳ thư một trong. Trường Sinh Quyết là một bộ từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay thần cấp công pháp, nó có sức mạnh to lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Diệp Phong ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Tiểu huynh đệ ngươi nói rất đúng, một bộ có thể khiến người ta thu được Trường Sinh công pháp, mặc dù là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Thần Châu đại địa, cũng tuyệt đối được cho là đứng đầu nhất tồn tại." Tiêu Giao Tử ở một bên biểu thị tán thành, mở miệng phụ hòa nói: "Ngoại trừ có thể khiến người ta thực hiện Trường Sinh ở ngoài, Trường Sinh Quyết còn có thể để tu luyện giả tự thân khí tức dung nhập vào bên trong đất trời. Coi như là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn cường giả, cũng không có cách nào nhận ra được tu luyện giả tồn tại." Diệp Phong chậm lại tốc độ nói, nói từng chữ từng câu: "Chỉ có tu vi đột phá đến tiên nhân chi cảnh người, mới có thể dựa vào thần niệm tra xét phương thức, nhận biết được tu luyện giả tung tích." Chương 372, thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay thần cấp công pháp. Chương 372, thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay thần cấp công pháp Trường Sinh Quyết lại vẫn nắm giữ như vậy khó mà tin nổi hiệu quả. Lục Tiểu Phượng khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Một bộ từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay thần cấp công pháp, làm sao có khả năng là phổ thông võ học điện tịch có thể so với được với? Huống chi, bộ công pháp kia vẫn là do Hiên Viên Đại Đế sư phụ Quảng Thành Tử tự tay. Diệp Phong quay đầu nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, bổ sung nói rằng: "Bộ công pháp kia tuy rằng vô cùng thần kỳ, nhưng nó đối với tu luyện giả năng lực sinh sản gặp sản sinh nhất định ảnh hưởng, thực sự là quá đáng tiếc cái môn này tuyệt thế thần công." Lục Tiểu Phượng một bên lắc đầu, một bên đầy mặt tiếc hận địa than thở. Trường Sinh Quyết mặc dù sẽ đối với sinh dục năng lực tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Diệp Phong mặt mỉm cười mà nói rằng: "Nghe được Diệp Phong lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều lập tức sáng mắt lên, lộ ra hiếu kỳ biểu hiện. Quảng Thành Tử vốn là Hiên Viên Đại Đế thụ nghiệp tân sư, bộ này Trường Sinh Quyết hiển nhiên là hắn vì là tự thân sáng chế tu luyện pháp môn." Diệp Phong lập tức hướng về mọi người tại đây giảng giải lên một ít liên quan với thời đại thượng cổ bí ẩn nghe đồn. Truyền thuyết ở xa xôi thời kỳ viết cổ, Hiên Viên Đại Đế từng hướng về Tố Nữ hỏi qua phòng thuật. Sau khi Tố Nữ liền tướng quan tri thức thu dọn thành sách, lưu lại Tố Nữ kinh bộ này điển tịch. Tố Nữ kinh, này lại thuộc về một bộ ra sao tu luyện công pháp đây? Lục Tiểu Phượng nhất thời nhấc lên hứng thú, vội vã truy hỏi. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng như vậy cấp thiết dáng dấp, Diệp Phong trên mặt mang theo ý cười liếc mắt nhìn hắn, giải thích: "Tố Nữ kinh ghi chép nội dung là ở tinh thần vận hành đến đặc biệt vị trí lúc tiến hành chuyện phòng the tấm kỵ cùng kỹ xảo. Mà Trường Sinh Quyết nhưng là một môn trọng điểm với dưỡng sinh phương pháp, nó hạt nhân ở chỗ hấp thu trong thiên địa tinh hoa khí tức, do đó thực hiện vững chắc tự thân căn bản, tầm bổ nguyên khí trong cơ thể hiệu quả. Nếu có thể đem này hai bộ điện tịch nội dung kết hợp lên tu luyện, liền có thể sản sinh một loại cực kỳ kỳ lạ huyền diệu hiệu quả." "Kỳ lạ huyền diệu hiệu quả? Diệp Minh, có thể hay không theo ta tỉ mỉ giảng giải một chút?" "Khà khà." Lục Tiểu Phượng dùng dấu tay chính mình trên môi mới hai phiết trồng dâu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là thần tình kia xem ra dù sao cũng hơi hèn mọn. "Đừng ở chỗ này nhì cân nhắc những này có không?" Diệp Phong lập tức đánh gãy cái đề tài này, không còn tiếp tục nói. "Diệp Minh, chúng ta vẫn là đến tâm sự cái kia trộm đi Tà Đế Xá Lợi người đi. So với vừa nãy những người không quá quan trọng sự tình, chúng ta bây giờ đối với người này càng cảm thấy hứng thú." Đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu hướng về Diệp Phong mở miệng đề nghị: "Lần này trộm đi Tà Đế Xá Lợi tổng cộng có hai người, hơn nữa hai người kia đều tu luyện qua Trường Sinh Quyết." Diệp Phong gật gật đầu, hồi đáp: "Nói đến cũng coi như là một loại trùng hợp, hai người kia cùng Vũ Văn Hóa Cập trong lúc đó có thù hận. Như vậy xem ra, thế gian này sự tình, tựa hồ từ nơi sâu xa sớm đã có trời cao ở sắp xếp. Thật không nghĩ đến Vũ Văn Hóa Cập vẫn còn có như vậy kẻ thù." Tiêu Giao Tử lắc lắc đầu, cười nói. Nhìn thấy Tiêu Giao Tử dáng vẻ ấy, Diệp Phong cũng theo lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người kia tên phân biệt là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Bọn họ vừa bắt đầu chỉ là ở đầu đường lang thang tên côn đồ các kẻ. Sau đó bởi vì một lần vô tình, bất ngờ được Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết bộ công pháp kia có phi thường đặc biệt địa phương. Việc tu luyện của nó lý niệm cùng cái khác mỗi cái môn phái phương pháp tu luyện hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên, tu luyện bộ công pháp kia người tự thân không thể nắm giữ chút nào nội lực. Thứ hai, còn muốn cầu tu luyện giả đang tu luyện trong quá trình, không thể có chứa hết sức mục đích, muốn lấy vô ý tâm thái đi tu tập. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đều là cô nhi xuất thân. Bọn họ căn bản không biết chữ. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới ở đánh bậy đánh bạ bên trong phát hiện công pháp tu luyện huyền bí. Trường Sinh Quyết bên trong tổng cộng ghi chép 7 bước tu luyện đồ phổ. Khấu Trọng tu luyện chính là trong đó bước thứ 6 đồ, này một bước tranh hạt nhân ở chỗ động. Từ Tử Lăng tu luyện nhưng là bước thứ 7 đồ, này một bước tranh hạt nhân ở chỗ tĩnh. Hai người phương thức tu luyện một tĩnh hơi động, vừa vặn đối ứng âm dương tương sinh đạo lý. Tại đây 7 bước đồ phổ ở trong, bước thứ 6 đồ cùng bước thứ 7 đồ nội dung thâm ảo nhất khó hiểu. Chúng nó phương pháp tu luyện cũng phức tạp nhất, có điều tương ứng địa, tu luyện thành công sau khi nắm giữ sức mạnh cũng càng thêm mạnh mẽ. Vừa lúc đó, một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên ở Diệp Phong trong đầu vang lên. Bởi vì ký chủ hướng về người khác vạch trần thời kỳ thượng cổ bí mật, do gió khen thưởng tố nữ kinh một bộ. Chuyện này, nghe được trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống, Diệp Phong trong lòng không khỏi sửng sốt một chút. Đã có một quãng thời gian rất dài, hệ thống không có chủ động cho hắn phân phát quá khen lịch. Chỉ là, lần này khen thưởng tố nữ kinh. Giờ khắc này, Diệp Phong khỏe miệng hơi co giật một hồi. Hệ thống xác thực đã rất lâu không có chủ động cho hắn khen thưởng đồ vật. Trước hắn đem Đế Thích Tiên bí mật vạch trần lúc đi ra, hệ thống đều không có bất luận biểu thị gì. Bộ này tố nữ kinh, nó đến cùng có phải là một bộ chính kinh điển từ đây? Hệ thống, ta không phải là loại kia gặp mê muội với loại chuyện này người. Như ngươi vậy đột nhiên cho ta cái này khen thưởng, để ta thật sự rất khó khăn a. Xin hỏi ký chủ, ngài có phải không còn cần phần này khen thưởng? Nếu như ngài không cần, bản hệ thống đem lập tức thu hồi phần này khen thưởng. Hệ thống âm thanh lại lần nữa ở Diệp Phong trong đầu vang lên, ngữ khí vẫn như cũ băng lạnh không có cảm tình. Chuyện này, muốn, đương nhiên muốn. Vớt dài dòng, vội vàng đem khen thưởng cho ta. Diệp Phong ở trong lòng bất mãn hết sức mà nói rằng, cái hệ thống này làm sao một điểm nhãn lực thấy đều không có. Hắn vừa nãy chỉ có điều là khách sáo hai câu mà thôi. Hệ thống vẫn đúng là thật sự, thậm chí còn muốn thu hồi khen thưởng. Hệ thống khen thưởng chính đang phân phát bên trong, xin mời ký chủ làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Theo hệ thống câu nói này hạ xuống, Diệp Phong lập tức cảm giác được trong đầu của chính mình có thêm rất nhiều xa lạ tin tức. Chỉ là, những tin tức này xem ra, làm sao đều không giống như là chính kinh nội dung. Cụ thể tới nói, bên trong ghi chép tất cả đều là đủ loại khác nhau kỹ xảo. Hừm, không tồi không tồi, cái tư thế này trước đây xưa nay chưa từng thấy, còn rất mới mẻ độc đáo. Chờ sau này có cơ hội lời nói, có thể thử một chút. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệp Minh, Diệp Minh. Chỉ thấy Lục Tiểu Phượng tay ở Diệp Phong trước mắt không ngừng mà bung lên, muốn tỉnh lại hắn. Nghe được bên tai truyền đến Lục Tiểu Phượng tiếng kêu gào, Diệp Phong lập tức trở về quá thần đến. Hắn đẩy ra Lục Tiểu Phượng còn ở vung lên cánh tay. Diệp Minh, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao sẽ nhập thần như thế? Lục Tiểu Phượng đối với Diệp Phong vừa nãy trạng thái hết sức tò mò, mở miệng hỏi. Vừa nãy hai người còn tán gẫu đến khỏe mạnh. Diệp Phong làm sao đột nhiên liền không nói lời nào, cả người tâm tư cũng hoàn toàn không ở lập tức nói chuyện trên. Ân không có gì, chính là đang suy nghĩ một ít những chuyện khác. Diệp Phong mơ hồ không rõ mà hồi đáp, cũng không có nói ra thật tình. Hắn làm sao có khả năng cùng trước mắt mấy người này nói? Chính mình mới vừa được liên quan với giữa nam nữ phương diện kia kỹ xảo chi trước đây. Nếu để cho bọn họ biết rồi chuyện này, trước hắn ở trước mặt mọi người dựng nên hình tượng nhưng là toàn phá hủy. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đầu của hắn lại một lần vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy nơi này, Diệp Phong lập tức mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển. Con mắt chăm chú khóa chặt ở nhậm chức vụ lan vị trí. Nhiệm vụ 1, đại tùy hoàng triều thống trị đã lào đà lào đảo, thiên hạ thế cuộc dung chuyển, vô số giang hồ nhân sĩ đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Rất nhiều giang hồ thế lực đều ở tìm kiếm khắp nơi tà đế xá lợi tam tích, xin mời ký chủ đi đến đại tùy hoàng triều cương vực bên trong, tra xét tà đế xá lợi cụ thể tam tích. Nhiệm vụ đã hoàn thành, quả nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn cột nhiệm vụ mặt sau biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành chứ? Diệp Phong trong lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Hoàn toàn không cần tự mình đứng ra, chỉ cần trốn ở hậu trường tiến hành điều khiển, liền có thể thuận lợi hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, ta quả thực quá thông minh. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm khen chính mình. Chúc mừng ký chủ thu được chiến thần điện quyền khống chế. Nhiệm vụ khen thưởng đã gửi ở hệ thống không gian ở trong, như ký chủ cần sử dụng, có thể tự mình đi đến hệ thống không gian lấy ra. Hệ thống đem nhiệm vụ khen thưởng phân phát xong xuôi sau khi, liền cũng không còn phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Rất nhanh, Diệp Phong liền đem chính mình tâm thần chìm vào đến hệ thống không gian bên trong. Quả nhiên ở hệ thống trong không gian nhìn thấy một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng trùng sáng. Diệp Phong ở đấy lòng âm thầm cân nhắc, lẽ nào trước mắt cái này phát sáng nắm, chính là mọi người trong miệng nói tới chiến thần điện quyền khống chế hay sao? Hắn lập tức ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu lên, hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, muốn thu được chiến thần điện quyền khống chế, chẳng lẽ còn cho ta tự mình đi vào chiến thần điện bên trong đi không? Hệ thống lập tức trả lời Diệp Phong, về ký chủ, nếu là chiến thần điện quyền khống chế, vậy dĩ nhiên không cần ký chủ tự mình tiến vào chiến thần điện nội bộ. Hệ thống tiếp theo nói bổ sung, chỉ cần ký chủ đưa cái này chùm sáng luyện hóa đi, liền có thể thông qua nó trực tiếp đem chiến thần điện cho gọi ra đến rồi. Nghe được hệ thống đưa ra trả lời chắc chắn, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, trong miệng phát sinh chuyện này. Âm thanh. Ở Diệp Phong nguyên bản ý nghĩ bên trong, cái gọi là chiến thần điện quyền khống chế, cũng là chỉ là nắm giữ điều khiển chiến thần điện năng lực thôi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, cái này quyền khống chế dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại, còn có thể trực tiếp đem cả tòa chiến thần điện đều cho gọi ra đến. Cùng với nói đây là chiến thần điện quyền khống chế, chẳng bằng nói hệ thống trực tiếp cho hắn một cả tòa hoàn hảo không chút tổn hại chiến thần điện thành tựu khen thưởng. Bây giờ Diệp Phong bản thân quản lý Thiên Cơ lâu, đã nắm giữ Tảng Thư lâu cùng Vạn Trượng Phong hai thứ này cực kỳ hi hữu bảo vật. Mà hiện tại, Thiên Cơ lâu lại nhiều một tòa chiến thần điện như vậy trọng yếu tài sản. Diệp Phong trong lòng càng ngày càng thỏa mãn, không nhịn được âm thầm nói rằng, không tồi không tồi, Thiên Cơ lâu gốc gác lại gia tăng rồi không ít. Hắn còn nghĩ thầm, xem ra lần này đi đến đại tùy lần này hành trình, đúng là có không ít thu hoạch a. Chương 373, tiên nhân chân chính chương 373. Tiên nhân chân chính đối với chiến thần điện thần bí địa phương, Diệp Phong vẫn là hiểu rõ đến khá là rõ ràng. Hắn biết chiến thần điện bên trong ngoại trừ gửi chiến thần đồ lục ở ngoài, còn phong ấn một cái ma long. Có điều, đối với những thứ này đồ vật, Diệp Phong cũng không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú. Chân chính để Diệp Phong động lòng là chiến thần điện bên trong gửi những người dược liệu quý giá. Nếu như luận truyền thừa điện tịch, Diệp Phong có tàng thư lâu thành tiểu kiên cố chống đỡ. Nếu như luận thần binh lợi khí, Diệp Phong có vạn trượng phong cung cấp tin cậy bảo đảm. Hiện tại, Diệp Phong duy nhất thiếu hụt chính là lượng lớn dược liệu quý giá. Nếu như chiến thần điện có thể làm cho dược liệu tốc độ sinh trưởng trở nên càng nhanh hơn, đôi kia với Diệp Phong cá nhân tới nói, còn có đối với toàn bộ thiên cơ lâu tới nói, không thể nghi ngờ đều là một cái như hổ thêm cánh chuyện thật tốt. Thiên cơ lâu tốc độ phát triển cũng nhất định sẽ càng cái trước bậc thang. Diệp Phong áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm bốc lên hưng phấn tâm tình, xoay người quay về Lục Tiểu Phượng mọi người mở miệng nói rằng: "Diệp Phong đối với bọn họ nói, có một ít sự tình, ta cần bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận sắp xếp." Hắn nói tiếp: "Cho tới các ngươi đón lấy dự định làm cái gì, hoàn toàn có thể chính mình sắp xếp, không cần được ràng buộc." Diệp Phong lại cố ý dặn dò, chỉ là có một chút nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể tham gia đến đại tùy bất cứ chuyện gì ở trong đi. Hắn cuối cùng nói rằng, mấy ngày nay nếu là không có đặc biệt trọng yếu sự tình, liền không nên tới quấy rối ta. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, hắn thân thể liền phân giải thành vô số bé nhỏ tích. Trong nháy mắt, bóng người của hắn thì ở tòa này trong đại điện biến mất vô ảnh vô tung. Đối mặt trước mắt này đột nhiên phát sinh biến cố, Lục Tiểu Phượng bọn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm ra phản ứng gì mới tốt. Hơn nữa trong lòng bọn họ còn đều bị nồng đậm hiếu kỳ cảm cho lấp kín. Lục Tiểu Phượng quay đầu, đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử, hướng về hắn hỏi: "Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài có thể hay không thử suy đoán một hồi?" Lục Tiểu Phượng hỏi tiếp: "Diệp huynh vừa nãy nhắc tới chuyện này, đại khái là có chuyện gì đây?" Tiêu Giao Tử khe khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có cách nào suy đoán. Hắn nói: "Diệp tiểu hữu trong lòng tính toán hoa sự tình, nó quy mô cùng chiều sâu vượt xa mọi người chúng ta tưởng tượng." Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, tán đồng mà nói rằng: "Đó cũng là, nếu như Diệp huynh trong lòng chân chính coi trọng sự tình." Hắn tiếp tục nói: "Có thể như thế dễ dàng liền bị người khác nhìn thấu, vậy hắn cũng sẽ không là Diệp huynh." Đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu trong tay nhẹ nhàng lắc quạt giấy, mặt mỉm cười mà nói rằng: "Được rồi, nếu chúng ta không có cách nào đoán được hắn tâm tư." Hoa Mãn Lâu nói tiếp: "Vậy cũng không cần lại hao tốn sức lực đi suy đoán, đợi đến nên đem sự tình nói ra thời điểm." Hắn cuối cùng nói rằng: "Diệp huynh tự nhiên sẽ chủ động đem tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng ta." Hoa Mãn Lâu lại nói: "Chúng ta đi đến đại tùy đã có chừng mấy ngày thời gian." Hắn đề nghị: "Không bằng thừa dịp mấy ngày nay rảnh rỗi, chúng ta cùng đi chúng quanh đi dạo một vòng, các ngươi cảm thấy đến ý đồ này thế nào?" Hoa Mãn Lâu nói bổ sung: "Hiện tại đại tùy, nhưng là phi thường náo nhiệt đây." Vừa nghe đến náo nhiệt hai chữ này, Lục Tiểu Phượng trong đôi mắt lập tức liền né qua một tia sáng sủa ánh sáng. Lục Tiểu Phượng liền vội vàng nói: được, Hoa huynh đề nghị này thực sự là quá tốt rồi." Hắn nói tiếp: "Nếu như vậy, vậy chúng ta liền cẩn thận đi du ngoạn một phen đi." Nói xong, Lục Tiểu Phượng đưa ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Tây Môn Suy Tuyết, hỏi: "Tây Môn huynh, ý nghĩ của ngươi đây?" Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí bình thản hồi đáp: "Thấy thế nào? Còn có thể có cái gì khác cái nhìn?" Hắn nói tiếp: "Đương nhiên là dùng con mắt đến xem a." Nghe được Tây Môn Suy Tuyết câu nói này, Lục Tiểu Phượng lập tức liền bị chắn phải nói không ra nói đến rồi, trong miệng chỉ phát sinh a, chuyện này. Âm thanh. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng bộ này quấn bách dáng dấp, Hoa Mãn Lâu tại chỗ liền không nhịn được cười to lên, phát sinh ha ha ha. Tiếng cười. Tiêu Giao Tử nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Tiêu Giao Tử thầm nghĩ, nhớ năm đó, ta cũng từng có thể giao tâm bạn tốt. Hắn tiếp theo muốn, có thể đến hiện tại, những bằng hữu kia cuối cùng vẫn là trở về với các bụi, trong năm tháng biến mất không còn tăm hơi. Hắn thở dài nói, thời gian à, thật sự là một cái không có cảm tình lưỡi dao sắc, có thể chặt đứt sở hữu qua lại. Vừa lúc đó, đã trở lại gian phòng của mình Diệp Phong. Từ hệ thống không gian bên trong đem cái kia tỏa ra ánh sáng chùm sáng lấy đi ra. Diệp Phong nhìn chăm chú trong tay đoàn kia quanh quẩn mông lung bạch quang chùm sáng. Hắn ngay lập tức sẽ đem mình tâm thần chìm đắm đến chùm sáng bên trong đi tới. Làm Diệp Phong thần niệm tiếp xúc được này đoàn quang một sát na kia, vô số phức tạp tin tức liền một mạch mà tràn vào trong đầu của hắn. Lấy cái này chùm sáng thành tựu liên tiếp môi giới, Diệp Phong có thể rõ ràng nhận biết được chiến thần điện vị trí cụ thể. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp Phong dĩ nhiên có thể thông qua thần niệm sức mạnh, trực tiếp đem chiến thần điện cho gọi ra đến. Diệp Phong trong lòng không khỏi phát sinh một trận thán phục, hệ thống nắm giữ sức mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn tiếp theo muốn, vẹn vẹn dựa vào như vậy một cái sáng tạo ra đến chùm sáng, liền có thể để ta hoàn toàn khống chế chiến thần điện tất cả. Mượn cái này chùm sáng sức mạnh, Diệp Phong có thể vô cùng rõ ràng địa nhận biết được chiến thần điện nội bộ sở hữu tình huống. Nhìn cái kia vẫn như cũ nằm ở trạng thái ngủ say ma long, Diệp Phong ở trong lòng yên lặng mà suy tư, chiến thần điện bên trong có ma long bảo vệ lời giải thích, quả nhiên là thật sự. Rất nhanh, Diệp Phong thần niệm lướt qua ma long bóng người, tìm đến phía những người ở bên ngoài chưa từng có từng xuất hiện kỳ lạ hoa cỏ. Chiến thần điện cùng tàng thư lâu có chút tương tự, chúng nó đồng dạng đều là một không gian riêng biệt thế giới. Hơn nữa chiến thần điện không gian này phi thường bao la, liếc mắt nhìn qua đều không nhìn thấy bờ. Ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, đều tràn ngập nguyên thủy tự nhiên khí tức. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong sự chú ý liền bị lối vào trên vách đá có khắc một nhóm đại triển hấp dẫn lấy. Vậy được đại triển nội dung là thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Tuy rằng Diệp Phong trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua những này văn tự, nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức nhận ra mặt trên viết nội dung. Đương nhiên, cái này cũng là cái này chùm sáng mang vào một loại khác công hiệu. Diệp Phong nhìn chăm chú trước mắt này, nhìn như đơn giản 12 cái đại tự, trong lòng không khỏi sản sinh một tia kinh ngạc. Diệp Phong thầm nghĩ, thật không nghĩ đến, này 12 cái tự dĩ nhiên có thể tỏa ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Hắn tiếp theo muốn, nếu như đổi thành phổ thông thiên nhân cảnh cường giả, đối mặt như vậy uy thế. Hắn tiếp tục suy nghĩ, e sợ tại chỗ liền sẽ không nhịn được quỳ rạp dưới đất. Làm Diệp Phong thần niệm tiến vào chiến thần điện trong chủ điện thời điểm, toàn bộ đại điện đều bị một tầng nhu hòa hào quang màu xanh bao phủ. Ở cách xa mặt đất khoảng chừng cao 40 trượng điện đỉnh ngay chính giữa vị trí, khảm nạm một cái vòng tròn hình vật thể, cái vật thể này đường kính có chừng khoảng 2 trượng. Cái này hình tròn vật thể tỏa ra thanh màu vàng tia sáng, thật giống như là một cái treo lơ lửng ở trong phòng thái dương, làm cho cả cung điện to lớn đều tắm rửa ở vạn ngàn đạo hào quang màu xanh bên trong. Lấy cái này nguồn sáng làm trung tâm, điện đỉnh hình thành một cái đường kính đạt đến 20 trượng hình tròn khu vực. Cái này hình tròn khu vực chu vi điêu khắc một vài bức tinh đồ, làm cho toàn bộ đại điện giống như bị bao phủ ở vô biên vô hạn tinh không bên dưới như thế. Ở toàn bộ cung điện to lớn bên trong, không nhìn thấy một cái dùng để chống đỡ cây cột, cũng không có bày ra bất kỳ cái gì khác vật phẩm. Ở giữa cung điện trên mặt đất, có một cái 2 trượng vuông bắn phù điêu đồ án. Hai bên trái phải trên vách tường, mỗi một bên cũng mỗi người có 24 khoảng 1 trượng vuông bắn phù điêu đồ. Hơn nữa ở giữa cung điện cái kia bức phù điêu, gộp lại vừa vặn là 49 bức phù điêu. Nhìn những này trôi nổi phù điêu, Diệp Phong nhất thời liền sản sinh hứng thú nồng hậu. Nhìn dáng dấp, này chính là nghe đồn bên trong chân chính chiến thần Đồ Lục. Đặc biệt đứng sững ở đại điện ngay chính giữa vị này phù điêu, đặc biệt làm người khác chú ý vị này phù điêu điêu khắc tài nghệ có thể gọi tinh xảo. Mặt trên khắc họa một vị thân mang khôi giáp kỳ dị, khuôn mặt bị mặt nạ che lấp thiên thần hình tượng. Thiên thần dưới thân, cưới một đầu ngoại hình tự long rồi lại cũng không phải là long quái dị sinh vật. Nó đang từ chín mảnh gãy vỡ dày trọng bất tầng, từ trên góc phải hướng dưới góc phải đáp xuống, trực tiếp đánh về phía ở vào dưới góc phải đoàn kia đỏ như màu máu hỏa cầu lớn. Ở mỗi một mảnh dày trọng vân tầng bên cạnh, đều từ trên xuống dưới lần lượt có khắc cửu trọng thiên, tầng 8 chữ, vẫn kéo dài đến dưới thấp nhất tầng 1. Mà tại đây khối phù điêu đỉnh, điêu khắc 5 cái bắt mắt đại tự, chính là chiến thần Đồ Lục 1. Diệp Phong điều động thần niệm, cẩn thận quét hình khối này phù điêu. Sau đó, hắn lại sẽ thần niệm chuyển hướng bên cạnh 48 khối phù điêu, từng cái tiến hành kiểm tra. Mãi đến tận ánh mắt rơi vào cuối cùng một bức phù điêu trên lúc, hắn phát hiện, này tấm phù điêu trên ngoại trừ điêu khắc chiến thần Đồ Lục 48 phá toái hư không mấy chữ này bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ đồ án hoặc văn tự. Ngay lập tức, hắn lại lần nữa đem thần niệm rời về phía bên cạnh khác một khối phù điêu. Chỉ thấy phía trên kia rõ ràng viết chiến thần Đồ Lục 48 trùng phá vạn pháp công. Như vậy xem ra, ở xa xôi thời kỳ viết cổ, như muốn đột phá hư không cầm cố, trở thành tiên nhân chân chính, duy nhất phương pháp chính là lĩnh ngộ bộ này hoàn chỉnh chiến thần Đồ Lục. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm suy đoán nói, trong thiên địa đại đạo vốn có 50 điều, có thể thiên đạo nhưng chỉ diễn hóa ra 49 điều, cố ý lưu lại một chút hy vọng sống. Nơi này phù điêu số lượng, vừa vặn cùng 49 con số này phù hợp với nhau. Không nghĩ đến này chiến thần Đồ Lục bên trong, dĩ nhiên bao quát thế gian sở hữu đạo lý cùng pháp tắc. Chẳng trách mặt khác ba bộ kỳ thư, tất cả đều là từ nó nơi này diễn sinh ra đến. Ngay lập tức, Diệp Phong thần niệm lại lần nữa tập trung đến ở giữa cung điện cái kia bức to lớn phù điêu trên. Cái kia có thiên thần dáng dấp chiến thần, hắn đến tột cùng là người nào vậy? Lẽ nào hắn chính là tòa này chiến thần điện chủ nhân chân chính sao? Diệp Phong trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Chiến thần điện tồn tại niên đại cực kỳ cửu viễn, thậm chí so với Quảng Thành Tử, Hiên Viên Đại Đế vị trí thời đại còn muốn nhanh ra rất nhiều. Mặc kệ ngươi qua chủ nhân là ai, từ giờ khắc này, tòa này chiến thần điện chủ nhân cũng chỉ có một người, vậy chính là ta. Nói xong câu đó, Diệp Phong thu hồi chính mình thần niệm. Chương 374, Đồng Minh chương 374, Đồng Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Tầm mắt rơi vào trôi nổi ở trước mắt mình cái kia chùm sáng trên. Lập tức, trong lòng hắn ý nghĩ hơi động. Cái kia chùm sáng liền trực tiếp hòa vào Diệp Phong giữa chân mày, bị hắn thu nhận tiến vào chính mình biển ý thức không gian bên trong. Hiện nay, Diệp Phong đối với chiến thần điện hiểu rõ còn vẹn vẹn dừng lại ở bước đầu giai đoạn. Cho tới chiến thần điện còn nắm giữ cái nào cái khác kỳ diệu công dụng, tạm thời vẫn chưa biết được. Có điều, đối với chiến thần điện bên trong tồn tại những người kỳ lạ hoa cỏ, Diệp Phong trong lòng tràn ngập chờ mong. Liên tính huống trước mắt mà nói, thiên cơ lâu nội bộ ẩn chứa lượng lớn linh khí. Nếu như trạng thái như thế này có thể thời gian dài duy trì, như vậy toàn bộ thiên cơ lâu trong phạm vi nhất định sẽ sinh trưởng ra lượng lớn linh tài. Nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian dài dằng dặc đi chờ đợi. Có thể tình huống bây giờ, nhưng cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Chiến thần điện bên trong gửi rất nhiều quý giá dược thảo. Có những dược thảo này, thiên cơ lâu tốc độ phát triển trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên phải nhận được tăng lên cực lớn. Là một tên tu luyện giả, tài, lữ, pháp, địa này bốn cái then chốt yếu tố bên trong, tài trước sau xếp ở vị trí thứ nhất. Nơi này nói tới tài chỉ chính là của cải. Nhưng đối với tu luyện giả tới nói, của cải cũng không phải là chỉ thế gian vàng bạc châu báu, mà là chỉ những người có thể phụ trợ tu luyện đan dược, binh khí các vật phẩm. Mà luyện chế đan dược cần thiết vật liệu chính là đủ loại khác nhau quý hiếm dược thảo. Thời gian ở Diệp Phong nghiên cứu chiến thần điện trong quá trình lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, lại qua chừng mấy ngày. Lục Tiểu Phượng mọi người cũng không có đi đến đại tùy thế cuộc hỗn loạn khu vực trung tâm, mà là ở đại tùy quanh thân trong thành trấn tùy ý du lãm, tự mình cảm thụ cùng hiểu rõ địa phương phong thổ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài ngàn dặm đại tần đế quốc, đô thành thành Hàm Dương cung bên trong. Lúc này Hàm Dương cung, từ lâu không còn là trước cái kia phó tàn tạ không thể tả dáng dấp. Vẹn vẹn dùng không tới thời gian một tháng, bây giờ Hàm Dương cung đã bước đầu thể hiện ra hùng vĩ tráng lệ quy mô. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, người của cổ đại môn đồng dạng nắm giữ vô cùng trí tuệ. Ở một tòa tên là Tần Hoàng Điện bên trong cung điện, Doanh Chính cùng Bạch Khởi hai người ngồi đối diện nhau. Vương Tiễn thì lại xem thường ngày, vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh vị trí. Cũng không phải là Vương Tiễn không có tư cách cùng bọn họ hai người ngồi chung, mà là trước mắt hai người kia trên người tản mát ra uy thế thực sự mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù Vương Tiễn đã sử dụng Long Nguyên, cũng không có bất kỳ năng lực chống lại loại uy thế này. Toàn này Tần Hoàng Điện là doanh chính tự mình mệnh danh, là hắn chuyên môn dùng để một chỗ địa phương. Nếu là không có được hắn cho phép, những người khác tự ý tiến vào nơi này đều sẽ chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Mặc dù là Thái tử Phù Tô cũng không ngoại lệ. Dương Quảng đã chết rồi, Đại Tùy cũng đã diệt vong. Doanh Chính chậm rãi mở miệng nói rằng, nếu như ta vào lúc này nhân cơ hội nhúng tay Đại Tùy sự vụ, Đại Tần có thể từ bên trong thu được bao nhiêu lợi ích đây? Nói xong, Doanh Chính đưa mắt tìm đến phía Bạch Khởi, chờ đợi hắn trả lời. Bằng vào chúng ta Đại Tần thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt đã diệt Đại Tùy thế lực còn sót lại, là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể đem toàn bộ Đại Tùy cương vực hoàn toàn nhét vào Đại Tần bản đồ bên trong. Thế nhưng, nếu thật sự làm như vậy, Đại Tần sẽ trở thành cái khác hoàng triều cùng chung kẻ địch. Nghe được Bạch Khởi lời nói, Doanh Chính khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói rất có đạo lý. Điểm này, ta cũng đã cân nhắc qua. Đại Tần hiện tại sát thực mạnh mẽ, nhưng loại này mạnh mẽ vẫn không có đạt đến tuyệt đối trình độ. Còn không cách nào vẹn vẹn dựa vào vũ lực, liền đem cái khác sở hữu hoàng triều đều áp chế lại. Hơn nữa Đại Tần kẻ địch, ngoại trừ những người trung nguyên khu vực hoàng triều ở ngoài, còn có trên thảo nguyên những người dã man bộ tộc. Hung Nô, người Hồ, Mông Cổ, người Liêu, những bộ tộc này đều đối với Trung Nguyên mắt nhìn chằm chằm. Mấy trăm năm qua, bọn họ giờ nào khác nào cũng đang tính toán xâm lấn Trung Nguyên. Đại Tần tuy rằng không e ngại bất cứ kẻ địch nào, nhưng cũng không thể để cho các tướng sĩ làm ra không có ý nghĩa hy sinh. Muốn thống nhất toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên, đây quả thật là một cái dài lâu mà con đường gian nan a. Doanh Chính thở phào một hơi, giữa hai lông mày né qua một tia nghiêm nghị. Vậy hạ ngài nói tới quá đúng rồi, muốn đem toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên thống nhất lên, con đường này xác thực còn dài đằng đẵng, trên vai trọng trách cũng xác thực trầm trọng. Bạch Khởi gật gật đầu, khắp khuôn mặt là tán đồng biểu hiện, đối với Doanh Chính lời nói này không có một chút nào dị nghị. Chỉ là, nói tới chỗ này, Bạch Khởi khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tràn ngập tự tin nụ cười. Chỉ là, chúng ta không thiếu thốn nhất đồ vật, vừa vặn chính là thời gian a. Ta tin chắc, ở bệ hạ ngài anh minh lãnh đạo bên dưới, Trung Nguyên vùng đất này sớm muộn đều sẽ đưa về ta Đại Tần bản đồ bên trong. Thậm chí không chỉ là Trung Nguyên, toàn bộ Thần Châu đại lục cuối cùng cũng đều sẽ trở thành Đại Tần cương vực. Ha 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 ha, nói thật hay, thực sự là nói tới quá tốt rồi. Doanh Chính lập tức cất tiếng cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập đế vương dũng cảm cùng tự tin. Nếu Đại Tần mục tiêu vẹn vẹn hạn chế ở Thần Châu Trung Nguyên địa phương này, cái kia không khỏi cũng quá mức vô vị chút. Chỉ có toàn bộ Thần Châu đại lục mới xứng đáng trở thành chấm mục tiêu theo đuổi. Vừa lúc đó, Doanh Chính từ bên trong thân thể hướng ra phía ngoài tỏa ra loại kia đế vương khí thế, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cố đích khí thế từ này ép tới đứng ở một bên Vương Tiễn gần như sắp muốn không thở nổi. Mới vẹn vẹn quá khứ không tới thời gian một tháng, bệ hạ trên người tản mát ra khí tức liền trở nên so với trước đây càng thêm cường thịnh. Vương Tiễn ở trong lòng âm thầm thán phục, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Không biết ở cái kia hoàng đạo phân cuối đến cùng ẩn giấu đi cái gì huyền bí đây. Giữa lúc Vương Tiễn rơi vào trầm tư thời khắc, Doanh Chính cũng thu lại tự thân bên ngoài khí thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tiễn, mở miệng hướng về đối phương hỏi: Vương lão tướng quân, ngươi bên kia phụ trách sự tình, hiện tại tiến triển được làm sao? Nghe được Doanh Chính âm thanh, Vương Tiễn lập tức hai tay ôm quyền, cung kính mà hồi đáp: Hồi bẩm bệ hạ, tất cả mọi chuyện đều ở dựa theo chúng ta trước lập ra kế hoạch bước bước đẩy mạnh, chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Ở bây giờ Đại Tùy quốc thổ bên trên, ta La Vong tổ chức sắp xếp mật thám từ lâu trải rộng mỗi một cái góc xó. Đại Tùy lập tức sở hữu hành động cùng biến hóa, giờ khắc này đều đã bị ta vững vàng khống chế, không tồn tại bất kỳ tin tức gì trên thiếu hụt. Trước mắt đã đến thời khắc quan trọng nhất, liền xem bệ hạ ngài sẽ làm ra thế nào quyết định. Nếu như bệ hạ hy vọng đem toàn bộ Đại Tùy nhét vào Đại Tần bản đồ, lão thần lập tức liền xuất lĩnh quân đội đem công chiếm hạ xuống. Vừa dứt lời, Vương Tiễn dùng sức vỗ vỗ chính mình lồng ngực, phát sinh nặng nề ầm ầm thanh, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng đối với Đại Tần trung thành. Đại Tùy sớm muộn đều sẽ trở thành Đại Tần một phần, không cần thiết gấp tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong. Doanh Chính nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ngựa khí vô cùng trầm ổn, không có một chút nào cấp thiết tâm tình. Ăn cơm chuyện này, đến từng miếng từ từ ăn, nếu như một lần ăn quá nhiều đồ vật, rất có thể sẽ đem mình no đến mức khó chịu. Bệ hạ ngài nói tới quá có đạo lý, dù sao, không người nào có thể một cái liền ăn thành thân hình cao lớn khỏe mạnh tên mập a. Bạch Khởi cũng phi thường tán đồng Doanh Chính nói lời nói này, lập tức mở miệng phụ hòa nói: Lúc ăn cơm, đến từng miếng địa ăn, bước đi thời điểm, cũng đến từng bước địa đi, làm việc không thể gấp với cầu thành. Chúng ta hiện tại đối mặt thế cuộc, then chốt không ở vu hòa cái khác hoàng triều tranh cướp thổ địa, mà ở chỗ tiếp tục tích lũy chúng ta thực lực của tự thân. Coi như hiện tại đem toàn bộ Đại Tùy đều tấn công hạ xuống, đối với chúng ta Đại Tần tới nói, cũng có điều là có thêm một khối thổ địa mà thôi, không có quá to lớn giá trị thực tế. Nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy nên cái gì sự tình đều không làm, bị động địa chờ nguy hiểm giáng lâm. Cái khác hoàng triều lấy hành động gì, chúng ta liền theo lấy tương ứng hành động, không làm ra vượt qua thường quy cử động. Cứ như vậy, liền có thể để cho hoàng triều khác rõ ràng, chúng ta Đại Tần cũng không có những cái khác nhu đồ. Do đó để bọn họ thả lòng đối với chúng ta Đại Tần lòng cảnh giác lý. Không sai, chấp ý nghĩ trong lòng, cùng ái khanh ngươi quả thực hoàn toàn tương tự. A Doanh Chính gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Vương lão tướng quân, tiếp đó, ngươi chỉ cần thời khắc quan tâm cái khác hoàng triều hành động cùng biến hóa là có thể. Cho tới Đại Tùy vùng đất kia, cuối cùng đến cùng gặp rơi xuống trong tay ai, liền xem những người Đại Tùy địa phương thế lực từng người có biện pháp gì. Doanh Chính đột nhiên chuyển biến đề tài, thật giống nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu. Vệ Trang gần nhất có hay không cái gì tân hành động hoặc là tin tức? Vương Tiễn lắc lắc đầu, ngữ khí vô cùng trả lời khẳng định. Từ khi hắn tiến vào đại tùy biên cảnh một thị trấn nhỏ sau khi, liền cũng không còn bất cứ tin tức gì truyền đến. Có điều, ta ngược lại thật ra thu được một phần bất ngờ tình báo. Nha, bất ngờ tình báo. Ngươi cẩn thận cùng chấm giảng giải một chút tình huống cụ thể. Doanh Chính nhất thời sản sinh hứng thú, nguyên bản thả lỏng thân thể cũng ngồi đến trực một chút, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Căn cứ La Vong tổ chức truyền về tin tức, Lưu Sa tổ chức vệ trang cũng ở tòa này bên trong trấn nhỏ. Càng làm cho lão thần cảm thấy bất ngờ chính là, hai người bọn họ dĩ nhiên ở tại đồng nhất cái trong trại viện. Vương Tiễn đem mình được cái này tình báo cặn kẽ nói ra, không có đề xuất bất kỳ chi tiết. Nghe được tin tức này, Doanh Chính lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Có điều cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn liền lộ ra một vẻ đầy hứng thú nụ cười. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Trước, vệ trang rời đi Đại Tần sau khi, liền đi tới Linh Châu. Bây giờ, hắn lại xuất hiện ở Đại Tùy, hơn nữa còn cùng Diệp Phong ở tại đồng nhất cái trong nhà. Xem ra, hai người kia trong lúc đó quan hệ, e sợ không bình thường a. Vậy hạ, ngài ý tứ là nói, vệ trang cùng Diệp Phong trong lúc đó đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó. Hoặc là nói, bọn họ đã kết thành đồng minh. Vương Tiễn nhìn về phía Doanh Chính, trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn, hướng về Doanh Chính xác nhận chính mình nội tâm suy đoán. Thỏa thuận. Đồng minh. Ha ha. Doanh Chính nghe được cái này suy đoán, chỉ là khinh bị cười cận, rất rõ ràng không ủng hộ cách nói này. Chỉ bằng vệ trang con kia có điều là một cái quỷ cốc đệ tử thân phận, hắn có tư cách gì có thể cùng Diệp Phong đạt thành thỏa thuận. Chương 375, Lý Uyên chương 375, Lý Uyên cái kia bệ hạ ngài ý tứ là, vệ trang nương nhờ vào Diệp Phong. Vương Tiễn lập tức thay đổi dòng suy nghĩ, cảm thấy đến bệ hạ nói cũng có đạo lý, liền liền lớn mật địa đưa ra cái này tân suy đoán. Không sai. Cũng chỉ có cái này suy đoán, mới có thể giải thích rõ ràng, tại sao vệ trang lúc đó sẽ cùng Diệp Phong ở lại đồng nhất cái trong trại viện. Doanh Chính hé mắt, trong ánh mắt né qua một tia sắc bén ánh sáng. Có điều, chấm đúng là phi thường hiếu kỳ, Diệp Phong đến cùng cho vệ trang chỗ tốt gì? Dĩ nhiên có thể để vệ trang loại tính cách này như vậy tiêu ngạo người, đồng ý thả xuống chính mình cái kiêu ngạo tư thái. Ở trên thế giới này, có thể làm cho người thả xuống tiêu ngạo tư thái đồ vật, kỳ thực có rất nhiều loại. Ngồi ở đối diện Bạch Khởi mở miệng nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh mà phân tích nói, thì như cả đời đều dùng không xong của cải, thì như địa vị tối cao, không ai bằng quyền lực, thì như cường đại đến không có đối thủ sức mạnh, lại thì như không có phần cuối, vô cùng dài lâu tuổi thọ. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Khởi đưa mắt tìm đến phía Doanh Chính, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị sâu xa thâm ý, tuy rằng cuối cùng câu nói này nghe có chút đối với đế vương bất kính, nhưng cũng là không cách nào phủ nhận sự thực. Mặc dù là Doanh Chính như vậy đế vương, đang đối mặt dài lâu tuổi thọ mê hoặc lúc, đã từng cũng hướng về Diệp Phong hạ thấp quá mức lô. Doanh Chính nhìn Bạch Khởi một ánh mắt, không có nói bất kỳ phản bác nào lời nói. Dù sao, đây là không cách nào phủ nhận sự thực, coi như trong lòng hắn không muốn thừa nhận, cũng thay đổi không được tình huống này. Vậy theo ý nghĩ của ngươi, Diệp Phong cho vệ trang là trong này một loại nào đây? Lưu Sa tổ chức đã từng là một cái chuyên môn làm ám sát hoạt động tổ chức. Thành tựu Lưu Sa tổ chức thủ lĩnh, vệ trang xưa nay cũng không thiếu tiền tài loại này vật ngoại thân. Huống chi, đến chúng ta hiện tại cái này loại cảnh giới sau khi, thì càng thêm sẽ không đem những người thế tục tài vật để ở trong mắt. Bạch Khởi chậm rãi nói rằng, trong giọng nói mang theo đối với vệ trang hiểu rõ. Cho tới quyền lực, đối với một sát thủ tới nói, càng là sẽ không tha ở trong lòng. Mà đối với một cái cất bước ở trong chốn giang hồ người tới nói, sức mạnh hay là mới là bọn họ cả đời đều đang đeo đuổi đồ vật. Hơn nữa, hiện tại quỷ cốc đệ tử cùng trước đây quỷ cốc đệ tử có rất lớn không giống. Dĩ vãng quỷ cốc đệ tử cả đời học tập đều là chút âm mưu quỷ kế, quyền nhu thuật. Nhưng hiện tại cái này một mạch quỷ cốc đệ tử nhưng không giống nhau. Mặc kệ là vệ trang vẫn là cái nhiếp, bọn họ đều là người tập võ, hơn nữa đều là nắm giữ xuất chúng thiên phú võ giả. Dựa vào trong lòng bọn họ phần kiêu ngạo kia, là xem thường với sử dụng những người âm mưu quỷ kế. So với dùng âm mưu quỷ kế đạt được thắng lợi, bọn họ càng thêm tin tưởng kiếm trong tay của chính mình, tin tưởng thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, vệ trang nương nhờ vào Diệp Phong, chính là từ Diệp Phong nơi đó tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Doanh Chính nhìn Bạch Khởi, mở miệng xác nhận chính mình đối với lời nói này lý giải. Bạch Khởi gật gật đầu, vô cùng trả lời khẳng định. Lấy vệ trang thực lực bây giờ, mặc dù là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên khu vực, cũng có thể được cho là cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Vậy hắn tại sao không phải vì tìm kiếm trường sinh bất lão đây? Doanh Chính trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện, không quá lý giải vệ trang làm ra lựa chọn như vậy. Bệ hạ, ngài không phải người tập võ, tự nhiên không thể nào hiểu được võ giả trong lòng chân chính theo đuổi. Bạch Khởi đáp lại nói, trong giọng nói mang theo một tia đối với võ giả nội tâm cảnh giới giải thích. Mỗi một vị chân chính võ giả, ở trong lòng chính mình, đều có một tòa cần leo đỉnh cao, tòa này đỉnh cao chính là thực lực đỉnh cao. Đương nhiên, thần cũng là một tên võ giả, tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong lòng cũng có như vậy một ngọn núi cao. Ở trong lòng ta tương tự có như vậy một tòa cần leo đỉnh cao, mà ta cũng vẫn ở hướng về ngọn núi này điên nỗ lực đi tới, chưa từng có dừng lại quá bước chân. Đối với võ giả chúng ta tới nói, so với dựa vào ngoại giới bất phẩm, chúng ta càng thêm tin tưởng thiên phú của chính mình cùng trả giá nỗ lực. Chỉ cần có thể đột phá hiện hữu cảnh giới tương tự cũng có thể thu được dài lâu tuổi thọ, đây là thuộc về chúng ta võ giả chính mình con đường trường sinh. Nếu như không phải là bởi vì thiên phú của ta có hạn, không cách nào dựa vào tự thân năng lực đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, bằng không, ta cũng sẽ không lựa chọn ăn vào Long Nguyên loại này ngoại giới bất phẩm. Long Nguyên mặc dù là thế gian hiếm thấy cực phẩm thần vật, nhưng nó cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy không có bất kỳ hạn chế, cường đại đến cực hạn. Điểm này, tin tưởng bệ hạ ngài cũng từng có tương quan cảm thụ cùng lĩnh hội. Bạch Khởi tiếng nói vừa ra, Doanh Chính liền chậm rãi gật đầu, đối với hắn quan điểm biểu thị tán thành. Ngươi nói rất đúng, tình huống dưới mắt xác thực như vậy. Long nguyên cố nhiên nắm giữ không giống người thường kỳ lạ hiệu dụng, nhưng nó gánh chịu năng lượng tồn tại nhất định giới hạn, cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Có điều, chỉ riêng cá nhân ta mà nói, Long nguyên được những năng lượng này, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Doanh Chính cũng không phải là tu tập võ nghệ người, hắn cũng không cần Long nguyên bên trong những người có thể dùng với tăng cường thực lực bản thân năng lượng. Hắn chân chính kiên quyết là Long nguyên nội bộ ẩn chứa thần long đặc biệt thần vận, là loại kia có thể đột phá thế gian phàm tục sự vận hạn chế quy tắc sức mạnh, loại kia có thể tăng lên đế vương tự thân khí vận đặc thù năng lượng. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có thần long thần vận mới có thể làm cho trên người hắn hoàng giả khí tức phát sinh căn bản tính chuyển biến, trở nên càng thêm uy nghiêm, càng thêm thâm hậu. Hơn nữa, chỉ cần Long nguyên nội bộ năng lượng không có bị triệt để tiêu hao hết, hắn liền có thể dựa vào Long nguyên sức mạnh thu được thân thể bất tử. Đối với hắn mà nói, vậy thì đã đầy đủ. Nghe được Bạch Khởi cùng Doanh Chính trong lúc đó đối thoại, Vương Tiễn nội tâm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng nhấc lên to lớn sóng lớn. Hắn vạn lần không ngờ, mặc dù là thần long Long Nguyên, dĩ nhiên cũng tồn tại như vậy thiếu hụt, cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Thực lực của hắn còn chưa đủ cường đại, tự nhiên không cách nào xem Doanh Chính cùng Bạch Khởi như vậy, nhận biết được Long Nguyên nội bộ huyền bí cùng hạn chế. Có điều, so với Long Nguyên sự hạn chế, hắn hiện tại càng quan tâm chính là Vệ Trang sự tình. Vậy hạ, Vệ Trang nhưng là quỷ cốc tử đệ tử thân truyền, thân phận không phải chuyện nhỏ. Nếu như hắn liền dễ dàng như vậy địa nương nhờ vào những người khác, vậy hắn sư phó quỷ cốc tử, lẽ nào gặp không có bất kỳ cái nhìn sao? Chẳng lẽ là sẽ không đứng ra ngăn cản sao? Ha ha. Nhìn thấy Vương Tiễn bộ này kinh ngạc dáng dấp, Doanh Chính cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ. Ngươi lẽ nào đã quên cái nhất sao? Cái nhất hắn đã từng cũng ở ta Đại Tần hiệu lực, vì là Đại Tần từng góp sức a. Vương Tiễn nhất thời nói không ra lời, trong lúc nhất thời nghẹn lời, hắn dĩ nhiên đem cái nhất chuyện này quên đi, cái nhất đồng dạng là quỷ cốc tử đệ tử, cũng từng là Đại Tần hiệu lực. Quỷ cốc phái cùng những môn phái khác không giống, bọn họ mặc dù là một cái môn phái nhỏ, nhân số không nhiều, nhưng xưa nay đều không thèm để ý thế gian những người quy tắc cùng ràng buộc. Doanh Chính ung dung không đội địa đàm luận, đối với quỷ cốc phái có thâm nhập hiểu rõ. Chỉ cần là đối với mình hữu ích sự tình, đối với tự thân phát triển có trợ giúp sự, dưới cái nhìn của bọn họ, sẽ không có cái gì là không thể làm, không có cái gì quy tắc là không thể đánh bỡ. Mặc dù là hiện tại cái này đồng lứa quỷ cốc đệ tử, cũng kế thừa quỷ cốc phái này một truyền thống, làm việc không câu nệ với thường quy. A, chuyện này. Giờ khắc này Vương Tiễn, thực sự không biết nên dùng thế nào lời nói đến đánh giá quỷ cốc phái loại này đặc biệt phong cách hành sự, chỉ có thể sững sờ ở tại chỗ. Được rồi, mặc kệ Vệ Trang cuối cùng có hay không nương nhờ vào Diệp Phong, chỉ cần hắn không đứng ở chúng ta Đại Tần phía đối lập, không cùng Đại Tần là địch, đối với ta mà nói, hắn có điều chính là một cái không quá quan trọng người ngoài cuộc mà thôi, không cần quan tâm quá nhiều. Doanh Chính khoát tay áo một cái, ngựa khí vô cùng bình thản, hiển nhiên không muốn ở Vệ Trang sự tình trải qua nhiều dây dưa. Trước mắt, chúng ta vẫn là trước tiên giải quyết Bách Viện sự tình đi, đây mới là khẩn cấp nhất nhiệm vụ. Quang thời gian trước, Hàm Dương cung tao ngộ nguy hiểm, đối mặt nguy cơ, cái khác hoàng triều dĩ nhiên muốn nhân cơ hội đối với chúng ta Đại Tần phát động tấn công, chuyện này ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng, một điểm đều không có quên. Khẩu khí này, ta không nuốt trôi, nhất định phải làm cho những người hoàng triều trả giá nên có đánh đổi. Nói tới chỗ này, Doanh Chính trong mắt đột nhiên né qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngay lập tức, hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Khởi trên người. Thiết ứng vệ sĩ chọn lựa công tác tiến hành đến thế nào rồi? Lúc trước ở Hàm Dương cung trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong, thiết ứng vệ sĩ đội ngũ tổn thất không ít binh lực. Tình huống trước mắt vẫn tính thuận lợi. Bạch Khởi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hồi đáp. Ngay ở trước đây không lâu, ta phát hiện một cái rất có tiềm lực nhân tài. Chấm đúng là phi thường hiếu kỳ, người này đến cùng là ai? Dù sao, có thể bị sát thần Bạch Khởi vừa ý người, nhất định nắm giữ siêu việt người thường bản lĩnh. Doanh Chính trong lòng lập tức dâng lên hứng thú nồng hậu. Đối với có tài năng người, Doanh Chính từ trước đến giờ đều phi thường coi trọng. Chỉ cần thân phận bối cảnh của đối phương không có vấn đề, hắn thì sẽ tận hết sức lực địa đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Người này tên là Trung Ly. Bạch Khởi rõ ràng nói ra danh tự này. Trung Ly, trước đây từng được bổ nhiệm làm Áp Vận Mê hoặc Chi Thạch mảnh vỡ tiên phong quan. Hắn tuy rằng sinh ra ở nước Sở, nhưng làm người chính trực bằng thẳng. Trong lòng có chính mình kiên định niềm tin, là cái đáng giá trọng điểm bồi dưỡng người tốt mới. Hắn am hiểu truy phong hình cung tiễn kỹ pháp, đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Ở kiếm pháp phương diện trình độ cũng tương đối khá. Nghe xong Bạch Khởi tỉ mỉ giới thiệu, Doanh Chính chậm rãi gật gật đầu. Nếu hắn là ngươi vừa ý người, cái kia Nhật Hậu liền muốn hảo hảo giáo dục quản thúc. Nghe tới Trung Ly là nước Sở người lúc, Doanh Chính trong lòng hứng thú lập tức hạ thấp không ít. Có điều, nếu người này là Bạch Khởi khám phá ra, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Xin mời bệ hạ yên tâm, chỉ cần đi vào thiết ứng vệ sĩ đội ngũ, hắn liền sẽ trở thành Đại Tần sắc bén nhất một thanh binh khí. Bạch Khởi trịnh trọng bảo đảm nói. Thời gian như là nước chảy vội vã trôi qua, trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Lúc này địa điểm là ở Đại Tùy cảnh nội Thái Nguyên đại doanh bên trong. Đại doanh bên trong, một vị tuổi chừng khoảng chừng 50 tuổi nam tử chính ngồi ngay ngắn tại chủ vị. Vị nam tử này chính là Lý Thị gia tộc người nắm quyền, bị phong là Đường Quốc công Lý Uyên. Chương 376, Vũ Văn Hóa Cập đã tự lập làm vương. Chương 376, Vũ Văn Hóa Cập đã tự lập làm vương. Ở hắn chỗ ngồi phía dưới, phân biệt đứng 3 vị người thanh niên trẻ. 3 người này đều là Lý Uyên nhi tử, phân biệt là Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Cát. Các ngươi biết, ngày hôm nay vi phụ đem các ngươi triệu tập trở về, chính là chuyện gì sao? Lý Uyên ánh mắt đảo qua trước mặt 3 cái nhi tử, mở miệng hỏi. Nghe được Lý Uyên câu nói này, 3 người trong mắt lập tức né qua một tia sáng sủa ánh sáng. Đặc biệt là nhỏ tuổi nhất Lý Nguyên Cát, hắn từ trước đến giờ không giấu được tâm sự, tâm tình càng là trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Phụ thân, lẽ nào là? Lý Kiến Thành lên tiếng trước nhất nói chuyện. Tuy rằng nói chưa hề hoàn toàn nói ra, nhưng ở chàng tất cả mọi người đều hiểu hắn trong giọng nói ý tứ. Một ngày này, bọn họ đã chờ đợi quá dài thời gian. Nghe được Lý Kiến Thành lời nói, Lý Uyên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới ba cái nhi tử trước mặt. Ánh mắt từng cái đảo qua bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hài lòng. Không sai, sự tình lại như các ngươi suy đoán như vậy. Dương Quảng đã chết rồi, Đại Tùy Vương triều cũng đã diệt vong. Bây giờ, Vũ Văn Hoa Cập đã tự lập làm vương, khống chế một phần thế lực. Chúng ta Lý gia tại sao không thừa cơ hội này tranh thủ một hồi đây? Lẽ nào dựa vào ta Lý Uyên năng lực, còn ngồi không lên này thanh đế vương bảo tọa sao? Đứng ở một bên, Lý Nguyên Cắt nghe được phụ thân lời nói này, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Hắn lập tức nói rằng, phụ thân, câu cửa miệng nói, phong thủy thay phiên chuyển, năm nay cũng nên đến phiên chúng ta Lý gia hưng thịnh. Ở vào như vậy thời loạn lạc bên trong, của cải cùng địa vị, cũng là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ mới có thể được. Nếu như chúng ta hiện tại không chủ động đi tranh cướp, sớm muộn sẽ bị người khác chiếm trước tiên cơ. Nghe lời này, Lý Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Cát, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không thẹn là ta Lý Uyên nhi tử, trong lòng nghĩ sự tình cùng vi phụ hoàn toàn tương tự. Được phụ thân tán thành, Lý Nguyên Cát trong lòng trở nên càng cao hứng hơn. Phụ thân, nếu trong lòng ngài sớm đã có dự tính như vậy, chúng ta làm nhi tử, tự nhiên sẽ toàn lực chống đỡ ngài. Thanh cựu trưởng tử, Lý Kiến Thành so với Lý Nguyên Cát muốn trầm ổn rất nhiều. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như Lý gia thật có thể ở trận này tranh cướp bên trong trở thành người thắng cuối cùng, vậy mình đến thời điểm chính là thái tử. Lại quá không lâu, càng làm mảnh này thiên hạ chủ nhân. Nhưng trước mắt, hắn chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép trụ kích động trong lòng tâm tình, gắng giữ tỉnh táo. Đại ca nói rất đúng, nếu phụ thân trong lòng đã có kế hoạch, chúng ta nhất định sẽ toàn lực chống đỡ. Lý Thế Dân cũng theo mở miệng nói rằng, nhìn thấy ba cái nhi tử đều giúp đỡ chính mình quyết định, Lý Uyên trong lòng trở nên càng thêm vui mừng cùng cao hứng. Ha ha, các ngươi thật đúng là vi phụ con trai ngoan a. Lý Uyên vừa dứt lời, liền không nhịn được cất tiếng cười to lên. Nếu chúng ta muốn bày ra như vậy một việc liên quan đến tương lai đại sự, cái kia thế nào cũng phải có một mặt có thể dùng để triệu tập người trong thiên hạ cờ xí mới được. Hơn nữa, có phía này cờ xí, còn có thể ngăn chặn người trong thiên hạ nghị luận, để chúng ta xuất binh làm việc có lý do chính đáng. Phụ thân ngài nói tới quá có đạo lý, Vũ Văn Hoa Cập dám sát hại quân chủ, này bản thân liền là vi phạm đạo nghĩa đại đi ngược chiều vì là. Lý Kiến Thành lập tức mở miệng, đối với phụ thân lời nói biểu thị tán thành. Dạng người như hắn vậy, người trong thiên hạ đều có quyền lực xuất binh đi thảo phạt. Chúng ta Lý gia vốn là đại tùy thần tử, phụ thân ngài càng bị triều đình sắc phong làm đường quốc công. Nếu như dùng phụ thân đường quốc công danh nghĩa tuyên bố thảo phạt phản bội hiệu lệnh, ta tin tưởng nhất định sẽ có không ít có kiến thức, có tài năng người đến đây nương nhờ vào gia nhập chúng ta Lý gia đội ngũ. Cứ như vậy, chúng ta Lý gia thế lực nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn được rất lớn tăng cường. Đại ca ngài nói tới quá đúng rồi, chúng ta Lý gia liền lấy lên tiếng phê phán phản bội, vì là đại tùy thành trừ gieo vạ thành tựu cơ hiệu. Lý Nguyên Cắt lập tức theo phụ hòa nói, tin tưởng gặp có không ít nguyên bản trung thành với hoàng thất thế lực, ngược lại nương nhờ vào đến chúng ta Lý gia dưới trướng. Lúc này Lý gia ba huynh đệ lẫn nhau trong lúc đó quan hệ còn vô cùng hòa hợp. Dù sao tại đây cái giai đoạn, giữa bọn họ còn chưa có xuất hiện rõ ràng lợi ích mâu thuẫn. Vũ Văn Việt tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng bọn họ cũng không phải chúng ta chân chính cần đối phó kẻ địch. Đang lúc này, Lý Thế Dân mở miệng nói rằng, nói tới chỗ này, Lý Thế Dân đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Nguyên Cát. Tam đệ mới vừa nói lời nói mặc dù không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề khác? Một khi chúng ta đánh bại Vũ Văn Việt, đến vào lúc ấy, cái khác những người hoàng triều thế lực có thể hay không ở chúng ta sau lưng lén lút giở trò xấu, cho chúng ta chế tạo phiền phức đây? Vì lẽ đó a, chúng ta Lý gia không chỉ có muốn chống đối đến từ ngoại bộ kẻ địch, còn phải phòng bị những người đã gia nhập chúng ta Lý gia trận doanh thế lực, phòng ngừa trong lòng bọn họ đánh ý đồ xấu. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, nếu như chúng ta Lý gia thật sự thành công cướp đoạt mảnh này giang sơn, những người vẫn đối với đại tùy thổ địa mắt nhìn chằm chằm hoàng triều thế lực, gặp dễ dàng buông tha cơ hội tốt như vậy sao? Bọn họ có thể trơ mắt nhìn lớn như vậy một khối mê người thịt mỡ đặt tại trước mặt, nhưng không có chút nào động tâm sao? Nếu như đổi thành ngươi ở vào vị trí của bọn họ, ngươi có thể nhịn được hấp dẫn như vậy sao? Nói xong những câu nói này, Lý Thế Dân đưa ánh mắt từ trên thân Lý Nguyên Cát rời, ngược lại nhìn về phía Lý Uyên. Chuyện này, nghe được nhị ca Lý Thế Dân lời nói này, Lý Nguyên Cát lập tức rơi vào trong suy tư. Trước hắn chỉ nhìn thấy sự tình mặt ngoài chỗ tốt, cũng không có hướng về cấp độ càng sâu địa phương lo lắng. Không riêng là Lý Nguyên Cát, liền ngay cả đứng ở bên cạnh hắn Lý Kiến Thành, cũng không khỏi nhíu mày. Bị Lý Thế Dân vạch trần mấu chốt trong đó lợi hại sau, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp giải quyết. Nhị đệ, lẽ nào chúng ta Lý gia cũng chỉ có thể vẫn như vậy án binh bất động, không dám lấy hành động sao? Lý Kiến Thành nhìn về phía Lý Thế Dân, giọng nói mang vẻ một tia vội vàng hỏi. Đứng ở Lý Thế Dân đối diện, Lý Uyên trước tiên quay đầu nhìn về phía Lý Kiến Thành, sau đó nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn trước tiên tỉnh táo lại. Dương Thành, ngươi trước tiên đừng có gấp. Ngay lập tức, hắn càng làm ánh mắt một lần nữa quay lại đến Lý Thế Dân trên người. Nếu Thế Dân có thể nhìn ra vấn đề này, nói vậy trong lòng hắn đã có biện pháp ứng đối. Câu nói này vừa nói ra, Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành con mắt nhất thời sáng lên. Hai người dồn dập ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Nhị đệ, nói nhanh lên ý nghĩ của ngươi đi, chúng ta đều đặc biệt nhớ biết. Lý Kiến Thành có chút không thể chờ đợi được nữa mà thúc giục. Nhìn thấy đại gia dáng vẻ vội vàng, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một bộ định liệu trước nụ cười. Phụ thân, đại ca, trong lòng ta quả thật có một ít ý nghĩ. Bây giờ, các đại hoàng triều thế lực đều đối với Đại Tùy vùng đất này mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ hiện tại sở dĩ không có vội vã lấy hành động, chỉ có điều là muốn ngồi trước xem chúng ta cùng những thế lực khác lẫn nhau tranh đấu tiêu hao, cuối cùng lại ra tay ngồi thu ngư ông đắc lợi thôi. Nhưng bọn họ nhưng quên một cái trọng yếu vấn đề. Ở Đại Tùy vương triều cảnh nội, giang hồ thế lực tình huống khác nhau xa so với hoàng triều thế lực càng thêm phức tạp, quan hệ đan xen chẳng chịt. Nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem giang hồ thế lực cũng kéo vào hoàng triều trong lúc đó trong vân tranh đến, vì giữ gìn tự thân lợi ích, đến vào lúc ấy, toàn bộ Đại Tùy cảnh nội địa phương thế lực, lực chú ý của bọn họ liền sẽ chuyển đến những người ngoại lai hoàng triều thế lực trên người. Mà vào lúc này, chính là chúng ta Lý gia nhân cơ hội phát triển lớn mạnh, quật khởi thời cơ tốt nhất. Nói xong những câu nói này, Lý Thế Dân trước tiên quét Lý Nguyên Cắt cùng Lý Kiến Thành một ánh mắt, quan sát phản ứng của bọn họ. Sau khi, hắn đưa ánh mắt một lần nữa tập trung đến Lý Uyên trên người, chờ đợi phụ thân đáp lại. Ha ha ha. Được, nói thật hay, đây thực sự là ý kiến hay. Lý Uyên nghe xong Lý Thế Dân kế hoạch sau, lập tức phát sinh một trận sang sảng cười to. Tiếp đó, hắn vừa lớn tiếng điệu tán thưởng lên. Cứ như vậy, những người ngoại lai hoàng triều thế lực lại nghĩ nhúng tay Đại Tùy sự vụ, nhưng là không dễ như vậy. Dù sao cổ nhân thường nói, tổ chim rơi xuống đất không trứng lành, địa phương thế lực vì bảo vệ mình, nhất định sẽ liên hợp lại đối kháng ngoại địch. Ta Lý Uyên có thể có ba người các ngươi như thế ưu tú nhi tử phụ tá, còn lo lắng không thể thành đại sự sao? Đại Tùy vùng đất này, sớm muộn gặp đổi họ vì là Lý, trở thành chúng ta Lý gia thiên hạ. Phụ thân, nhị đệ cái kế hoạch này tuy rằng xảo diệu, nhưng muốn đem giang hồ thế lực kéo vào được, không phải là một chuyện dễ dàng sự à? Đang lúc này, Lý Kiến Thành lập tức mở miệng nói rằng, nói ra sự lo lắng của chính mình. Huống hồ hiện tại trong chốn giang hồ, lấy chính đạo liên minh cầm đầu từ hàng tinh trai, đang cùng ma môn thế lực đánh cho khó hòa giải, rằng co không xong. Bọn họ hiện tại chính mình cũng không lo nổi chính mình, vội vàng ứng đối lẫn nhau tranh đấu, nơi nào còn có dư thừa tinh lực đến tham dự chúng ta trên triều đường những này phân tranh đây. Đại ca, ngài lời này nhưng là nói sai. Lý Thế Dân hướng về Lý Kiến Thành lắc lắc đầu, phản bác. Từ hàng tĩnh trai cùng ma môn trong lúc đó tuy rằng có rất sâu thù hận, mâu thuẫn vô cùng sắc bén. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, giải quyết triệt để đi đối phương, này căn bản là chuyện không thể nào. Có thể nếu như chúng ta Lý gia chủ động cùng từ hàng tĩnh trai thành lập liên minh quan hệ, hướng về bọn họ cung cấp trợ giúp, như vậy hai bên tranh đấu thắng lợi thiên bình, liền sẽ triệt để ngã về từ hàng tĩnh trai bên này. Có chúng ta Lý gia trợ giúp từ hàng tĩnh trai đối kháng ma môn, tin tưởng ở tại bọn hắn giải quyết ma môn cái họa lớn trong lòng này sau khi lấy từ hàng tĩnh trai cầm đầu giang hồ chính đạo thế lực, cũng sẽ ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, ngược lại trợ giúp chúng ta Lý gia thực hiện đại nghiệp. Càng then chốt một điểm là, chỉ cần chúng ta có thể cùng từ hàng tĩnh trai đặt thành liên minh quan hệ, Tống Việt bên kia liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối với chúng ta lấy hành động. Nghe được Lý Thế Dân lần này phân tích, Lý Kiến Thành trong nháy mắt sử sốt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Lý Uyên lập tức hưng phấn vỗ tay, liên thanh than thở, chủ ý này thực sự quá là khéo, thật là một tuyệt diệu kế sách hay a. Sau đó Lý Uyên nhìn về phía Lý Thế Dân, hỏi: "Thế Dân, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách xử lý, ngươi có lòng tin đem nó làm tốt sao?" Nghe được phụ thân dò hỏi, Lý Thế Dân lập tức gật đầu trả lời: "Phụ thân xin yên tâm, nếu cái kế hoạch này là ta nói ra, vậy ta tự nhiên hoàn toàn chắc chắn hoàn thành nó." Nhìn Lý Thế Dân trên mặt tràn ngập tự tin biểu hiện, Lý Uyên trong lòng cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Chương 377, thế gian vạn vật đều tồn tại tương sinh tương khắc. Chương 377, thế gian vạn vật đều tồn tại tương sinh tương khắc. Hắn dùng sức vô Lý Thế Dân bay, nói liên tục 3 tiếng được. Tiếp theo Lý Uyên rồi hướng Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát nói rằng: "Dự Thành, Nguyên Cát, các ngươi sau đó muốn nhiều hướng về Thế Dân học tập, nhìn hắn là làm sao suy nghĩ vấn đề." Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát lập tức hai tay ôm quyền, cung kính mà đáp lại: "Vâng, phụ thân." Vừa dứt lời địa, hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Ngay ở tầm mắt va chạm trước mắt, lẫn nhau trong mắt đều xẹt qua một vẻ thần thái khác thường. Sau khi phụ tử bốn người lại cùng thương nghị những phương diện khác công việc, sau đó mới ai đi đường đấy. Bởi vì Lý Thế Dân cần nắm chặt đẩy mạnh chính mình đưa ra kế hoạch, thương nghị vừa kết thúc, hắn liền dẫn đầu rời đi Lý gia phủ đệ. Lý Thế Dân sở dĩ có như vậy sức lực, là bởi vì trước đó hắn đã lén lút cùng từ hàng tĩnh trai thánh nữ sư Phi Huyên từng có tiếp xúc. Lúc này, Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành huynh đệ hai người chính nhìn Lý Thế Dân rời đi bóng lưng. Lý Nguyên Cát ngữ khí bình thản hỏi: "Đại ca, ngươi cảm thấy đến nhị ca đưa ra cái kế hoạch này cuối cùng có thể thành sao?" Lý Kiến Thành khẽ gật đầu một cái, đáp: "Nói không chắc vẫn đúng là có thể thành công." Ở Lý gia nội bộ, Lý Thế Dân cùng từ hàng tĩnh trai trong lúc đó tồn tại liên hệ, kỳ thực không tính là bí mật gì. Lý Nguyên Cát nói tiếp: "Nếu như cái kế hoạch này thật có thể thành công, cái kia nhị ca lập xuống công lao nhưng là..." Hắn lời nói còn chưa nói hết, liền bị Lý Kiến Thành lớn tiếng đánh gãy: "Câm miệng." Lý Kiến Thành nghiêm túc nhắc nhở nói: "Có một số việc, trong lòng rõ ràng là tốt rồi, không cần thiết nói ra. Một khi đem những câu nói này nói ra khỏi miệng, sự tình tính chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, chúng ta Lý gia chính đang lưu tính một việc lớn, vào lúc này nội bộ tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn. Huống chi, coi như nhị đệ công lao to lớn hơn nữa, ta cũng là Lý gia danh chính ngôn thuận con trưởng đích tôn, thân phận này là sẽ không thay đổi, ngươi hiểu chưa?" Nghe xong Lý Kiến Thành lời nói, Lý Nguyên Cát nhất thời sáng mắt lên, thương phấn bua xuống bắp đùi của chính mình. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Đúng vậy, ta làm sao đem trọng yếu như vậy sự quên đi đây? Lý Uyên tổng cộng có 4 cái nhi tử, 4 vị này huynh đệ đều là đồng nhất cái mẫu thân sinh anh em ruột. Có điều, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát từ nhỏ quan hệ liền khá là thân cận, mà Lý Thế Dân thì lại cùng Lý Nguyên Bá trong lúc đó vãng lai càng mật thiết một ít. Nếu như ở cuộc sống trước kia bên trong, huynh đệ bọn họ trong lúc đó hay là sẽ không bởi vì lợi ích vấn đề sản sinh xung đột. nhưng từ vừa mới đi ra Lý gia đại sảnh bắt đầu từ giờ khắc đó, huynh đệ trong lúc đó lợi ích gút mắc đã lặng yên xuất hiện. Nếu như Lý gia cuối cùng có thể thành công cướp đoạt thiên hạ, như vậy hiện tại Đại Tùy vương triều, quốc hiệu liền sẽ đổi thành Lý. Thành tựu Lý gia con trưởng đích tôn, Lý Kiến Thành tự nhiên sẽ bị lập thành thái tử. Có thể như quả Lý Thế Dân lập xuống công lao vượt xa Lý Kiến Thành, liền sẽ để Lý Kiến Thành từ trong đấy lòng sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, huynh đệ bọn họ mấy người mục tiêu vẫn tính nhất trí, đều đang vì Lý gia đại nghiệp nỗ lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt mấy ngày thời gian liền trôi qua. Cùng lúc đó, ở Đại Tùy biên cảnh trong một cái trấn nhỏ, bao cát chung quanh tràn ngập. Trấn nhỏ bên trong tùy ý đều có thể nhìn thấy chung quanh lần trốn xá phỉ. Giờ khắc này, Diệp Phong chính một cách hết sức chăm chú mà chìm đắm ở đối với chiến thần điện nghiên cứu bên trong. Trải qua mấy ngày nay tìm tòi nghiên cứu, hắn rốt cục triệt để làm rõ chiến thần điện công năng. Đơn giản tới nói, chiến thần điện lại như là một cái cùng tàng thư lâu cùng thuộc về một loại trí bảo. Hai món đáo vật này đều tự mang độc lập dị không gian. Chỉ có điều, chiến thần điện là có chủ nhân bảo vật, mà tàng thư lâu nhưng là một cái vật vô chủ. Nhưng cùng tàng thư lâu lẫn nhau so sánh, chiến thần điện bên trong sinh trưởng các loại đồ vật đều là thật sự tồn tại thực thể. Tàng thư lâu tình huống thì lại vừa vặn ngược lại. Đang giấu phòng sách nội bộ, bên trong hoàn cảnh xem ra cùng ngoại giới không cái gì không giống. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ lâu bên trong gửi thư tịch ở ngoài, cái khác vật sở hữu thể đều là do quy tắc xây dựng ra đến giả lập hình ảnh. Nói cách khác, con mắt nhìn thấy những người không phải thư tịch loại vật thể, tất cả đều là giả. Tuy rằng Diệp Phong nắm giữ tra xét chi nhãn, dựa vào năng lực này có thể phân tích thế gian sở hữu vật phẩm bản chất, nhưng chiến thần điện là một loại vượt qua thế gian quy tắc đặc thù tồn tại. Mặc dù dựa vào tra xét chi nhãn, cũng chỉ có thể phân tích ra nó cấu tạo, còn chiến thần điện bên trong ẩn chứa đạo vận, căn bản là không có cách phân tích đi ra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Phong mới tiêu tốn chừng mấy ngày thời gian cẩn thận nghiên cứu chiến thần điện. Cũng may nỗ lực chung quy không có uổng phí, trải qua mấy ngày nay thâm nhập nghiên cứu, hắn rốt cục có thu hoạch không nhỏ. Nhìn chiến thần điện bên trong cái kia mảnh không thể nhìn thấy phần cuối kỳ hoa dị thảo, Diệp Phong trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền rơi vào sâu sắc suy tư. Diệp Phong ở trong lòng cân nhắc, hiện tại ta tuy rằng nắm giữ vô số dược liệu, nhưng muốn đem những dược liệu này luyện chế thành đan dược, không phải là một chuyện dễ dàng sự à? Hơn nữa, ta bản thân cũng không phải một tên luyện đan sư, căn bản không có luyện đan kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Ngay ở Diệp Phong suy nghĩ đối sách thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống máy móc tiếng nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống nói, ký chủ, ngươi có thể tiêu tốn số lượng nhất định điểm thành tựu, thông qua hệ thống đến tôi diễn luyện đan chi thuật. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Phong đầu tiên là nhíu mày, ngay lập tức trong lòng liền dâng lên một trận vui sướng. Hắn liền vội vàng hỏi, đây là có thật không? Hệ thống thật có thể thôi diễn luyện đan chi thuật? Đương nhiên là thật sự. Hệ thống trong giọng nói mang theo một tia tự tin, kính xin ký chủ không nên xem thường bản hệ thống năng lực. Bản hệ thống trước liền rèn đúc chi pháp, trận đạo chân giải loại này cao tâm tài nghệ đều có thể thành tựu khen thưởng phân phát cho ngươi, chỉ là cấp thấp luyện đan chi thuật, đối với bản hệ thống tới nói không đáng kể chút nào việc khó. Nghe xong hệ thống giải thích, Diệp Phong vô cùng tán đồng địa điểm gật đầu. Hệ thống nói không sai, chính mình hiện tại nắm giữ một thân năng lực, trên căn bản đều là dựa vào hệ thống mới thu được. Diệp Phong liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính bảng điều khiển trên vậy còn không đến 2 vạn điểm thành tựu, hỏi, cái kia thôi diễn luyện đan chi thuật cần tiêu tốn bao nhiêu điểm thành tựu đây? Trong lòng hắn rất rõ ràng, mình làm nhiều như vậy nhiệm vụ, mới tích góp lại như thế điểm thành tựu, bởi vậy có thể thấy được điểm thành tựu thu được độ khó lớn bao nhiêu. Về ký chủ, luyện đan thuật phân không ngang nhau cấp luyện đan thuật, thôi diễn cần thiết điểm thành tựu cũng không giống nhau. Thôi diễn phổ thông cấp bậc luyện đan thuật, cần tiêu tốn 2000 điểm thành tựu. Thôi diễn linh cấp luyện đan thuật, cần tiêu tốn 10000 điểm thành tựu. Cho tới so với linh cấp đẳng cấp cao hơn luyện đan thuật, lấy ký chủ hiện nay nắm giữ thành tựu điểm số lượng, căn bản thanh toán không nổi tương ứng chi phí, vì lẽ đó bản hệ thống liền không tỉ mỉ giới thiệu. Diệp Phong nhất thời nói không ra lời, hắn không nghĩ đến chính mình lại bị hệ thống coi khinh. Có điều, nhìn thuộc tính bảng điều khiển trên cái kia không đủ 2 vạn điểm thành tựu, Diệp Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, không có phản bác hệ thống lời nói. Nhưng hắn suy nghĩ tỉ mỉ sau khi, vẫn là quyết định tiêu tốn 10000 điểm thành tựu, dùng để thôi diễn linh cấp luyện đan thuật. Nếu như có người hỏi Diệp Phong vì sao lại lựa chọn linh cấp luyện đan thuật, đáp án kỳ thực rất đơn giản, liền bởi vì cái này đẳng cấp luyện đan thuật có chứa một cái linh tự. Dù sao, theo Diệp Phong, có chứa linh tự đồ vật, thông thường mang ý nghĩa đẳng cấp càng cao hơn, phẩm chất càng tốt hơn. Ken. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Xin hỏi ký chủ có hay không nhất định phải tiêu tốn 10000 điểm thành tựu, thôi diễn linh cấp luyện đan chi thuật? Xác định. Diệp Phong không chút do dự nào, lập tức đưa ra khẳng định trả lời. Chỉ lệnh đã thu được, luyện đan thuật thôi diễn trình tự chính thức khởi động. Đã thành công khấu trừ 10000 điểm thành tựu, hệ thống đang tiến hành linh cấp luyện đan thuật thôi diễn, xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Theo âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống, một khối giả lập bảng điều khiển đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Bảng điều khiển trên biểu hiện một cái hình chữ nhật đường tiến độ mặt sau còn đánh dấu đang tại một chữ. Nhìn đường tiến độ trên chậm chậm tăng trưởng con số, Diệp Phong trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Hắn rất tò mò, hệ thống thôi diễn đi ra linh cấp luyện đan thuật, đến tột cùng gặp có thế nào thần kỳ địa phương. Thời gian ngay ở Diệp Phong vừa lo lắng lại kiên trì chờ đợi bên trong, từng giây từng phút địa chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong mí mắt dần dần trầm trọng, hầu như muốn rơi vào mộng đẹp lúc, trong đầu lại đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh lại êm tai tiếng nhắc nhở. Tiếng nhắc nhở này âm dường như kinh lôi, để Diệp Phong trong nháy mắt tỉnh táo, thân thể cũng theo bản năng mà ngồi đến thẳng tắp một chút. Ký chủ xin lưu ý, linh cấp luyện đan chi thuật thôi diễn công tác đã toàn bộ hoàn thành, xin mau sớm tiếp thu tương quan chi thức tin tức. Trong đầu âm thanh lại vang lên. cuối cùng cũng coi như kết thúc. Ta ngược lại muốn xem, bỏ ra 1 vạn điểm điểm thành tựu đổi lấy linh cấp luyện đan chi thuật, đến cùng có đáng giá hay không cái giá này. Diệp Phong ở trong lòng yên lặng nhắc tới. Ý nghĩ vừa ra, Diệp Phong liền cảm thấy đầu một trận chứng đau, thật giống có lượng lớn tin tức đang không ngừng tràn vào đầu óc của chính mình. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trí nhớ của chính mình bên trong đống dưng nhiều hơn rất nhiều cùng luyện đan tương quan nội dung. Những nội dung này bên trong, vừa có các loại dược liệu đặc tính, dược lý tri thức, cũng bao hàm không giống dược liệu lẫn nhau phối hợp nguyên lý các loại. Hấp thu xong những này đột nhiên xuất hiện ký ức sau, Diệp Phong thân phận triệt để chuyển biến, từ một cái đối với dược liệu không biết gì cả tân thủ, biến thành luyện đan lĩnh vực tông sư cấp nhân vật. Nguyên lai thế gian vạn vật đều tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, coi như là có chứa kịch độc dược liệu, chỉ cần phối hợp hợp lý, liệu dùng thỏa đáng, cũng có thể luyện ra đối với thân thể hữu ích đan dược, luyện đan chi thuật thực sự là quá thần kỳ. Diệp Phong không nhịn được phát sinh như vậy cảm khái. Có điều, nếu muốn luyện chế ra chân chính linh đan, khẳng định không thể dùng phổ thông ngọn lửa, nhất định phải dùng đặc thù ngọn lửa mới được. Như thế xem ra, muốn thuận lợi luyện đan, e sợ còn phải trở lại Thiên Cơ Lâu đi. Phải biết, Thiên Cơ Lâu Ngũ Hành Sơn Hà trong đại trận có một loại tên là Ly Hỏa đặc thù ngọn lửa. Ngọn lửa này xa không phải phổ thông ngọn lửa có thể so với, dùng để luyện đan không thể thích hợp hơn. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu ở trong đầu lật xem những người cùng đan dược tương quan ký ức, kiểm tra các loại đan dược phương pháp luyện chế cùng công hiệu. Tu khí đan, dưỡng khí đan, dưỡng thần đan, linh vật đan. Những đan dược này bên trong mỗi một loại đối với võ giả tu luyện đều có giúp đỡ cực lớn. Chương 378, luyện đan chi thuật. Chương 378, luyện đan chi thuật. Nhất làm cho Diệp Phong hài lòng chính là luyện chế những đan dược này dược liệu cần thiết, tại bên trong chiến thần điện hầu như đều có thể tìm tới, hoàn toàn không cần lo lắng bên trong dược liệu thiếu vấn đề. Sau đó có những đan dược này phụ trợ tu luyện, Thiên Cơ Lâu tốc độ phát triển nhất định sẽ càng nhanh hơn, thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Diệp Phong trong lòng tràn đầy vui sướng. Xem ra này 1 vạn điểm điểm thành tựu hoa đến quá đáng giá, hoàn toàn không có lãng phí. Điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình sau, Diệp Phong đẩy cửa phòng ra, nhanh chân đi ra ngoài. A, thật là thoải mái. Diệp Phong thân cái đại lại eo, trong miệng phát sinh khoan khoái cảm thán. Ồ, bọn họ đều đi chỗ nào? Diệp Phong cẩn thận nhận biết chu vi khí tức, lại không phát hiện Lục Tiểu Phượng mọi người tung tích. Lẽ nào mấy người này đi ra ngoài du ngoạn? Thực sự là, đi ra ngoài cũng không biết chờ ta một chút. Diệp Phong nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng đã quên trước chính mình đối với Lục Tiểu Phượng bọn họ đã nói lời nói. Nếu hiện tại không chuyện khác có thể làm, không bằng thừa cơ hội này luyện tay nghề một chút, làm quen một chút mới vừa học được luyện đan chi thuật. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm kế hoạch. Tuy rằng luyện chế linh cấp đan dược nhất định phải dùng cao cấp ngọn lửa, nhưng nếu như chỉ là luyện chế phổ thông đan dược, dùng tầm thường ngọn lửa đã đủ rồi. Diệp Phong từ trước đến giờ là nghĩ đến liền làm tính tình, làm ra quyết định sau, hắn rất nhanh tìm tới vệ trang, dặn dò vệ trang đi tìm một cái lò luyện đan. Vệ trang nghe được Diệp Phong để cho mình tìm lò luyện đan, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, âm thầm suy tư, lẽ nào Diệp Phong đại nhân còn có thể luyện đan? Nhưng vệ trang không có hỏi nhiều, lập tức xoay người dặn dò bên người hạ nhân, để hạ nhân đi làm tìm kiếm lò luyện đan sự. Kỳ thực lò luyện đan cũng không phải cái gì hi hữu hiếm thấy đồ vật. Ở Thần Châu Trung Nguyên trên vùng đất này, rất nhiều giang hồ thế lực đều nắm giữ lò luyện đan. Xem trong chốn giang hồ thông thường đan dược chữa trị vết thương, có thể tăng cường sức mạnh đại lực hoàn, còn có công hiệu càng mạnh hơn đại hoàn đan loại hình đan dược, đều là dùng lò luyện đan luyện chế ra đến. Thời gian một ngày, trong lúc vô tình lặng lẽ đi qua. Giờ khắc này, Diệp Phong chính ngồi xếp bằng ở giường trên giường nhỏ, hắn điều động chính mình thần niệm cùng chiến thần điện thành lập liên hệ, sau đó đem điện bên trong thu gom bộ phận quý hiếm hoa cỏ cùng hiếm thấy dược thảo lấy đi ra. Đang lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tùng 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 tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp theo giơ tay lên nhẹ nhàng bu lên, trong nháy mắt liền đem những người mới vừa lấy ra kỳ hoa dị thảo một lần nữa thu vào hệ thống không gian. Nương theo kẹt kẹt một tiếng động rất nhỏ, cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, vệ trang tay cầm hám xỉ kiếm, đứng bình tĩnh ở cửa. Nhìn thấy Diệp Phong, vệ trang lập tức hai tay ôm quyền, cung kính mà nói rằng, ta đã đem lò luyện đan tìm đến rồi. Ồ, không nghĩ đến tốc độ nhanh như vậy. Nghe được vệ trang nói lò luyện đan tìm tới, Diệp Phong trong mắt trong nháy mắt né qua một tia sáng. Mời ngài đi theo ta. Vừa dứt lời, vệ trang liền xoay người, hướng về trạch viện tiền viện phương hướng đi đến. Nhìn thấy vệ trang động tác, Diệp Phong lập tức đi theo phía sau hắn. Trong chốc lát, hai người liền một trước một sau đến tiền viện. Ngài xem. Lúc này, vệ trang vươn ngón tay chỉ phía trước một vị trí nào đó. Diệp Phong theo vệ trang ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, một tòa có 3 cái chân đỉnh, toàn thân đen kịt lò luyện đan, lập tức liền ánh vào tầm mắt của hắn. Nhìn thấy cái lò luyện đan này, Diệp Phong bước nhanh chân đi về phía trước, vài bước liền đi đến lò luyện đan ngay phía trước. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa lò luyện đan lô trên người điêu khắc hoa văn, cẩn thận cảm thụ ẩn chứa trong đó khí tức. Cái lò luyện đan này tuy rằng chỉ là phàm tục cấp bậc, nhưng trước đã dùng để luyện chế quá không ít đan dược, lô thân bên trong còn lưu lại không ít dược lực. Diệp Phong một bên dùng tay sờ soạng lò luyện đan, một bên trong miệng tự lẩm bẩm. Đúng là như vậy, ở phàm tục trong thế giới, như vậy lò luyện đan cũng coi như là phi thường hiếm thấy chân phẩm. Xem ra, ngươi vì tìm cái con này lò luyện đan, sát thực tốn không ít tâm tư a. Nói, Diệp Phong quay đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vệ trang. Nếu đây là ngài cần dùng đồ vật, tự nhiên không thể dùng bình thường mặt hàng đến ứng phó. Vệ trang trịnh trọng gật đầu, hồi đáp. Cái con này lò luyện đan là ta ở phụ cận một tòa trong thành trấn tìm tới. Diệp Phong gật đầu, không có tỉ mỉ truy hỏi cái con này lò luyện đan cụ thể lai lịch. Phải biết, tại đây thời loạn lạc bên trong, cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, căn bản không có cách nào bảo vệ cẩn thận bảo bối của chính mình, đây là không thể nghi ngờ, vĩnh viễn sẽ không biến đạo lý. chỉ thấy Diệp Phong dùng một cái tay nâng lò luyện đan, hướng về Trạch viện hậu viện phương hướng đi đến. Bây giờ, luyện đan cần lò luyện đan đã chuẩn bị kỹ càng, Diệp Phong trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cấp thiết, muốn lập tức bắt đầu luyện đan. Nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, Vệ Trang cùng Xích Luyện đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt đều mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Diệp Phong phải làm gì sao? Xích Luyện mở miệng trước, hướng về Vệ Trang hỏi. Nói thật, ta quả thật có mấy phần hiếu kỳ. Vệ Trang như thực địa trả lời. Cái kia, chúng ta có cần tới hay không nhìn tình huống? Xích Luyện lại mở miệng, đề nghị. Làm như vậy thích hợp sao? Vệ Trang nghe được Xích Luyện đề nghị, chân mày hơi nhíu lại, có chút do dự nói. Hiện tại, chúng ta nhưng là Thiên Cơ lâu người, hiểu thêm một hồi chỗ ở mình tổ chức lâu chủ, này lại có cái gì không thích hợp đây? Xích Luyện trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng địa nói. Nói xong câu đó, Xích Luyện liền vặn mèo tinh tế đến phảng phất nắm chặt liền đoạn vòng eo, hướng về hậu viện phương hướng đi đến. Xích Luyện dĩ nhiên cất bước hành động. Vệ Trang nhưng không có tiến lên hơn nữa ngăn cản, chỉ vì bản thân của hắn đồng dạng bức thiết địa muốn cùng quá khứ tìm tòi hư thực. Giờ khắc này Vệ Trang, nội tâm bị tò mò mãnh liệt lấp kín. Hắn không nhịn được ở trong lòng cân nhắc, Diệp Phong lẽ nào thật sự nắm giữ luyện đan chi thuật sao? Nếu Lục Tiểu Phượng mọi người giờ khắc này cũng thân ở nơi đây, bọn họ tất nhiên sẽ không sản sinh nghi vấn như vậy. Dù sao, Diệp Phong nắm giữ kỹ năng thực sự là đến không xuể, như là binh khí gen đúc, trận pháp bố trí, phù lục vẽ trời lĩnh vực, Diệp Phong đều có thâm nhập nghiên cứu cùng thăm dò. Hơn nữa, ở mỗi một cái liên quan đến trong lĩnh vực, hắn đạt đến trình độ đều cực kỳ cao thâm. Cùng lúc đó, Diệp Phong tay nâng lò luyện đan đi đến trong hậu viện. Hắn tìm được một khối trống trải khu vực, vững vàng mà đem lò luyện đan đặt ở trên mặt đất. Luyện chế đan dược cái đầu tiên bước đi, chính là đối với lò luyện đan tiến hành ôn dưỡng, để lò luyện đan toàn bộ lô thân từng bước trở nên ấm áp lên. Diệp Phong trong đầu rõ ràng hiện ra luyện chế đan dược thao tác cụ thể bước đi. Ngay ở cái này trong ngay mắt, Vệ Trang cùng Xích Luyện hai người cùng hướng về Diệp Phong vị trí đi tới. Nhìn thấy Vệ Trang cùng Xích Luyện hai người, Diệp Phong mở miệng nói rằng, các ngươi tới đến chính là thời điểm, đi chuẩn bị một ít lửa than đến đây đi. Nghe được Diệp Phong dặn dò, Vệ Trang cùng Xích Luyện hai người đều sửng sốt một chút, sau đó lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ mặt bất ngờ. Ta đi chuẩn bị lửa than đi. Xích Luyện quay đầu, quay về Vệ Trang nói rằng, nghe được Xích Luyện lời nói, Vệ Trang gật gật đầu, biểu thị tán đồng đề nghị của nàng. Phải biết, lửa than loại này đồ vật, ở tòa này trong trạch viện nguyên bản liền dự trữ không ít, thu được lên cũng không phải một việc khó khăn. Chuyện này, vậy có không có chuyện gì là cần để ta làm đây? Vệ Trang đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong, mở miệng dò hỏi. Diệp Phong nghe được Vệ Trang vấn đề sau, hơi suy nghĩ chốc lát. Ngươi chỉ cần ở một bên thời khắc lưu ý tình huống chung quanh là có thể. Dù sao, cái này cũng là ta lần thứ nhất thử nghiệm luyện đan. Vạn nhất nếu như phát sinh nổ lô tình huống, cái kia sản sinh uy lực cũng không nhỏ a. Diệp Phong trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhẹ nhõm, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Phong lời nói, Vệ Trang nhất thời nói không ra lời. Trong lòng âm thầm suy tư, ngài cái này chẳng lẽ là nhất thời hứng khởi, đột nhiên liền muốn luyện đan sao? Nhìn thấy Vệ Trang trên mặt vậy có chút ánh mắt kỳ quái, Diệp Phong cười cợt, không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào gian phòng của mình. Làm Diệp Phong lại lần nữa từ trong phòng đi ra thời điểm, mọi người thấy hắn trong tay nhấc theo một cái to lớn túi, bên trong túi trang toàn bộ đều là dược liệu. Hắn tùy ý liền đem cái này chứa dược liệu túi bỏ vào một bên trên đất. Một bên Vệ Trang thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi co giật một hồi, trong lòng âm thầm cảm thán, như vậy dược liệu quý giá, dĩ nhiên liền như thế tùy ý vứt trên mặt đất. Tuy rằng Vệ Trang cũng không quen biết những dược liệu này cụ thể là cái gì giống, nhưng hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, có thể bị Diệp Phong vừa ý dược liệu, tuyệt đối không thể là phổ thông bất phàm. Hơn nữa, thông qua tự thân thần niệm nhận biết, Vệ Trang có thể nhận ra được, này mỗi một cây dược liệu bên trong đều tỏa ra vô cùng mạnh mẽ dược lực. Nếu như đem những dược liệu này giao cho những người kinh nghiệm phong phú luyện đan đại sư đến luyện chế, bọn họ nhất định có thể luyện chế ra phẩm chất cực tốt cực phẩm đan dược. Nhưng là cũng không lâu lắm, những này dược liệu quý giá liền muốn bị Diệp Phong đem ra coi như lần thứ nhất luyện đan luyện tập vật liệu. Vừa nghĩ tới nơi này, Vệ Trang liền cảm giác mình trong lòng một trận mơ hồ đau đớn. Ngươi thật sự là lần thứ nhất luyện đan sao? Vệ Trang thực sự là không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng, mở miệng lần nữa hướng về Diệp Phong dò hỏi. Đúng đấy, làm sao? Chẳng lẽ có nơi nào không đúng lắm sao? Chính đang ngồi chồm hổm trên mặt đất thu dọn dược liệu Diệp Phong, nghe được Vệ Trang vấn đề sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vệ Trang, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghi hoặc. Được Diệp Phong khẳng định trả lời chắc chắn sau, Vệ Trang khỏe miệng lại một lần nữa co giật lên. Không đúng, chuyện này thực sự là quá không đúng. Nào có người lần thứ nhất luyện đan hay dùng như vậy quý giá dược liệu hy hữu để luyện tập a? Có thể Vệ Trang cũng không biết, trong lòng hắn cho rằng vô cùng quý giá những dược liệu này, ở Diệp Phong trong mắt chỉ có điều cùng ven đường tùy ý có thể thấy được hoa dại cỏ dại không hề khác gì nhau. Coi như những dược liệu này bởi vì luyện đan thất bại mà toàn bộ hư hao, Diệp Phong trong lòng cũng sẽ không có chút đau lòng cảm giác. Nhìn thấy Vệ Trang không nói gì thêm, Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, âm thầm nghĩ Vệ Trang đầu góc lẽ nào là xảy ra vấn đề gì sao? Rất nhanh, Diệp Phong liền đem cái kia trong túi tiền chứa sở hữu dược liệu đều dựa theo không giống chủng loại phân loại thu dọn được rồi. Đang lúc này, Xích Luyện từ bên ngoài trở về, tại sau lưng nàng còn theo vài cá nhân. Những người này mỗi người đều dơ lên một cái to lớn bình uống, mà những này bên trong bình cũng chứa chính là luyện chế đan dược lúc cần thiết dùng đến than tuổi. Chương 379, Thanh Tâm Đan chương 379, Thanh Tâm Đan làm sở hữu luyện chế đan dược cần vật phẩm đều chuẩn bị đầy đủ hết sau khi, Diệp Phong liền chính thức mở ra chính mình lần thứ nhất luyện đan lữ trình. Mà Vệ Trang cùng Xích Luyện hai người nhưng là ở lại một bên, một cách hết sức chăm chú mà tỉ mỉ nhìn kỹ Diệp Phong quá trình luyện đan. Tuy rằng Vệ Trang trong lòng vô cùng đau lòng những người sắp bị dùng làm luyện tập quý giá dược liệu, nhưng những dược liệu này dù sao không phải thuộc về chính hắn, vì lẽ đó, coi như trong lòng hắn như thế nào đi nữa đau lòng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi trước mắt hiện trạng. Lửa than bị nhen lửa sau khi, lò luyện đan nhiệt độ cũng đang từ từ lên cao. Phàm tục thế giới ngọn lửa chung quy chỉ là phàm hỏa, dùng loại này hỏa đến đun nóng lò luyện đan, ấm lên tốc độ thực sự là quá chậm. Diệp Phong vừa quan sát lò luyện đan nhiệt độ biến hóa, một bên lắc đầu nói rằng, cái lò luyện đan này tuy rằng từ vật phàm góc độ đến xem coi như không tệ, nhưng nói cho cùng, nó cũng chỉ là phàm tục đồ vật thôi. Xem ra, sau đó vẫn phải là nghĩ biện pháp luyện chế một tòa phẩm chất thượng hạng lò luyện đan mới được. Chỉ có sử dụng vượt qua phàm tục đẳng cấp vật liệu, mới có thể luyện chế ra siêu thoát phàm tục phẩm chất đan dược a. Diệp Phong ở trong lòng chính mình em thầm suy tư. Theo lò luyện đan nhiệt độ không ngừng lên cao, Diệp Phong đem chuẩn bị trước tốt dược liệu, dựa theo trước đó kế hoạch xong trình tự, từng cái địa quăng vào trong lò luyện đan. Hả? Luyện đan lẽ nào chính là như vậy phương pháp luyện chế sao? Một bên Vệ Trang nhìn ra đặc biệt chăm chú tử tế. Hắn trước đó chưa từng có tiếp xúc qua cùng luyện đan tương quan sự tình, đối với quá trình luyện đan hoàn toàn là một chữ cũng không biết. Nhưng trước mắt có như vậy một cái khoảng cách gần quan sát luyện đan cơ hội, hắn đương nhiên phải cẩn thận mà quan sát một phen, hiểu thêm một ít tương quan tri thức. Ở những dược liệu kia bị Diệp Phong tập trung vào lò luyện đan sau khi, Diệp Phong tại mọi thời khắc đều đang dùng chính mình thần niệm quan tâm bên trong lò luyện đan bộ tình huống, để phòng ngừa xuất hiện bất kỳ bất ngờ tình hình ảnh hưởng luyện đan tiến trình. Luyện đan cái thứ hai bước đi, chính là đối với dược liệu tiến hành tinh hoa chiết. Diệp Phong thông qua thần niệm rõ ràng nhận ra được, trong lò luyện đan dược liệu đã bị nhiệt độ cao quay nướng đến gần đủ rồi. Liên liên bắt đầu bắt tay đem dược liệu bên trong thảo dược tinh hoa lấy ra. Ở Diệp Phong thần niệm tinh chuẩn điều khiển dưới, mỗi một cây dược liệu bên trong khoảng chừng 7-8 phần 10 tinh hoa đều bị thành công lấy ra đi ra. Tuy nói Diệp Phong nắm giữ mạnh mẽ thần niệm làm phụ trợ, trong quá trình luyện đan có thần niệm hộ giá hộ tống, nhưng dù sao đây là hắn lần thứ nhất tiến hành luyện đan thao tác. Ở lấy ra bộ phận dược liệu tinh hoa thời điểm, vẫn có chút ít tinh hoa trôi đi. Diệp Phong đưa lên dược liệu thời điểm, đều là nghiêm ngặt dựa theo luyện đan phương pháp phối chế bên trong quy định tỷ lệ đến tiến hành. Một khi bộ phận tinh hoa của dược liệu trôi đi dù cho một chút, như vậy cuối cùng luyện chế ra đến đan dược, nó hiệu quả cũng sẽ tương ứng địa suy giảm, hạ thấp một phần. Có điều, Diệp Phong đối với điểm này cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì đối với hắn mà nói, lần này luyện đan vẹn vẹn chỉ là một lần luyện tập mà thôi. Mục đích chủ yếu là quen thuộc luyện đan quy trình, mà không phải theo đuổi hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Giờ khắc này, ở trong lò luyện đan, những người tỏa ra hào quang màu xanh biết thảo dược tinh hoa đang bị Diệp Phong dùng thần niệm điều khiển trôi nổi ở giữa không trung, tiếp thu nhiệt độ cao kéo dài quay nướng. Dược liệu tinh hoa bên trong đựng tạp chất cũng ở nhiệt độ cao ảnh hưởng bị từng cái địa thanh trừ hết. Bước đi này đột nhiên là trong cả quá trình luyện đan tốn nhất nhọc lòng thần phân đoạn, đồng thời cũng phi thường tiêu hao thời gian. Trong quá trình này, không chỉ có muốn thường xuyên mật thiết quan tâm những này thảo dược tinh hoa ở dưới nhiệt độ mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, còn nhất định phải tinh chuẩn địa khống chế bên trong lò luyện đan bộ nhiệt độ. Nếu như bên trong lò luyện đan nhiệt độ quá cao, những này quý giá thảo dược tinh hoa liền sẽ bị trực tiếp luyện hỏng đi. Có thể như quả nhiệt độ quá thấp, nhưng không có cách đạt đến rèn luyện tinh hoa, thanh trừ tạp chất hiệu quả. Thời gian ở từng giây từng phút lặng yên trốn. Trong lò luyện đan những thảo dược kia tinh hoa, cuối cùng cũng coi như toàn bộ hoàn thành rồi rèn luyện, trở nên cực kỳ tinh khiết. Sau đó phải tiến hành cái thứ ba bước đi, cũng chính là dung tụy. Diệp Phong y theo luyện đan tiêu chuẩn quy trình, bắt tay khai triển bước kế tiếp thao tác. Dung tụy hàm nghĩa rất đơn giản, chính là đem những người đã rèn luyện tốt dược liệu tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Cùng trước tinh hoa rèn luyện bước đi so ra, cái này bước đi thao tác lên muốn dễ dàng không ít. Bởi vì đến một bước này, không cần lại thời khắc lưu ý những này tinh hoa bản thân phẩm chất, chỉ cần có thể đem chúng nó thuận lợi dung hợp là được. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa có thể tùy ý đem sở hữu dược liệu tinh hoa một mạch toàn bộ hỗn hợp. Muốn rõ ràng, dược lý chỉ chính là không cùng loại dược liệu lẫn nhau phối hợp tổ hợp, gặp sản sinh không giống nhau hiệu quả. Trong tình huống bình thường, trước tiên cần phải đem loại thứ nhất dược liệu cùng loại thứ hai dược liệu dung hợp, để chúng nó sản sinh tân hiệu quả sau, mới có thể gia nhập loại thứ ba dược liệu tiếp tục dung hợp. Chính là dựa theo phương thức như thế nhiều lần tiến hành dung tụy, mà không phải trực tiếp đem ba loại thậm chí nhiều hơn loại dược liệu tinh hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Có điều, như vậy dung tụy thao tác đối với Diệp Phong mà nói, cũng không phải việc khó gì. Không bao lâu, hắn liền thành công đem trong lò luyện đan tất cả dược liệu tinh hoa từng cái nung nấu dung hợp được rồi. Tiếp đó, liền đến trong quá trình luyện đan cái cuối cùng bước đi, ngưng đan. Diệp Phong thời khắc mật thiết quan tâm trong lò luyện đan dược liệu tinh hoa dung hợp sau biến hóa, ở trong lòng thầm nghĩ, ngưng đan cái này bước đi, đối với bên trong lò luyện đan bộ nhiệt độ yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, không có chút nào có thể bất cẩn. Nhưng yêu cầu như thế đối với ta mà nói, muốn làm được nhưng rất dễ dàng. Ngưng đan bản chất chính là đem những người đã hoàn thành nung nấu thảo dược tinh túy, tiến một bước hội tụ ngưng kết thành đan dược hình thái. Lúc này, ở bên trong lò luyện đan bộ, cái kia một đoàn tỏa ra thâm thủy ánh sáng thảo dược tinh túy, chính dựa theo Diệp Phong ý niệm khống chế, vững vàng mà chia làm ba cỗ độc lập năng lượng đoàn. Ân này mùi thật làm cho người tâm tình khoan khoái a. Đang lúc này, đứng ở bên cạnh Xích Luyện, đột nhiên nghe thấy được một luồng khiến người ta cả người sung sướng mùi thuốc. Nay cỗ đặc biệt mùi hương vừa tiến vào xoang mũi, liền để nàng toàn thân lỗ chân lông không tự chủ được mà giãn ra, cả người đều có loại không nói ra được thoải mái. Vậy thì đã luyện chế thành công sao? Tốc độ lại nhanh như vậy. Vệ Trang ở một bên nhìn, trong lòng tràn đầy không che giấu nỗi kinh ngạc. Hắn lẽ nào thật sự chính là lần thứ nhất thử nghiệm luyện đan sao? Hơn nữa, hắn bộ này luyện đan phương pháp, cùng ta trước đây ở trong sách cổ nhìn thấy ghi chép, khác biệt đặc biệt lớn. Ở những người sách cổ trong miêu tả, luyện đan là một môn phi thường phức tạp tài nghệ, mỗi một cái thao tác bước đi đều phải hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Nhưng hắn ngược lại tốt, dĩ nhiên có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành sở hữu quy trình, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Xem ra, ta trước hiểu rõ đến liên quan với Thiên Cơ Lâu tình huống, thật sự chỉ là tối mặt ngoài bộ phận, cái tổ chức này thực lực chân chính, so với ta tưởng tượng muốn thâm hậu nhiều lắm. Ngay ở Vệ Trang rơi vào suy nghĩ thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Diệp Phong rõ ràng âm thanh. Đan dược đã luyện thành, đi ra đi. Theo Diệp Phong câu nói này nói xong, lò luyện đan cái nắp bị một luồng khiến người ta khó có thể dự đoán sức mạnh thần bí trong nháy mắt xốc lên. Ba viên lập lòe xanh biếc ánh sáng đan dược từ bên trong lò luyện đan bộ trực tiếp bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. Diệp Phong chậm rãi đưa tay phải ra, cái kia ba viên đan dược thật giống chịu đến vô hình sức hấp dẫn như thế, vững vàng mà hướng về lòng bàn tay của hắn rơi xuống. Đan dược nắm tới tay bên trong lúc mang theo một tia ôn hòa ấm áp, Diệp Phong cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay ba viên đan dược, tỉ mỉ nhìn kỹ chúng nó bề ngoài, chỉ có thể cho đến 7 phần. Diệp Phong khẽ khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với lần này thành quả không phải rất hài lòng. 7 phần? Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Xích Luyện nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Vệ Trang ánh mắt rơi vào Diệp Phong trong tay đan dược trên, không có lập tức mở miệng nói chuyện, nhưng đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, lại làm cho hắn cảm giác thân thể mỗi một cái tế bào đều trở nên thoải mái lên. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng hút một ngụm mang theo mùi thuốc không khí, cũng có thể làm cho toàn thân cảm thấy đặc biệt khoan khoái, liền ngay cả trước tích lũy một ít cảm giác mệt mỏi, cũng vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất. Nghe được Xích Luyện nghi vấn, Diệp Phong ngữ khí bình thản giải thích, dựa theo ta tiêu chuẩn đến phán xét, này ba viên đan dược nhiều nhất chỉ có thể đánh 7 phần. A, chuyện này, sao có thể có chuyện đó a? Xích Luyện nghe được cái này đánh giá, nhất thời nói không ra lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đan dược này tỏa ra khí tức như thế không bình thường, dù cho chỉ là hút vào một chút, đều có thể triệt để xua tan ngày xưa tích lũy mệt nhọc. Như thế thần kỳ đan dược, ở trong lòng ngươi lại chỉ trị giá 7 phần. Cái kia nếu như dựa theo ngươi tiêu chuẩn, hoàn mỹ đan dược lại nên có cỡ nào mạnh mẽ công hiệu a? Còn có, đan dược này đến cùng tên gọi là gì vậy? Giờ khắc này Xích Luyện, trong lòng tràn ngập đủ loại khác nhau nghi vấn, không nhịn được liên tiếp địa hướng về Diệp Phong truy hỏi. Nghe Xích Luyện đưa ra những vấn đề này, Diệp Phong cúi đầu nhìn trong tay đan dược, chậm rãi mở miệng nói rằng, đan dược này tên cứ gọi Thanh Tâm Đan. Nó chỉ có một cái công hiệu, chính là có thể để tu luyện võ đạo người duy trì tâm cảnh xem rừng nước như thế bình tĩnh, do đó hạ thấp tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Có thể khiến người ta tâm cảnh bình tĩnh như nước, giảm thiểu tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, này Thanh Tâm Đan tên, xác thực cùng nó công hiệu hoàn toàn tương xứng a. Vệ Trang ở một bên nghe, trong lòng nhấc lên to lớn sóng lớn, tràn ngập khiếp sợ. Phải biết, đối với tu luyện võ đạo người tới nói, nguy hiểm lớn nhất thường thường không phải đến từ ngoại giới kẻ địch, mà là bắt nguồn từ tự thân nội tâm mầm họa, loại này mầm họa chính là mọi người nói tới tâm ma. Nhưng mà, này Thanh Tâm Đan dĩ nhiên có thể trực tiếp hạ thấp võ giả tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Nếu như loại đan dược này truyền lưu đến trên giang hồ, nhất định sẽ gợi ra một hồi tranh đoạt kịch liệt, thậm chí khả năng nhấc lên một phen một trường máu me. Vệ Trang không nhịn được ở trong lòng phát sinh như vậy cảm thán. Một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Phong tiện tay đem trong tay một viên Thanh Tâm Đan hướng về Vệ Trang ném tới. Vệ Trang đưa tay tiếp được Diệp Phong ném qua đến đan dược, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Đây là cho ta sao? Không sai, đưa cho ngươi. Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, như thế quý giá đan dược, ngươi liền dễ dàng như vậy địa đưa cho ta. Vệ Trang trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phong sẽ làm ra hành động như vậy. Chương 380, không ra gì đan dược chương 380, không ra gì đan dược quý giá. Cái con này có điều là không ra gì đan dược mà thôi, đối với ta mà nói không cái gì tác dụng quá lớn. Diệp Phong nói lời nói này thời điểm, ngữ khí phi thường bình thản, lại như đang nói một cái không quá quan trọng việc nhỏ, nhưng lời này nghe vào Vệ Trang trong tai, lại có vẻ đặc biệt ngang tàng. Có điều, Vệ Trang rất nhanh bắt lấy trong lời này then chốt tin tức, không ra gì. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không ra gì ý tứ rất đơn giản, chính là nói loại đan dược này còn không đạt đến có thể phân chia cấp bậc tiêu chuẩn, thuộc về không có cấp bậc đan dược. Diệp Phong kiên nhẫn giải thích. Binh khí đều sẽ phân chia không giống cấp bậc, đan dược tại sao liền không thể phân chia cấp bậc đây? Diệp Phong ngược lại hướng về Vệ Trang đưa ra một vấn đề. Đối mặt Diệp Phong hỏi ngược lại, Vệ Trang trong lúc nhất thời không tìm được có thể phản bác lời nói. Đúng đấy, nếu binh khí, công pháp những này đều có sáng tỏ cấp bậc phân chia, cái kia từ đạo lý tới nói, đan dược xác thực cũng có thể có tương ứng cấp bậc phân chia mới đúng. Thanh Tâm Đan hiệu dụng dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ, vẫn như cũng không thể đạt đến phân chia cấp bậc ngưỡng cửa, cái kia chân chính đúng quy cách vào phẩm đan dược, lại nên có cỡ nào khó mà tin nổi hiệu năng đây. Đứng ở bên cạnh Xích Luyện nghe hai người đối thoại, đáy lòng tràn đầy nghi vấn, không tự chủ được mà rơi vào sâu sắc suy tư. Ngay ở Xích Luyện còn đang trầm tư thời khắc, Diệp Phong âm thanh chậm rãi truyền đến, đưa nàng tâm tư đánh gãy. Từ khi những người nắm giữ siêu phàm sức mạnh thần binh lợi khí xuất hiện ở trước mắt mọi người sau khi, trong chốn giang hồ người liền đem trong đó đứng đầu nhất một phần liệt vào thập đại thần binh. Những này có thể xưng tụng tuyệt thế thần binh, ở Thần Châu đại địa trong chốn giang hồ, xem như là đứng đầu nhất cấp bậc tồn tại. Có thể mặc dù là như vậy mạnh mẽ thần binh, ngoại trừ số ít vài món ở ngoài, còn lại trên bản chất đều còn thuộc về phàm khí phạm chủ. Tại đây chút thần binh ở trong, có một phần binh khí bởi vì đặc thù kỳ ngộ dựng dục ra chính mình linh trí, cũng chính bởi vì linh trí tồn tại, mới để những binh khí này đột phá phàm khí hạn chế, tiến vào tầng thứ cao hơn. Vệ Trang nghe đến đó, không nhịn được mở miệng hỏi, vì lẽ đó, phán đoán những binh khí kia có hay không thuộc về cấp cao trực tiếp nhất phương thức, chính là xem chúng nó có hay không dựng dục ra cái gọi là linh, đúng không?
Không sai, chính là như vậy.
Diệp Phong gật gật đầu, nhận rồi Vệ Trang suy đoán.
Nghịch Lân kiếm là thuộc về pháp gia tượng trưng chi kiếm,
Thiên Vân kiếm là đại biểu đế vương quyền thế kiếm.
Này hai cái kiếm, ngươi nên đều rất quen thuộc, chúng nó đều là đã dựng dục ra linh trí binh khí.
Nghe được Diệp Phong nhắc tới này hai cái kiếm, Vệ Trang chậm rãi gật gật đầu.
Đối với Nghịch Lân kiếm, hắn xác thực hết sức quen thuộc, bởi vì đó là hắn đã từng bạn tốt Hàn Phi khi còn sống sử dụng bộ kiếm.
Có điều còn Thiên Vân kiếm,
trên giang hồ vẫn truyền lưu thuyết pháp như vậy, Thiên Vân kiếm mặc dù có thể xếp hạng thập đại thần binh vị trí đầu não, tất cả đều là bởi vì bản thân nó đại biểu đặc thù ý nghĩa tượng trưng, mà không phải là bởi vì nó thực tế uy lực.
Vệ Trang nhíu mày, đem mình nghe được nghe đồn nói ra.
Ha ha, chính ngươi đều nói đó là giang hồ nghe đồn làm sao có thể tin là thật đây?
Ngươi ở trong chốn giang hồ lang bạt mấy chục năm, nên rất rõ ràng, trên giang hồ rất nhiều chuyện đều là thai nghe là giả, lẽ nào liền cái này cơ bản nhất đạo lý ngươi đều đã quên sao?
Diệp Phong nhẹ nhàng cười cợt, giọng nói mang vẻ một tia chỉ điểm ý vị.
Hơn nữa, rất nhiều lúc, coi như là chính mình tận mắt đến sự tình, cũng chưa chắc chính là chân tướng của chuyện.
Ngươi tất cả những gì chứng kiến, rất khả năng chỉ là người khác cố ý nhường ngươi nhìn thấy thôi.
Xem ra, ta trước vẫn là quá xem thường Doanh Chính người này.
Vệ Trang nghe Diệp Phong lời nói, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng đối với Doanh Chính cái nhìn bắt đầu phát sinh thay đổi.
Một vị trời sinh liền có đế vương tư chất người, nếu như không có một ít hơn người thủ đoạn cùng năng lực, như thế nào khả năng ở ngăn ngắn thời gian 10 năm bên trong, liền chinh phục cái khác 6 cái các nước chư hầu, cuối cùng thống nhất thiên hạ đây?
Diệp Phong vừa nói, một bên quay đầu nhìn về Đại Tần đô thành vị trí, trong đôi mắt mang theo một tia sâu xa ý vị.
Được rồi, chúng ta tán gẫu đến có chút lệch rồi, những chuyện này tạm thời trước tiên không nói.
Đan dược cùng binh khí kỳ thực là như thế, muốn phân chia chúng nó cấp bậc cao thấp, dựa vào cũng là linh tồn tại hay không.
Vì lẽ đó, một viên có thể đạt đến vào phẩm tiêu chuẩn đan dược, cũng bị mọi người gọi là linh dược.
Chúng ta thường nói linh đan rượu dược bốn chữ này, nó nguyên do chính là từ nơi này diễn biến mà đến.
Được rồi, các ngươi ngay ở bên cạnh hảo hảo đợi đi, thừa dịp bây giờ còn có nhàn rỗi thời gian, nhiều làm quen một chút tình huống của nơi này.
Nói xong những câu nói này, Diệp Phong liền không nữa để ý tới Vệ Trang cùng Xích Luyện, đem sự chú ý một lần nữa thả lại đến luyện đan trên. Hắn lại lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh bày ra một đống dược liệu, liền bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh vô hình gói lại, trực tiếp bay vào trong lò luyện đan.
Một tiếng vang nặng nề truyền đến, lò luyện đan cái nắp tự động khép lại, đem dược liệu phong kín ở bên trong.
Diệp Phong cũng lập tức bắt đầu rồi một vòng mới luyện đan công tác.
Lần này, hắn muốn luyện chế chính là một loại tên là tụ khí đan phổ thông đan dược.
Tuy rằng tụ khí đan ở trong mắt Diệp Phong chỉ là phổ thông đan dược, nhưng đối với tu vi vẫn không có đạt đến thiên nhân cảnh võ giả tới nói, loại đan dược này tuyệt đối được cho là cực kỳ bảo vật quý giá.
Tụ khí đan, lại như tên của nó miêu tả như vậy, có thể trợ giúp võ giả hội tụ trong thiên địa nguyên khí, đem những nguyên khí này chứa đựng ở trong cơ thể mình, đồng thời còn có thể tăng nhanh võ giả thổ nạp hấp thu nguyên khí tốc độ.
Nhìn Diệp Phong lại lần nữa vùi đầu vào luyện đan bên trong, Vệ Trang cũng không có lại mở miệng quấy rối, chỉ là đứng ở một bên, một cách hết sức chăm chú mà quan sát Diệp Phong mỗi một cái thao tác bước đi.
Hắn lần này bỏ vào dữ liệu, thật giống cùng lần trước luyện đan lúc dùng không giống nhau a.
Đang lúc này, quan sát đến vô cùng cẩn thận Xích Luyện, để sát vào Vệ Trang bên hai, nhẹ giọng nói.
Vệ Trang nghe được Xích Luyện lời nói, vẻ mặt hơi sững sờ, hắn vừa nay đến thăm suy nghĩ Diệp Phong trước nói, đúng là không có chú ý tới dược liệu biến hóa.
Ý của ngươi là nói, hắn lần này muốn luyện chế là mặt khác một loại không giống đan dược?
Có thể đi, ta cũng không quá chắc chắn.
Xích Luyện lắc lắc đầu, dù sao nàng đối với luyện đan cái môn này tài nghệ, có thể nói là một chữ cũng không biết, chỉ có thể căn cứ mặt ngoài hiện tượng làm ra suy đoán.
Vệ Trang chậm rãi gật gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cái kia viên thanh tâm đan, ngay lập tức liền đem đan dược đưa về phía Xích Luyện.
Ngươi đây là muốn đem đan dược cho ta không?
Xích Luyện quay đầu nhìn về phía Vệ Trang, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Ngươi nhận lấy đi, này viên thanh tâm đan đối với ta mà nói đã không có tác dụng gì.
Vệ Trang ngữ khí bình tĩnh nói,
tâm ma thứ này đối với ta mà nói có điều là tu luyện trên đường một loại khiêu chiến mà thôi.
Nếu như ngay cả chính mình tâm ma đều không thể chiến thắng, vậy còn nói chuyện gì theo đuổi võ đạo cảnh giới tối cao đây?
Chuyện này,
vậy ta liền nhận lấy, cảm tạ ngươi.
Xích Luyện gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận Vệ Trang đưa tới thanh tâm đan.
Nàng rất rõ ràng, chính mình võ đạo thiên phú tuy rằng coi như không tệ, nhưng cùng Vệ Trang loại này hàng đầu thiên tài lẫn nhau so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ.
Muốn đang tu luyện trên đường theo thật sát Vệ Trang bước tiến, này viên thanh tâm đan đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ có thể tạo được rất lớn tác dụng phụ trợ.
Một bên khác, đã luyện chế thành công ra một lò thanh tâm đan dược phòng, thông qua vừa nãy thực tiễn, đã đối với luyện đan quy trình có một ít chính mình lĩnh hội.
Vì lẽ đó lần này luyện đan, hắn thao tác lên càng thêm thông thạo trôi chảy, toàn thể tốc độ cũng so sánh với một lần nhanh hơn không ít. Trước chiết thảo dược tinh hoa thời điểm, hắn còn cần cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế sức mạnh, chỉ lo không may xuất hiện, mà lần này, hắn trực tiếp dựa vào tự thân mạnh mẽ thần niệm, liền đem những thảo dược kia bên trong tinh hoa nhanh chóng lấy ra đi ra, trực tiếp bớt đi nguyên bản cần thứ 10 cái bước đi.
Nhìn trong lò luyện đan trôi nổi tinh khiết thảo dược tinh hoa, Diệp Phong ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra phương pháp này quả nhiên là có thể được.
Có điều, muốn dùng phương pháp này chiết tinh hoa, có một cái điều kiện tiên quyết, vậy thì là nhất định phải có đầy đủ mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Nếu không thì, hơi hơi khống chế không tốt sức mạnh, liền sẽ phá hoại thảo dược tinh hoa kết cấu, dẫn đến luyện đan thất bại. Nhưng trình độ như thế này thao tác, đối với ta mà nói, có điều là chuyện dễ dàng thôi. Nếu chiếc tinh hoa có thể dùng phương pháp này, cái kia dung tụy tinh hoa bước đi, có phải là cũng có thể sử dụng tương tự biện pháp đến đơn giản hóa đây? Nếu như dung tụy cũng có thể như vậy thao tác, cái kia toàn bộ luyện đan tốc độ, khẳng định còn có thể lại tăng lên một bậc dài. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong ngay lập tức sẽ chuẩn bị biến thành hành động, hắn bên trong biển ý thức không gian, lúc này hiện ra càng khổng lồ, càng cô đọng lực lượng tinh thần, bao phủ lại toàn bộ lò luyện đan. Hắn vẻ mặt so với lúc trước nhiều hơn mấy phần chăm chú, ánh mắt vững vàng khóa ở trong lò luyện đan biến hóa trên. Từ lúc hắn dùng lực lượng tinh thần đem những thảo dược kia tinh hoa lấy ra đi ra lúc, liền thuận tiện đem tinh hoa bên trong đựng tạp chất triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Lại nhìn bên trong lò luyện đan bộ, vài sợi xanh biếc, như là nước chảy thảo dược tinh hoa, đang bị Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ tụ tập cùng nhau. Tuy nói đây là mạnh mẽ tụ lại, nhưng mỗi chồng thảo dược tinh hoa dung hợp đều nghiêm ngặt dựa theo đặc biệt bước đi và chỉnh tự tiến hành, chưa từng xuất hiện lung tung hỗn tạp tình huống. Xem ra, loại này đơn giản hóa sau dung tụy phương pháp, trước mắt vẫn là không thể thực hiện được a. Diệp Phong thử nghiệm một lúc, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bất đắc dĩ, từ bỏ cái ý niệm này. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu muốn luyện ra hoàn mỹ cấp bậc đan dược, nhất định phải thông qua khống chế tinh chuẩn các loại thảo dược tinh hoa tỷ lệ đến điều chỉnh trong đó dược lý tác dụng, lại trải qua nhiệt độ cao thời gian dài ôn dưỡng dung hợp, mới có thể cuối cùng luyện thành phẩm chất tốt đẹp đan dược, quá trình này không có cách nào dễ dàng đơn giản hóa. Cũng không lâu lắm, ở Diệp Phong tinh chuẩn lực lượng tinh thần điều khiển dưới, những người phân tán thảo dược tinh hoa lại lần nữa hội tụ thành một cái hoàn chỉnh năng lượng thể. Ngay ở cái này năng lượng thể triệt để hình thành trong nháy mắt, so với trước càng dày đặc mùi thuốc, cũng theo từ trong lò luyện đan nhẹ nhàng đi ra, tràn ngập ở xung quanh trong không khí. Chương 381, một sướng một họa chương 381, một sướng một họa ào ào ào. Đang lúc này, vài sợi mềm nhẹ phong chậm rãi thổi qua, nhẹ nhàng vất động Diệp Phong tóc. Chuyện này, đây là trong thiên địa nguyên khí đang lưu động dấu hiệu a. Cứ việc thiên địa này nguyên khí lưu động vô cùng yếu ớt, nhưng đối với đã đạt đến cảnh giới thiên nhân vệ trang tới nói, căn bản là không có cách cần giấu. Nguyên khí đất trời gặp sản sinh như vậy còn sóng, lẽ nào là bởi vì lò đan dược này sao? Vệ trang khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh ngạc. Đứng ở vệ trang bên người Xích Luyện, nghe được vệ trang nói, trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có điều là luyện chế một lò đan dược mà thôi, dĩ nhiên có thể gợi ra nguyên khí đất trời xuất hiện còn sóng. Chẳng lẽ nói, hắn lần này luyện ra đan dược đã đạt đến vào phẩm cấp bậc? Xích Luyện con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt lò luyện đan, nhỏ giọng địa lẩm bẩm lầu bầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vệ trang khe khẽ lắc đầu, nói rằng, vào phẩm đan dược nào có như vậy dễ dàng liền có thể luyện ra. Tuy rằng vệ trang không hiểu luyện đan phương pháp, nhưng đối với chế tạo binh khí tài nghệ vẫn có hiểu một chút. Một cái chân chính thần binh lợi khí đều là trải qua vô số lần rèn đúc mới chế thành, mặc kệ là chế tác cần vật liệu, vẫn là rèn đúc lúc dùng ngọn lửa, đều tuyệt không là món đồ bình thường có thể so với. Nhưng mà, vệ trang nhưng quên một sự thật, vậy thì là Diệp Phong bỏ vào trong lò luyện đan dược liệu, cũng không phải phổ thông dược liệu. Nếu như luyện đan lúc dùng ngọn lửa không phải phổ thông phán hỏa, e sợ lần này vẫn đúng là có thể luyện ra vào phẩm đan dược. Chân luôn nói là thuốc thì có 3 phần độc, coi như Diệp Phong đã hủy bỏ dược liệu bên trong tạp chất, nhưng mỗi loại dược liệu bản thân có chứa độc tính, nếu là không có trải qua nhiệt độ cực kỳ cao độ nung đốt, tự nhiên không có cách nào triệt để thanh trừ sạch sẽ. Tuy nói loại này độc tính phi thường yếu ớt, với thân thể người tạo thành thương tổn hầu như có thể bỏ qua không tính, nhưng trong đan dược trùng quy vẫn là được độc tố, không đạt tới hoàn mỹ tiêu chuẩn, vì lẽ đó tự nhiên không thể toán hợp lệ thành phẩm đan dược. Lùi một bước nói, coi như dùng vượt qua phàm tục ngọn lửa đến luyện đan, cái con này lò luyện đan coi như chất lượng cho dù tốt, nói cho cùng trùng quy vẫn là thế gian vật phẩm, bản thân nó căn bản không chịu nổi cao như vậy nhiệt độ nung đốt. Lúc này ở trong lò luyện đan, cái kia một đoàn màu xanh biếc chùm sáng chính đang không ngừng mà xoay tròn. Chùm sáng mỗi xoay tròn một lần, liền sẽ trở nên càng đọc lại một ít. Từ từ, chùm sáng từ vừa mới bắt đầu to bằng nắm tay, dần dần cô đọng đến trứng gà lớn như vậy. Ngay lập tức, chùm sáng lại thu nhỏ lại đến to bằng ngón cái, đến cuối cùng, chỉ còn dư lại đậu Hà Lan lớn như vậy. Chùm sáng màu sắc cũng từ vừa mới bắt đầu màu xanh biếc, chậm rãi biến thành màu lam nhạt. Ở lò luyện đan bên ngoài, theo đan dược từ từ thành hình, nguyên khí đất trời gợn sóng cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Toa toa toa. Nguyên khí đất trời gợn sóng gợi ra từng trận không khí lưu động, chu vi cây cối đều bị luồng khí này thổi đến mức phát sinh tiếng vang xào xạc. Này nguyên khí gợn sóng thật cường người ta, hắn lần này luyện đến cùng là cái gì đan dược? Lúc này, vệ trang trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói, có người luyện đan thời điểm, có thể gợi ra nguyên khí đất trời sản sinh như thế mãnh liệt gợn sóng, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Chẳng lẽ nói, lò đan dược này thật sự đạt đến vào phẩm cấp bậc? Vệ trang trong lòng cũng bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Vừa lúc đó, Diệp Phong hai mắt đột nhiên lập tức mở. Trong miệng hắn đột nhiên lớn tiếng hô lên một chữ. Theo dứt tiếng, lò luyện đan cái nắp cũng theo tự động mở ra. Một viên toàn thân đều tỏa ra sương khói mông lung màu vàng đan dược từ trong lò luyện đan bay ra. Ở Diệp Phong điều khiển dưới, viên thuốc này vững vàng mà bay đến hắn trong tay. Thơm quá a. Lúc này, Xích Luyện nghe thấy được liều không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc, không nhịn được mở miệng nói rằng: "Hơn nữa, trong cơ thể ta chân khí cũng bắt đầu trong lúc vô tình tự động vận chuyển lên. Đây rốt cuộc là cái gì đan dược a? Đã vậy còn quá thần kỳ." Không riêng là Xích Luyện, liền ngay cả vệ trang cũng cảm nhận được viên thuốc này kỳ diệu địa phương. Làm đan dược rơi xuống Diệp Phong trong tay sau, Diệp Phong lập tức dùng chính mình chân nguyên đem đan dược gói lại, để nó cùng không khí ngăn cách, phòng ngừa đan dược dược lực trôi đi. Nguyên khí đất trời gợn sóng, cũng bởi vì hành động này chậm rãi lắng xuống. Viên thuốc này tên gọi tụ khí đan. Diệp Phong nhìn trong tay đan dược, nhẹ giọng hướng về hai người giới thiệu. Lại như tên của nó như thế, viên thuốc này có thể hội tụ trong thiên địa nguyên khí. Cho tới nó hiệu quả, các ngươi vừa nãy cũng đã được kiến thức. Nó công hiệu chỉ có một cái, chính là có thể tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện. Thật không nghĩ đến, trên đời này vẫn còn có như thế lợi hại đan dược. Vệ Trang hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay tụ khí đan, mở miệng thở dài nói: "Nếu như loại đan dược này có thể lượng lớn luyện chế lời nói, cái kia." Vừa nghĩ tới lượng lớn tụ khí đan khả năng mang đến ảnh hưởng, coi như là tâm cảnh trầm ổn Vệ Trang, trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động. "Ha ha, viên thuốc này xác thực giống như ngươi nghĩ như vậy, chỉ cần ta đồng ý, liền có thể lượng lớn luyện chế ra đến." Diệp Phong nhìn Vệ Trang vẻ mặt kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói rằng: "Có điều, loại này không đạt đến bảo phẩm cấp bậc đan dược, chung quy vẫn tương đối cấp thấp đan dược. Hơn nữa, viên thuốc này bên trong còn đựng một ít độc tố, tuy rằng những độc tố này với thân thể người tạo thành thương tổn nhỏ vô cùng, nhưng nếu như dùng số lượng nhiều, cũng sẽ đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng không tốt. Lại nói, đã có năng lực sử dụng càng mạnh mẽ đan dược, tại sao còn muốn dùng những này cấp thấp đan dược đây?" "Ngạch, chuyện này..." Vệ Trang nhất thời nói không ra lời. "Ngươi dĩ nhiên đem mạnh mẽ như vậy đan dược định nghĩa thành cấp thấp đan dược. Được rồi, đan dược này là ngươi luyện ra, tự nhiên là ngươi định đoạt, ngươi nói nó là cái gì dạng, nó chính là ra sao. Đến, các ngươi thử xem viên thuốc này hiệu quả thế nào." Nói xong, Diệp Phong liền đem trong tay cái này tụ khí đan ném cho Xích Luyện. Xích Luyện tiếp được Diệp Phong ném qua đến tụ khí đan sau, trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chuyện tốt như vậy dĩ nhiên gặp rơi xuống trên đầu mình. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn thấy Xích Luyện đứng ở nơi đó sững sờ, Diệp Phong ngự khí hơi hơi tăng thêm một chút, nhắc nhở. Nghe được Diệp Phong âm thanh sau, Xích Luyện lập tức trở về quá thần đến, liền vội vàng nói: "À, nha, tốt, ta vậy thì dùng nó." Chấm đã. Ngay ở Xích Luyện đầu ngón tay sắp chạm được bên môi, chuẩn bị nuốt vào viên thuốc đó trong mấy mắt, Vệ Trang âm thanh đột nhiên vang lên, đúng lúc ngăn cản nàng. Xích Luyện động tác dừng lại, nàng chậm rãi quay đầu nhìn phía Vệ Trang, trong tròng mắt tràn đầy không rõ vẻ mặt. Vệ Trang không có trước về ứng Xích Luyện, mà là đưa mắt nhìn sang Diệp Phong, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc hỏi: "Viên thuốc này bên trong đựng độc tố, thật sự sẽ không với thân thể người tạo thành thương tổn sao?" Diệp Phong trên mặt mang theo một tia không kiên nhẫn, ngữ khí đông cứng địa trả lời một câu: "Ngươi yên tâm, uống thuốc này chết không được người." Thú hổ, nàng hiện tại đã là ta Thiên Cơ lâu người, ta làm sao có khả năng gặp đối với mình người ra tay? Nếu như ta thật sự có muốn hại, chỗ hiểm, tâm tư của nàng, bằng ngươi năng lực, ngăn được ta sao? Chuyện này, Vệ Trang bị Diệp Phong liên tiếp hỏi ngược lại lấp đến nói không ra lời, bởi vì Diệp Phong nói mỗi một chữ đều những câu có lý, để hắn không cách nào phản bác. Nhìn thấy Vệ Trang vì mình trước mặt mọi người hướng về Diệp Phong nghi vấn, Xích Luyện trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, càng nhiều chính là khó có thể che giấu vui sướng. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay cái viên này tụ khí đan, không chần chờ chút nào, trực tiếp đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vừa mới vào miệng, lối vào liền trong nháy mắt tan ra, hóa thành một luồng ấm áp khí lưu, cấp tốc ở trong cơ thể nàng lưu chuyển ra, khắp toàn thân. "Ngươi..." Nhìn thấy Xích Luyện thật sự đem đan dược nuốt vào, Vệ Trang há miệng muốn ngăn cản, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi đừng lo lắng, đây là thuộc về cơ duyên của ta. Coi như viên thuốc này bên trong cất giấu kịch độc, chỉ cần có thể đuổi tới bước chân của ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện đem nó ăn đi." Nói xong câu đó, Xích Luyện liền khoanh chân ngồi xuống, hai mắt đóng chặt lại, chuyên tâm cảm thụ trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa. "Hừ, hai người này một sướng một họa, quả thực là ở ngay trước mặt ta vùng cơm chó. Lần sau ra ngoài, ta nhất định phải đem Yêu Nguyệt mang tới, cũng làm cho các ngươi nếm thử loại này bị tú một mặt tư vị. Không được, mang một cái còn chưa đủ, đến mang hai cái, để cho các ngươi ăn gấp đôi cơm chó, trực tiếp siêu cấp gấp bội." Diệp Phong ở trong lòng âm thầm tính toán. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong trong lòng này điểm khó chịu mới thoáng giảm bớt. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị Xích Luyện trên người tản mát ra dị dạng khí tức thu hút tới. Ào ào ào. Đang lúc này, đan dược dược lực bắt đầu triệt để bạo phát. Lấy Xích Luyện thân thể làm trung tâm, chu vi mấy trượng trong phạm vi nguyên khí đất trời bắt đầu xuất hiện rõ ràng gợn sóng, hơn nữa đợt này động còn ở lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía quyết tán. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 90 trượng, 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, nguyên khí đất trời gợn sóng phạm vi liền mở rộng đến 1000 trượng, phạm vi này thực tại kinh người, hơn nữa nhìn lên vẫn không có đạt đến cực hạn. Chuyện này, dược lực này cũng quá mạnh mẽ đi, nay thật sự chỉ là một viên phổ thông đan dược sao? Vệ Trang cảm thụ chu vi càng ngày càng mãnh liệt nguyên khí gợn sóng, không nhịn được mở miệng kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Có điều, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vã quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, trong giọng nói mang theo lo lắng hỏi: "Như thế nguyên khí khổng lồ một mạch tràn vào trong cơ thể nàng, nàng thân thể có thể chịu đựng được sao?" Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, rốt cục có loại hãnh diện cảm giác, trong lòng khoan khoái không ít, hắn từ tốn nói: "Nếu như ngay cả điểm ấy vị đắng đều chịu đựng không được, cái kia nàng lại có cái gì tư cách vẫn đi theo bên cạnh ngươi đây? Ta không có chuyện gì, ta có thể kiên trì được." Chính đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa Xích Luyện, mơ hồ nghe được Vệ Trang cùng Diệp Phong đối thoại, vội vã mở miệng nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia kiên định: "Cái này đối với ta mà nói, vừa là một hồi nguy cơ, cũng là một lần hiếm thấy cơ duyên. Cơ duyên cùng nguy cơ vốn là làm bạn tương sinh, chúng ta tin tưởng có thể vượt qua đi." Chương 382, môn thiệt thế gia hướng đi. Chương 382, môn thiệt thế gia hướng đi. Lâu chủ nói đúng, nếu như ngay cả cửa ải này đều không vượt qua nổi, ta còn có cái gì tư cách tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi đây? Nghe được Xích Luyện lời nói này, Vệ Trang cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đứng ở một bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Xích Luyện, chỉ lo nàng xuất hiện cái gì bất ngờ. Ngươi yên tâm đi, ta vẫn còn ở nơi này bảo vệ. Nàng thân thể cực hạn ở nơi nào, ta so với ngươi càng rõ ràng. Diệp Phong bay về Vệ Trang cười cợt, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng. Nghe được Diệp Phong câu nói này, Vệ Trang luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cẩn thận cân nhắc nửa ngày, còn nói không ra cụ thể nơi nào có vấn đề, chỉ có thể ở một bên thời khắc quan tâm Xích Luyện biến hóa trên người. Nhưng cũng không lâu lắm, Vệ Trang sự chú ý liền lại lần nữa bị Xích Luyện trên người tản mát ra khí tức hấp dẫn. Ào ào ào, từng luồng như là nước chảy nguyên khí đất trời, chính lấy tốc độ cực nhanh hội tụ đến Xích Luyện trên đỉnh đầu. Theo những ngày qua địa nguyên khí càng tụ càng nhiều, khi chúng nó tích lũy đến một cái nào đó điểm giới hạn lúc, lại như một cái đảo ngược cái phếu như thế, toàn bộ hướng về Xích Luyện đỉnh đầu chút xuống, điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Ân lập tức tiếp nhận như vậy năng lượng khổng lồ, Xích Luyện trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích ứng, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều sắp cũng bị những năng lượng này căng nức, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong cổ họng cũng không nhịn được phát sinh một tiếng than nhẹ. Nhiều như vậy năng lượng lập tức tràn vào trong cơ thể, nàng thân thể thật có thể gánh vác được sao? Vệ Trang nhìn Xích Luyện thống khổ dáng dấp, trong lòng lo lắng càng sâu, lại lần nữa quay đầu hướng về Diệp Phong dò hỏi. Người yên tâm đi. Diệp Phong trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng địa hồi đáp. Nghe được Diệp Phong câu nói này, Vệ Trang trong lòng lo lắng mới thoáng giảm bớt một chút. Có thể ngay lập tức, Diệp Phong câu nói tiếp theo lại để cho hắn tâm trong nháy mắt nhắc tới cũng họng. Hiện tại cái này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như liền điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi, cái kia nàng đời này con đường võ đạo, e sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Thấy cảnh này, Vệ Trang lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nhiều lần đều muốn tiến lên đánh gãy Xích Luyện hiện tại trạng thái, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hắn quá giải Xích Luyện tính tình, cho dù chết, nàng cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha lần này cơ duyên. Nguy cơ, nguy cơ, từ xưa tới nay chính là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Thiên hạ chưa từng có không làm mà hưởng chuyện tốt, muốn có được chỗ tốt, đương nhiên phải trả giá tương ứng nỗ lực cùng đánh đổi. Diệp Phong âm thanh lại vang lên, như là ở giải thích, vừa giống như là đang cảm khái. Vệ Trang nghe được Diệp Phong lời nói này sau, cũng không còn nói cái gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Xích Luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Xích Luyện tới nói, mỗi một giây cũng giống như là ở chịu đựng dày vò, loại đau khổ này không thua kém một chút nào Lăng Chỉ chi hình. Tuy rằng Xích Luyện cảnh giới võ đạo đã đạt đến đại tông sư cấp bậc, nhưng nàng thân thể cường độ còn chưa đủ, căn bản là không có cách chịu đựng như vậy năng lượng khổng lồ xung kích. Những năng lượng này đang nhanh chóng tăng lên trong cơ thể nàng chân khí đồng thời, cũng đang không ngừng rèn luyện nàng thể phách, mà đứng mũi chịu sào chính là nàng toàn thân kinh mạch. Phải biết, kinh mạch trải rộng thân thể toàn thân, nguyên khí đất trời mỗi rèn luyện một lần kinh mạch, Xích Luyện liền muốn chịu đựng một lần dường như dao cắt giống như đau nhức. Cứ việc thống khổ và phần, nhưng Xích Luyện có thể rõ ràng địa cảm giác được, kinh mạch của chính mình ở nguyên khí đất trời nhiều lần rèn luyện ở dưới, trở nên càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng cứng cỏi. Theo kinh mạch không ngừng mở rộng, trong cơ thể nàng chân khí vận chuyển tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh không ít. Làm chân khí trong cơ thể tích lũy đến một cái nào đó giới hạn chỉ lúc. Răng rắc. Một tiếng nhỏ bé vang lên giòn giã ở Xích Luyện trong cơ thể vang lên, chỉ có chính nàng có thể nghe được. Tiếng này vang lên giòn giã, mang ý nghĩa nàng thân thể cực hạn bị thành công đánh bỡ. Ngay lập tức, một luồng khí tức mạnh mẽ từ Xích Luyện trong cơ thể bộc phát ra, thuộc về đại tông sư cảnh giới viên mãn khí thế, trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm trượng phạm vi. Nàng đột phá. Cảm nhận được Xích Luyện trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, Vệ Trang tại chỗ kinh ngạc thốt lên, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn rõ ràng điệu nhớ tới, quan thời gian trước Xích Luyện ở Thiên Cơ lâu mới vừa đột phá quá một lần. Không nghĩ đến, hiện tại vẹn vẹn dựa vào một viên nho nhỏ đáng lượng, nàng dĩ nhiên lại một lần đột phá, còn trực tiếp đạt đến đại tông sư viên mãn cảnh giới. Tuy rằng vẫn không có đột phá đến cảnh giới thiên nhân, nhưng thiên nhân chi cảnh vốn là con đường võ đạo trên một đạo trọng yếu danh giới, không có sinh ra thần thức, căn bản là không có cách chân chính cầu thông nguyên khí đất trời. Nhưng dù cho như thế, như vậy tốc độ đột phá cũng đã để Vệ Trang cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai, biểu hiện vẫn tính có thể. Lúc này, Diệp Phong nhìn Xích Luyện giờ khắc này trạng thái, hiếm thấy mở miệng tán thưởng một câu. Đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, miễn cưỡng xem như là tìm thấy thiên tài ngưỡng cửa. Có điều muốn đột phá đến thiên nhân chi cảnh, liền cần chính nàng đi nỗ lực, người bên ngoài như thế nào đi nữa hỗ trợ cũng vô dụng. Diệp Phong lời nói vừa ra, Xích Luyện trên người bên ngoài khí tức liền chậm rãi bình phục lại. Nàng nhẹ nhàng phun ra một cái vận đủ khí tức, chậm rãi mở mắt ra. Cảm nhận được trong thân thể phun trào sức mạnh mới, Xích Luyện trên mặt không tự chủ được mà hiện ra vẻ vui sướng, trong miệng còn nhỏ thanh nhắc tới. Đây chính là đại tông sư cảnh giới viên mãn nên có sức mạnh, thực sự quá mạnh mẽ. Có điều, so sánh với đó, viên thuốc đó mới chính thức có thể xưng tụng thần kỳ. Nghĩ đến bên trong, Xích Luyện đứng lên, trước tiên nhìn Vệ Trang một ánh mắt, tiếp theo chuyển hướng Diệp Phong, chắp tay thi lễ một cái nói rằng, đa tạ lâu chủ tất thành. Thấy Xích Luyện hành động như vậy, Diệp Phong khoát tay áo một cái, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, có điều là một viên liền cấp bậc đều không có đan dược mà thôi, không đáng ngươi khách khí như vậy. Chỉ cần ngươi sau đó hảo hảo vì là Thiên Cơ lâu hiệu lực, so với này càng thần kỳ đan dược, sau đó còn có thể có càng nhiều. Nghe được Diệp Phong lời nói, Xích Luyện con mắt trong nháy mắt sáng lên, lại lần nữa không mình hành lễ, xin mời lâu chủ yên tâm, nếu đã gia nhập Thiên Cơ lâu, chúng ta nhất định sẽ chính mình cố gắng hết sức làm việc. Như vậy là tốt rồi. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu. Ngay lập tức, Diệp Phong chuyển đề tài, quay đầu nhìn về phía Vệ Trang hỏi, đúng rồi, ta bế quan trong mấy ngày này, Thiên Xương bên kia cửa có hay không phát sinh chuyện quan trọng gì? Nghe được Diệp Phong vấn đề, Vệ Trang mở miệng trả lời, muốn nói việc trọng yếu, thật là có một cái.
Ồ, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút.
Diệp Phong lập tức đến rồi hứng thú. Trước trộm lấy Dương Công bảo khố bên trong Tà Đế Xá Lợi người, hiện tại đã bại lộ thân phận. Vệ Trang không chút hoang mang mà nói rằng, căn cứ Lưu Sa nắm giữ tình báo, trộm lấy Tà Đế Xá Lợi chính là hai cái tuổi trẻ tiểu tử. Vốn là chuyện này cũng đã làm cho cả Đại Tùy Giang Hồ đều chấn động, cũng không định đến chính là hai người kia công pháp tu luyện, dĩ nhiên là Thần Châu tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết.
Cái gì?
Dĩ nhiên là Trường Sinh Quyết. Đứng ở một bên Xích Luyện nghe được Trường Sinh Quyết ba chữ này, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng nàng cũng là Lưu Sa tổ chức thành viên trọng yếu, nhưng cái này tình báo nàng tạm thời còn không biết. Vệ Trang nhìn Xích Luyện một ánh mắt, tiếp tục nói, không sai, đúng là Trường Sinh Quyết. Hiện tại toàn bộ Đại Tùy Giang Hồ người đều đang tìm hai người kia, coi như là những người quân phiệt thế gia cùng danh môn chính phái cũng đang tìm bọn hắn. Thậm chí có một ít hoàng triều thế lực cũng thả ra tin tức, nói chỉ cần hai người kia đồng ý gia nhập bọn họ, ngay lập tức sẽ có thể phong quan thêm tước, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực, thưởng thụ dùng không hết vinh hoa phú quý. Đối mặt Trường Sinh Quyết như vậy kỳ thư, ta cảm thấy đến toàn bộ thiên hạ không có người nào có thể chống lại loại này mê hoặc. Phải biết, Trường Sinh Quyết nhưng là một bộ chân chính có thể khiến người ta thực hiện trường sinh công pháp. Tuy rằng nó tồn tại một ít thiếu hụt, nhưng đối với những người đã có con tự đế vương cùng quyền quý tới nói, những này thiếu hụt không đáng kể chút nào. Nghe xong Vệ Trang giảng giải, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia xem thường biểu hiện, còn cười khẽ một tiếng. Ha ha, thực sự là một đám vô tri người, bọn họ đem Trường Sinh Quyết nghĩ đến quá đơn giản. Nếu như Trường Sinh Quyết thật sự như thế dễ dàng liền có thể nhập môn tu luyện, vậy này trăm ngàn năm qua, làm sao sẽ không có một người có thể thành công tu luyện đây? Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng có thể được Trường Sinh Quyết người ở trong chốn giang hồ sẽ là bình thường hạng người vô năng sao? Nghe được Diệp Phong lời nói, Vệ Trang cũng gật gật đầu biểu thị tán đồng. Tuy rằng hai người kia ẩn giấu đến mức rất sâu, nhưng ta tin tưởng Lưu Sa tình báo năng lực, càng tin tưởng Bạch Phượng bản lĩnh, muốn đem bọn họ tìm ra sẽ không có khó khăn quá lớn. Đối mặt Trường Sinh Quyết như vậy kỳ thư, Vệ Trang trong lòng cũng sản sinh một chút ý nghĩ. Quên đi, không cần đi quản bọn họ. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng. Vệ Trang ý nghĩ trong lòng, tự nhiên không gạt được Diệp Phong. Trường Sinh Quyết mặc dù là Thần Châu tứ đại kỳ thư một trong, nhưng nói cho cùng, nó vẫn là từ Chiến Thần Đồ Lục diễn sinh ra đến. Bây giờ toàn bộ Chiến Thần Điện đều ở Diệp Phong nắm trong bàn tay, một bộ nho nhỏ Trường Sinh Quyết, hắn căn bản không để vào mắt. Nếu như hắn đồng ý dùng thời gian cẩn thận nghiên cứu Chiến Thần Điện bên trong Chiến Thần Đồ Lục, tuy tiện liền có thể sáng tạo ra một môn mạnh hơn Trường Sinh Quyết tu luyện công pháp. Bất quá đối với Diệp Phong tới nói, căn bản không cần thiết làm như thế. Trước tiên không nói chính hắn thông qua hệ thống thu được các loại công pháp, chỉ nói riêng Thiên Cơ Lâu bên trong Tàng Thư Lâu, bên trong công pháp đủ các loại, không thiếu gì cả. Tùy tiện lấy ra một bản thần cấp công pháp, đều sẽ không so với Trường Sinh Quyết kém. Ngoại trừ chuyện này, những người môn phiệt thế gia có còn hay không động tĩnh khác? Diệp Phong lại hỏi tiếp.
Có.
Vệ Trang gật gật đầu. Lý Gia Nhị công tử, thật giống cùng Từ Hàng Tĩnh trai đạt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó.
Ồ.
Nghe được tin tức này, Diệp Phong con mắt lập tức sáng lên, không nghĩ đến sự tình đã vậy còn quá nhanh thì có tiến triển.
Làm sao?
Lẽ nào trong này có vấn đề gì không? Nhìn thấy Diệp Phong biểu hiện biến hóa, Vệ Trang lập tức hỏi.
Không có gì.
Diệp Phong lại lần nữa khoát tay áo một cái. Các người cố lưu ý những này môn phiệt thế gia hướng đi là được, còn những người giang hồ thế lực, không cần đi quản bọn họ, mặc kệ bọn họ làm sao giàn vặt, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nhìn thấy Diệp Phong nói như vậy, Vệ Trang gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau khi, Diệp Phong lại hướng về Vệ Trang hỏi một ít những vấn đề khác, sau đó liền lại lần nữa vùi đầu vào luyện đan bên trong đi tới. Chương 383, cần thiết dược liệu đương nhiên sẽ không là phổ thông mặt hàng. Chương 383, cần thiết dược liệu đương nhiên sẽ không là phổ thông mặt hàng. Hiện nay tới nói, hắn tuy nhiên đã luyện chế thành công ra hai loại đan dược, nhưng luyện đan hiệu suất còn chưa đủ lý tưởng. Nếu như trong lòng hắn ý nghĩ này bị Vệ Trang biết rồi, Vệ Trang nhất định sẽ tại chỗ nói không ra lời. Dù sao ở ngăn ngắn không tới nửa ngày thời gian trong, Diệp Phong liền luyện chế ra hai loại thần kỳ như thế đan dược. Nhưng hắn lại vẫn không vừa lòng với hiện trạng. Hiện nay Tiên Cơ Lâu bên trong vẫn không có chuyên môn luyện đan đại sư. Vì lẽ đó, luyện đan cái này nhiệm vụ, một cách tự nhiên liền rơi vào Diệp Phong trên người, hắn trọng trách cũng nặng không ít. Một môn phái phát triển, dựa cả vào hắn đến chống đỡ. Tuy rằng hiện tại Tiên Cơ Lâu nhân số còn chưa nhiều, nhưng môn phái gốc gác thứ này, ai sẽ ngại nhiều đây? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy Diệp Phong chăm chú với luyện đan, Vệ Trang cùng Xích Luyện hai người không có tiến lên quấy rối. Bọn họ hiện tại không có chuyện gì có thể làm, liền đứng ở một bên tỉ mỉ nhìn kỹ Diệp Phong quá trình luyện đan. Theo thời gian từng chút trôi qua, Diệp Phong một lò tiếp một lò địa luyện chế đan dược. Hắn luyện đan độ thành thạo cũng đang không ngừng tăng cao. Độ thành thạo tăng lên sau khi, luyện đan hiệu suất cũng theo tăng cao. Từ mới bắt đầu một lò chỉ có thể luyện chế ra một viên đan dược, đến lúc sau một lò có thể luyện chế ra hai viên, ba viên, cuối cùng thậm chí có thể một lò luyện chế ra 9 viên đan dược. Liền ngay cả mỗi lần luyện đan tiêu tốn thời gian cũng ở cực lớn rút ngắn. Diệp Phong năng lực luyện đan to lớn tăng lên, Vệ Trang cùng Xích Luyện hai người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thời khắc bây giờ, hai người bọn họ đều bị Diệp Phong kinh người luyện đan tiên phú rung động thật sâu đến. Như vậy luyện đan tiên phú, đúng là người bình thường có thể nắm giữ sao? Xích Luyện ngơ ngác mà nói rằng, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng.
Người bình thường?
Chỉ sợ hắn tiên phú đã sớm vượt qua người bình thường phạm chủ. Vệ Trang cảm thán nói rằng, Thần Châu trên giang hồ vẫn đồn đại, tiên phú của hắn từ xưa đến nay không ai bằng, bây giờ nhìn lại, chúng ta trước vẫn là đánh giá thấp hắn. Thật không biết tiên phú của hắn hạn mức tối đa đến cùng cao bao nhiêu. Nói tới trên giang hồ đồn đại, rất nhiều người đều nói hắn là trên trời tiên nhân hạ phàm, bây giờ nhìn lại, cách nói này e sợ thật sự có khả năng. Xích Luyện nhìn đang chuyên tâm luyện đan Diệp Phong, nhỏ giọng suy đoán nói: "Lẽ nào ngươi cũng tin tưởng cách nói này?" Vệ Trang hơi kinh ngạc mà nhìn Xích Luyện hỏi: "Hắn có yêu nghiệt như thế thiên phú, còn nắm giữ các loại thần kỳ thủ đoạn, càng đáng sợ chính là, thế gian này tất cả, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có bí mật gì để nói." Xích Luyện thở dài nói rằng: "Điều này làm cho ta không thể không tin tưởng cách nói này. Trước đây chúng ta không có tiếp xúc với hắn quá, tự nhiên không biết hắn tình huống. Nhưng kể từ cùng hắn tiếp xúc sau khi, chúng ta dĩ vãng nhận thức liền một lần lại một lần bị đánh vỡ. Nếu như dựa theo chúng ta trước đây nhận thức đến xem, hắn làm việc này, đối với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lại không nói thiên cơ lâu bên trong những người các loại thần kỳ sự vật, chỉ nói riêng doanh chính thu được trường sinh chi pháp chuyện này. Đặt ở trước đây, chúng ta nếu như nghe được tin tức như thế, chỉ có thể cảm thấy đến đây là mơ hão, không thể thực hiện sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thực liền đặt tại chúng ta trước mắt. Coi như chúng ta không nữa tin tưởng, sự thực cũng sẽ không thay đổi, đây là không cách nào tranh luận." Nghe Xích Luyện nói lời nói này, Vệ Trang không có mở miệng đáp lại. Nhưng hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có hắn tự biết mình. "Lên." Ngay ở Vệ Trang cùng Xích Luyện hai người trò chuyện thời điểm, một thanh âm vang lên, âm thanh ở tại bọn hắn vang lên bên hai. Ngay lập tức, một luồng nồng nặc đan dược mùi hương cũng nhẹ nhàng lại đây. Nay cố mùi hương dù cho chỉ hút vào một chút, cũng làm cho người cảm giác tâm thần khoan khoái. Động tĩnh này tự nhiên hấp dẫn Vệ Trang cùng Xích Luyện ánh mắt của hai người. Lại là 9 viên đan dược, xem ra này đã là trước mắt hắn có thể đạt đến cực hạn. Nhìn trước mắt tỏa ra 9 đạo hào quang màu xanh lục đan dược, Vệ Trang nhỏ giọng tự đủ. Trong thiên hạ con số, số 9 đại diện cho cực hạn, coi như thiên phú của hắn lại yêu nghiệt, cũng không cách nào đánh vỡ cái này quy luật. Vệ Trang nói lời nói này, Diệp Phong tự nhiên nghe được. Có điều hắn cũng không có mở miệng phản bác. Liên hiện nay mà nói, lực lượng tinh thần của hắn có thể khống chế cực hạn, xác thực chính là một lò luyện chế ra 9 viên đan dược. Luyện đan tuyệt đối không phải dường như nấu nướng thức ăn đơn giản như vậy, nó đối với người tâm thần tiêu hao rất nhiều. Mỗi một vị thuốc bên trong ẩn chứa hữu hiệu thành phần đều phải tinh chuẩn kiểm soát, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Chỉ cần ở dược liệu liệu dùng hoặc xử lý trên có nhỏ bé sai lệch, chỉnh lô đan dược liền không cách nào đạt đến lý tưởng nhất hoàn mỹ trạng thái. Rất tốt, lò đan dược này phẩm chất đã có thể được cho là đứng đầu nhất trình độ. Vệ Trang nhìn chăm chú trôi nổi ở trước mắt mình 9 viên đan dược, từ đáy lòng mà thở dài nói: "Nếu có thể nắm giữ siêu việt tầm thường đặc thù ngọn lửa, lò đan dược này nhất định có thể đạt đến có cấp bậc tiêu chuẩn. Này một lò đan dược cùng trước luyện chế như thế tương tự là 9 viên, nhưng mỗi một viên đan dược thể tích lớn hay nhỏ, hàm dược lý thành phần, cùng với trong đó bao khỏa năng lượng cường độ, đều hoàn toàn không có khác biệt. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Diệp Phong đối với luyện chế đan dược quá trình năng lực quản lý mạnh bao nhiêu." "Ồ, thơm quá a, đây là cái gì tản mát ra mùi vị?" Đang lúc này, một cái mọi người đều âm thanh rất quen thuộc truyền đến mấy người trong hai. Vẹn vẹn là hút vào này cỗ hương vị, trên người ta sở hữu cảm giác mệt mỏi liền lập tức biến mất không còn một đống. Nghe được âm thanh sau, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tiểu Phượng bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Làm Lục Tiểu Phượng nhìn thấy trước mắt cái kia một tòa lò luyện đan lúc, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn bước nhanh đi lên trước, không vài bước liền đi đến Diệp Phong bên người. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn lại bị Diệp Phong trước người trôi nổi đan dược thu hút tới. "Diệp huynh, những thứ đồ này là..." Lục Tiểu Phượng lúc này mới làm rõ, cái kia cô hương vị là từ đâu tới đây. "Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, luyện chế ra đến một ít con vật nhỏ mà thôi." Diệp Phong cười hồi đáp. "Làm sao? Ngươi đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú?" "Khà khà." Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng bắt đầu cười hắc hắc, trong lòng hắn này điểm ý nghĩ, căn bản không cần nhiều lời đại gia cũng có thể rõ ràng. "Đồ tốt như thế, ai sẽ không có hứng thú đây? Có điều, nói đi nói lại, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lẽ nào là đan dược sao?" "Không sai, chính như ngươi suy đoán như vậy, những này đúng là đan dược." "Đan dược?" Lục Tiểu Phượng đưa tay gỡ xuống một viên đan dược, cầm ở trong tay tỉ mỉ mà quan sát. "Không đúng vậy. Theo ta được biết, Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan cũng coi như là một loại đan dược. Có thể Đại Hoàn Đan vẻ ngoài cùng những đan dược này so ra, khác biệt làm sao sẽ lớn như vậy chứ? Trước tiên không nói Đại Hoàn Đan bề ngoài là đen tùi lùi, nó thậm chí ngay cả một điểm dược liệu nên có hương vị đều không có. Càng mấu chốt chính là, cùng ngươi luyện chế những đan dược này lẫn nhau so sánh, Đại Hoàn Đan căn bản sẽ không phát sinh ánh sáng. Chẳng lẽ nói, phán đoán phẩm chất đan dược có được hay không, là xem nó bề ngoài có thể hay không phát sáng, còn có thể hay không tỏa ra mùi thuốc sao?" Lục Tiểu Phượng dùng tay phải sờ mò cằm, trong miệng nhỏ giọng điệu tự đủ. Đối với Diệp Phong luyện chế ra đến những đan dược này, trong lòng hắn hoàn toàn chưa từng hoài nghi chúng nó công hiệu. Nghe được Lục Tiểu Phượng trong miệng nhắc tới lời nói, Diệp Phong nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. "Ngươi vừa nãy nhắc tới Đại Hoàn Đan, nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn tới nói, kỳ thực cũng không thuộc về chân chính đan dược phạm chủ. Không phải đan dược." Lục Tiểu Phượng lập tức lộ ra đầy mặt nghi hoặc vẻ mặt. Liền ngay cả đứng ở một bên Vệ Trang, trên mặt cũng lộ ra giống như Lục Tiểu Phượng nghi hoặc biểu hiện. "Diệp Tiểu Hưu nói không sai, Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan, xác thực không thể bị gọi là chân chính đan dược." Đang lúc này, Tiêu Giao Tử âm thanh từ đằng xa chuyển tới. Ở Tiêu Giao Tử bên người, còn theo Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người. "Tiền bối, đây là tại sao a?" Đứng ở Tiêu Giao Tử bên cạnh Hoa Mãn Lâu, cũng mang theo tràn đầy không rõ hỏi. Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan tuy rằng ở trên giang hồ có nhất định tiếng tăm, nó công hiệu cũng xác thực rất mạnh mẽ. Tiêu Giao Tử vừa nói, một bên hướng về mọi người đi tới, trên giang hồ có nghe đồn nói, chỉ cần còn có một hơi ở, dùng Đại Hoàn Đan liền có thể đem người cứu sống, càng quan trọng chính là, nó còn có thể trợ giúp người tăng cường 20 năm công lực. Trong chốc lát, Tiêu Giao Tử liền đi tới Diệp Phong bên người. Giống như Lục Tiểu Phượng, hắn cũng cầm lấy một viên đan dược, ở trong tay tỉ mỉ mà quan sát đến. Công hiệu mạnh mẽ như vậy đại hoàn đan, lại vẫn không tính chân chính đan dược. Hoa Mãn Lâu trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc, cái kia chân chính đan dược, lại nên nắm giữ lợi hại cỡ nào công hiệu a? Sau đó, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong trước mặt trôi nổi những đan dược kia. Cái kia từng viên một đan dược bên ngoài quanh quần sương mù nhàn nhạt, còn nương theo từng trận dược liệu mùi thơm ngát, xem ra liền rất không bình thường. Này đại hoàn đan mặc dù có thể có mạnh mẽ như vậy công hiệu, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ nó sử dụng dược liệu bản thân. Tiêu Giao Tử định liệu trước địa giảng giải lên. Dù sao, muốn luyện chế ra có như vậy công hiệu đan dược, cần thiết dược liệu đương nhiên sẽ không là phổ thông mặt hàng. Nhưng đại hoàn đan thủ pháp luyện chế, nhưng phi thường phổ thông, coi như là không có tu luyện qua người bình thường, cũng có thể dựa theo phương pháp luyện chế ra đến. Ồ, cái này thể là chuyện ra sao, ngài có thể nói tỉ mỉ một chút sao? Lục Tiểu Phượng lập tức đến rồi hứng thú, đội vàng hỏi tới. Trước đây, ta đã từng đi qua Thiếu Lâm tự, tận mắt quá bọn họ luyện chế đại hoàn đan thủ pháp, hiện tại hồi tưởng lại, ai? Tiêu Giao Tử lắc lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài. Các ngươi đã muốn biết như vậy, vậy ta liền đơn giản nói với các ngươi một chút đi. Bọn họ đầu tiên sẽ đem dược liệu đặt ở thái dương dưới phơi nắng, chờ những dược liệu này bên trong lượng nước đều bốc hơi lên đi sau khi, lại phối hợp trên số lượng vừa phải phụ trợ dược liệu. Sau đó đem những dược liệu này đồng thời nghiền nát thành bụi phấn, gia nhập sơn tuyển thủy quấy đều, xoa nắn thành viên thuốc hình dạng. Cuối cùng đem những viên thuốc này bỏ vào trong lò luyện đan khảo chế, một viên cái gọi là đại hoàn đan liền như vậy chế tác hoàn thành rồi. Chuyện này, Vệ Trang nghe đến đó, không nhịn được cùng bên người Xích Luyện đối diện một ánh mắt. Trong mắt của hai người đều toát ra một tia ghét bỏ vẻ mặt. Chương 384, có thể chịu đựng được những đan dược này mang đến phiền phức cả. Chương 384, có thể chịu đựng được những đan dược này mang đến phiền phức cả. Đại gia nói một chút coi, dùng phương pháp như vậy chế tác được đồ vật, còn có thể bị gọi là đan dược sao? Tiêu Giao Tử mang theo xem thường ngữ khí nói rằng, dưới cái nhìn của ta, đem nó gọi là viên thuốc còn tạm được. Nói cho cùng, cái kia cái gọi là đại hoàn đan, dựa vào có điều là những người quý báo dược liệu bản thân giá trị thôi. Nói tới chỗ này, Tiêu Giao Tử nhìn một chút trong tay mình cầm viên đan dược kia. Mà Diệp Tiểu Hữu ngươi luyện chế những đan dược này, mới thật sự là chính tông đan dược. Tuy rằng ta không biết ngươi cụ thể là dùng phương pháp gì luyện chế, nhưng ta có thể cảm nhận được những đan dược này bên trong ẩn chứa dược lực hùng hậu đến mức nào. Mọi người thường nói linh đan diệu dược, e sợ cũng có điều chính là bộ dáng này đi. Nói xong, Tiêu Giao Tử đem trong tay đan dược đưa trả lại cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận đan dược, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, xem ra tiền bối ở luyện đan phương diện này cũng không có thiếu nghiên cứu à. Nói nghiên cứu không thể nói là. Tiêu Giao Tử lắc lắc đầu nói rằng, nói vậy ngươi cũng biết ta cái kia đồ đệ thân thể tình huống, nàng thân thể vẫn rất suy yếu, nếu như không có dược liệu đến điều trị trị liệu, e sợ cũng chống đỡ không tới hiện tại. Ta đã từng lật xem quá một ít cổ đại điện tịch, cũng từ bên trong tìm tới một chút thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay luyện đan phương pháp. Tuy rằng những người phương pháp đều chỉ là tàn khuyết không đầy đủ văn chương, nhưng cũng làm cho ta từ bên trong lĩnh ngộ được một chút đạo lý. Cái gọi là luyện đan, trên thực tế luyện cũng không phải cuối cùng đan dược, mà là dược liệu bản thân dược tính. Cho tới cuối cùng hình thành đan dược, có điều là dược tính tinh luyện sau khi kết ra thành quả thôi. Lại như chúng ta người tập võ như thế, thông qua thu nạp trong thiên địa nguyên khí, đến tăng cường chính mình thân thể, để thực lực của tự thân trở nên càng mạnh mẽ. Như vậy tu luyện được sức mạnh, cũng cùng quá trình luyện đan tương tự, là nỗ lực sau khi kết ra trái cây. Cho nên nói, thế gian này sở hữu đạo lý cùng phương pháp, từ trên bản chất tới nói kỳ thực đều là tương thông. Này, nghe được Tiêu Giao Tử nói, người ở chỗ này ngoại trừ Diệp Phong ở ngoài, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe tiền bối mấy câu nói, thực sự là so với đọc 10 năm thư còn hữu hiệu a. Hoa Mãn Lâu hai tay ôm quyền, hướng về Tiêu Giao Tử thi lễ một cái nói rằng, ha ha, ta có điều là thuận miệng nói một chút chính mình cảm tưởng mà thôi. Tiêu Giao Tử mỉm cười nói, đúng rồi, tiểu hữu, ngươi luyện chế những đan dược này tên gọi là gì a? Tiêu Giao Tử khắp khuôn mặt là ham học hỏi biểu hiện, chúng nó cụ thể có công hiệu gì? Ngươi có thể theo chúng ta nói tỉ mỉ một chút sao? Đương nhiên có thể. Diệp Phong đem đan dược cất đi, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Tiểu Phượng, cười nói, này chín viên đan dược tên là hồi khí đan, cho tới chúng nó công hiệu cũng không đặc biệt gì, lại như tên của nó như thế, có thể trợ giúp người sử dụng khôi phục tự thân lượng lớn chân khí. Ừm, trên thế giới vẫn còn có như vậy đan dược, thực sự là chưa từng có nghe nói qua. Tiêu Giao Tử trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Loại đan dược này đối với tiên nhân chi cảnh võ giả có hiệu quả sao? Nghiêm chỉnh mà nói, một khi võ giả đạt đến tiên nhân chi cảnh, tự thân chân khí liền sẽ xem nước suối như thế quần quần không ngừng sản sinh. Phàm là sự luôn có tình huống đặc biệt, nếu như hai cái tiên nhân chi cảnh võ giả triển khai đại chiến, chân khí tiêu hao tốc độ vượt qua tốc độ khôi phục, sau một quãng thời gian, chân khí trong cơ thể liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Nếu như vào lúc này có thể có một viên có thể khôi phục chân khí đan dược, thắng lợi cơ hội liền sẽ hướng mình bên này nghiêng. Nếu tên gọi hồi khí đan, vậy dĩ nhiên là có thể khôi phục chân khí. Diệp Phong rất rõ ràng Tiêu Giao Tử trong lòng đang suy nghĩ gì. Thiên nhân chi cảnh võ giả, tuy rằng thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng bọn họ trong cơ thể thôi thúc năng lượng, trên bản chất vẫn là thuộc về chân khí, cũng không có hướng về đẳng cấp cao hơn năng lượng hình thái lột xác. Cho nên nói, loại này hồi khí đan, đối với thiên nhân chi cảnh võ giả tự nhiên là hữu dụng. Có điều, thiên nhân chi cảnh võ giả trong cơ thể chứa được lượng chân khí lớn vô cùng, một viên hồi khí đan không đủ để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, đại khái cần hai viên mới có thể đưa đến rõ ràng hiệu quả. Diệp Minh nói đều là thật sao? Nghe được Diệp Phong lời nói, đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng nhất thời ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là thật sự. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng: "Hiện tại, mấy người các ngươi cũng đã đạt đến tiên nhân chi cảnh, loại đan dược này đối với các ngươi tới nói cũng có rất lớn tác dụng, đợi một chút liền đem những đan dược này phân đi." Đối xử bên người người thân cận, Diệp Phong từ trước đến giờ rất hào phóng. Huống chi những này hồi khí đan chỉ là còn không đạt đến cấp bậc đan dược, hắn căn bản không để vào mắt. Tuy rằng những đan dược này đối với Diệp Phong tới nói không có tác dụng gì, nhưng ở Lục Tiểu Phượng mọi người trong mắt, nhưng là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. "Đa tạ Diệp huynh, vậy ta liền không khách khí với ngươi." Lục Tiểu Phượng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, lại như dưới ánh mặt trời nở rộ hoa hướng dương như thế. "Ngươi lúc nào ở trước mặt ta khách khí quá?" Diệp Phong không nhịn được trắng Lục Tiểu Phượng một ánh mắt nói rằng: "A, chuyện này..." Lục Tiểu Phượng nhất thời nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu, lộ ra lúng túng nụ cười. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng bộ này thần thái, Diệp Phong trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười. "Ta nơi này còn giữ một ít trước luyện chế tốt đan dược. Nếu như muốn cho những đan dược này dược hiệu không công tổn thất, phải tìm chút dùng chất lượng tốt ngọc thạch làm thành chiếc lọ đem chứa chúng nó. Những việc này liền giao cho ngươi đến xử lý rồi." Vừa mới dứt lời, Diệp Phong liền đem trước luyện chế tốt đan dược toàn bộ toàn đưa cho Lục Tiểu Phượng. Tiếp đó, hắn còn đem mỗi loại đan dược cụ thể có tác dụng gì, đều từng cái cặn kẽ giảng giải một lần. Làm Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao Tử, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu bốn người này nghe xong những đan dược này tác dụng sau, trong lòng càng là tràn ngập khiếp sợ. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đúng Diệp Phong cái kia xuất sắc luyện đan tiên phú cảm thấy vô cùng than thở. Đem những đan dược này giao cho Lục Tiểu Phượng sau khi, Diệp Phong liền xoay người đi trở về gian phòng của mình. Trải qua cả ngày luyện đan công tác, hắn cảm thấy đến thân thể hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi thật tốt buông lỏng một chút. "Ai, chuyện gì thế này a? Ta cảm giác mình lực lượng tinh thần thật giống so với trước đây có tăng cao." Nằm ở trên giường, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, tinh thần lực của mình tăng cường một chút. Chẳng lẽ nói, luyện chế đan dược cũng có thể dùng để tu luyện lực lượng tinh thần sao? Phản phất nghe được Diệp Phong trong lòng nghi vấn, hệ thống cái kia âm thanh như máy móc ở trong đầu hắn vang lên. "Hồi phục ký chủ, muốn luyện chế đan dược, đầu tiên liền cần có mạnh mẽ lực lượng tinh thần làm cơ sở sở. Đang không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần trong quá trình, lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng tiến hành khôi phục. Liên như vậy tuần hoàn xuống, lực lượng tinh thần liền sẽ một cách tự nhiên mà chậm rãi tăng cường." "Hóa ra là như vậy a." Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Phong giờ mới hiểu được nguyên do trong đó. Xem ra, sau đó nếu như muốn đề cao mình lực lượng tinh thần, còn phải dựa vào luyện chế lượng lớn đan dược mới được. "Có điều, chiến thần điện bên trong chứa đựng dược liệu, đủ ta như thế tiêu hao sao?" Tuy rằng chiến thần điện bên trong dược liệu số lượng nhiều vô cùng, xem ra thật giống không có phần cuối, nhưng chúng quy vẫn có bị dùng hết một ngày kia. "Ký chủ, nếu chiến thần điện có đề cao dược liệu năng lực, còn có thể rút ngắn dược liệu sinh trưởng thành thục thời gian. Vậy tại sao không hướng ngoại giới lượng lớn thu mua dược liệu, sau đó sẽ dùng linh khí đến tầm bổ chúng nó đây? Coi như là phổ thông dược liệu, không tốn thời gian dài, cũng sẽ trưởng thành là quý giá dược liệu hi hữu." Hệ thống nói lời nói này, lại như cho Diệp Phong dội một chậu tỉnh táo nước lạnh, để hắn hưng phấn không thôi. "Đúng vậy, ta làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên đi cơ chứ? Chỉ cần có thể có quần quần không ngừng dược liệu loại đến chiến thần điện bên trong. Đến lúc đó, trong tay ta dược liệu, nhưng là đúng là nắm không xong, dùng bất tận." Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong trong lòng trở nên càng thêm kích động lên. Lấy Diệp Phong cảnh giới bây giờ, muốn lên trên nữa tăng lên dù cho một bước nhỏ, đều là phi thường khó khăn. Trước mắt, đã có thể tăng cao lực lượng tinh thần phương pháp, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng hài lòng. "Có điều, chuyện này vẫn là ngày mai lại đi xử lý đi, tối hôm nay, có thể chiếm được nghỉ ngơi thật tốt một hồi." Mà ở một bên khác trong sân, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, Vệ Trang ba người đang gắt gao điệu nhìn chằm chằm Lục Tiểu Phượng. Bốn người bọn họ vây quanh ở một tấm bên cạnh cái bàn đá một bên, trên bàn đá bày đặt từng viên một đan dược. Mỗi một viên đan dược ở buổi tối sắc trời bên trong đều tỏa ra sương mù nhàn nhạt, xem ra rất không bình thường. Giờ khắc này, bọn họ chính đang phân những đan dược này. Từ dáng dấp của bọn họ có thể nhìn ra, hẳn là bởi vì phân phối không đều, sản sinh không giống ý nghĩ. Tiêu Giao Tử thì lại ngồi ở một bên, trong tay bưng một chén nước trà, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. "Này, các ngươi làm sao đều nhìn chằm chằm ta xem a? Đúng là mau mau nghĩ một biện pháp a." Lục Tiểu Phượng bị ba người nhìn ra trong lòng hốt hoảng. Đặc biệt là Vệ Trang cùng Tây Môn Suy Tuyết, hai người kia đều là thần châu trên giang hồ hàng đầu kiếm khách. Ánh mắt của bọn họ lại như sắc bén kiếm nhất dạng, để Lục Tiểu Phượng trong lòng có chút sợ sệt. Diệp Phong luyện chế mỗi một loại đan dược, số lượng đều là 9 viên. Bốn người bọn họ mỗi người phân 2 viên lời nói, liền còn sót lại 1 viên. Vì lẽ đó, mỗi người bọn họ đều không muốn từ bỏ này còn lại 1 viên đan dược. Dù sao, Diệp Phong luyện chế ra đến đan dược rất thần kỳ, mỗi một viên đều được cho là cực kỳ bảo vật quý giá. Nếu như những đan dược này lưu lạc đi ra bên ngoài, nhất định sẽ gợi ra một hồi tranh đoạt kịch liệt, thậm chí khả năng dẫn đến rất nhiều người làm mất mạng. Đặc biệt là bốn người bọn họ đều là võ công cao cường cường giả, ai cũng không muốn đem viên đan dược kia tặng cho người khác. "Các ngươi coi như nhìn ta như vậy cũng vô dụng, đan dược cũng chỉ có nhiều như vậy." Lục Tiểu Phượng cảm thấy phi thường khổ não. "Ta ngược lại có cái kiến nghị." Đang lúc này, Vệ Trang mở miệng nói chuyện. "Nói nhanh lên một chút xem." Ba người lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Vệ Trang. "Mỗi một loại đan dược, chúng ta bốn người người từng người phân 2 viên. Cái kia còn lại này 1 viên, liền giao cho Lưu Sa đi." Lục Tiểu Phượng lập tức từ chối đề nghị này. "Ngươi nên rõ ràng những đan dược này công hiệu, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi nên biết gặp có ra sao hậu quả. Tuy rằng ta Thiên Cơ Lâu không sợ bất kỳ thế lực, nhưng ngươi Lưu Sa, có thể chịu đựng được những đan dược này mang đến phiền phức sao?" Chương 385, chân chính cao thủ lợi hại. Chương 385, chân chính cao thủ lợi hại. Đương nhiên, ta cũng không phải xem thường Lưu Sa. Có thể đối mặt những người chân chính cao thủ lợi hại, nếu như không dựa vào Thiên Cơ Lâu, ngươi có thể một mình đứng đối sao? Hơn nữa, những đan dược này là thuộc về Thiên Cơ Lâu. Dù cho ngươi hiện tại là Thiên Cơ Lâu người, cũng không thể dựa vào thân phận của chính mình vì là Lưu Sa giành chỗ tốt. Vậy ngươi nói nên phân phối thế nào đây? Lục Tiểu Phượng nói câu nói này, đúng là cho Vệ Trang một lời nhắc nhở. Mặc dù mình hiện tại là Thiên Cơ Lâu người, nhưng Lưu Sa là Lưu Sa, không thể đem hai người xen lẫn trong đồng thời. Như vậy đi. Suy nghĩ một lúc sau khi, Lục Tiểu Phượng đưa ánh mắt tìm đến phía đứng ở một bên Xích Luyện. Xích Luyện cùng Bạch Phượng đều thuộc về Thiên Cơ Lâu người, hai người bọn họ một người phân một viên. Cho tới còn lại những người, mặc kệ là cái gì chủng loại đang ăn dược, chúng ta bốn người người đem chúng nó phân, thế nào? Sau khi nói xong, Lục Tiểu Phượng nhìn về phía mặt khác ba người. Ta không có ý kiến. Hoa Mãn Lâu lập tức cho thấy chính mình thái độ. Ta cũng không có dị nghị. Tây Môn Suy Tuyết cũng mở miệng nói rằng, tại bên trong Thiên Cơ Lâu, bọn họ không hề thiếu các loại tài nguyên, nhưng ai sẽ hiểm chính mình nắm giữ bảo vật nhiều đây? Huống chi, bên cạnh mình còn có những người khác, coi như mình không dùng được, không cần những đan dược này, người ở bên cạnh cũng có thể phát huy được tác dụng. Nhìn thấy Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết đều không có phản đối, Vệ Trang cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Có thể vì Xích Luyện cùng Bạch Phượng tranh thủ đến một ít chỗ tốt, này đã là rất tốt kết quả. Rất nhanh, mọi người liền đem còn lại đan dược toàn bộ chia xong, trận này phân phối đan dược sự tình cũng theo đó kết thúc. Này, thậm chí ngay cả ta cũng có phần. Xích Luyện có chút không dám tin tưởng tình huống trước mắt. Trước mắt ba người này đều là sớm nhất tùy tùng Diệp Phong người, càng là Diệp Phong bằng hữu. Nếu như Lục Tiểu Phượng mọi người một viên đan dược đều không muốn phân cho Vệ Trang, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Liên tình huống trước mắt tới nói, Vệ Trang vẫn còn khảo sát giai đoạn. Nghiêm ngặt địa nói, hắn vẫn không tính là chân chính thuộc về Thiên Cơ Lâu người. Vệ Trang bản thân đối với điểm này đồng dạng có rõ ràng nhận thức. Chính vì như thế, hắn mới vội vàng hy vọng có thể ở Thiên Cơ Lâu trước mặt chứng minh giá trị của chính mình. Tất cả mọi người phân đến hy hữu bảo vật, trong lòng mỗi người đều tràn trề vui sướng, sau đó từng người trở về chỗ ở của chính mình. Màn đêm rút đi, ánh nắng ban mai giáng lâm, thời gian bất chi bất giác liền đi đến ngày thứ hai. A, Hảo Hảo ngủ một giấc, hiện tại cảm giác tinh thần đặc biệt dồi dào. Diệp Phong đi ra cửa phòng, ở đình viện bên trong rỗi người một chút, toàn thân đều lộ ra một loại ung dung vui sướng cảm giác. Từ hôm nay trở đi, Thiên Cơ Lâu phát triển, nhất định sẽ bước hướng về một cái độ cao mới. Hồi tưởng lại trước một đêm quyết định kế hoạch, Diệp Phong trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Như thế xem ra, đón lấy trong khoảng thời gian này, ta muốn chuyên tâm vùi đầu vào luyện đan chuyện này. Tuy rằng quá trình này có lẽ sẽ có chút đơn điệu, nhưng cùng lúc đó, cũng có thể làm cho mình năng lực được tăng lên. Diệp Phong cho mình đánh tiếp sức, rất nhanh sẽ đi tìm Vệ Trang. Hắn đem thu mua dược liệu sự tình nói với Vệ Trang một lần. Làm Vệ Trang biết được Diệp Phong phải lượng lớn thu mua dược liệu lúc, ngay lập tức sẽ rõ ràng Diệp Phong ý nghĩ. Nhưng ở trong lòng hắn, nhưng có một nghi vấn lái đi không được. Tại sao muốn thu mua tất cả đều là chút phổ thông dược liệu đây? Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Vệ Trang nhưng không có hỏi nhiều. Hắn cảm giác mình chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo Diệp Phong yêu cầu đi làm đã đủ rồi. Thu mua dược liệu chuyện này, bản thân không có vấn đề gì. Có thể nếu như tiến hành quy mô lớn thu mua, Lưu Sa hành tung liền cũng lại không giấu được. Vệ Trang nhìn Diệp Phong, cau mày nói rằng. Nghe được Vệ Trang lời nói, Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, nếu đã không giấu được, cái kia đơn giản liền không cần lại ẩn giấu. Lưu Sa, sớm muộn đều muốn ở đại tùy trên vùng đất này công khai hiện thân. Bây giờ, Dương Quảng đã chết rồi, các nơi thế lực đều dồn dập khởi binh phản kháng triều đình. Hơn nữa, những người danh môn vọng tộc trong lúc đó tranh đấu cũng sắp mở màn. Ngoài ra, ở trên giang hồ, lấy Từ Hàng Tinh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông làm đại biểu danh môn chính phái, bọn họ cùng ma môn trong lúc đó tích lũy nhiều năm ân oán, e sợ cũng nên làm cái kết thúc. Vì lẽ đó à, như vậy thế cuộc đối với ngươi, đối với Lưu Sa tới nói, vừa là một hồi nguy cơ, cũng là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Thiên hạ thế cuộc một mảnh tiêu điều, dân chúng sinh hoạt gian nan, mỗi cái học phái cũng đều dồn dập hứng khởi. Chỉ có chúng ta Quỷ Cốc có thể ở trong thiên hạ triển khai tài năng, ảnh hưởng thế cuộc hướng đi. Ngươi thành tựu Quỷ Cốc đệ tử, này sau lưng ý nghĩa, ngươi nên so với ta càng rõ ràng mới đúng. Quỷ Cốc mặc dù có thể ở hỗn loạn thời đại bên trong tồn tại hơn 1000 năm, chính là bởi vì có chiến tranh tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần trên đời còn có chiến tranh, Quỷ Cốc phái này liền tuyệt đối sẽ không suy sụp. Nghe xong Diệp Phong nói lời nói này, Vệ Trang gật gật đầu nói rằng, ngươi nói không sai. Chúng ta Quỷ Cốc tung hoành ra, tuy rằng ở Thần Châu trong trốn giang hồ chỉ là một cái môn phái nho nhỏ, nhưng liên quan đến tri thức cùng kỹ năng nhưng phi thường rộng rãi, tỉ như mưu lược, binh pháp, vũ thuyết, hành quân đánh trận, còn có thế gian các loại học vấn vân vân. Không có bên nào là chúng ta không tinh thông. Nói tới chỗ này, một luồng tự hào cảm ở Vệ Trang trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Vệ Trang trên mặt biểu hiện biến hóa, Diệp Phong tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đối với điểm này, Diệp Phong cũng thâm biểu tán đồng. Quỷ Cốc nắm giữ học thức cực kỳ uyên bác, dùng hiện tại lời nói tới nói, chính là bao dung chính trị, quân sự, còn có ngoại giao trở nhiều cái lĩnh vực. Càng quan trọng chính là, bọn họ còn đặc biệt am hiểu ngôn tử, khẩu tài vô cùng xuất chúng. Ngươi đã là Quỷ Cốc mạch này truyền nhân, thì càng nên rõ ràng điểm này. Đại tùy thế cục bây giờ, đối với ngươi mà nói, lại như con cá tiến vào biển rộng như thế, có thể thỏa thích triển khai chính mình tài năng. Diệp Phong nhìn Vệ Trang, không chút hoang mang mà nói rằng, đó là tự nhiên. Vệ Trang mang theo vẻ kiêu ngạo đáp lại nói, có điều. Nói tới chỗ này, Vệ Trang nhíu mày, ở đại tùy cảnh nội, nhưng tồn tại một cái không xác định nhân tố. Không xác định nhân tố? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không sai, chính là không xác định nhân tố. Cái này không xác định nhân tố không phải người khác, chính là sư minh của ta, cũng chính là Quỷ Cốc một vị khách truyền nhân. Vệ Trang ánh mắt tìm đến phía phương xa rộng lớn bầu trời. Ta cùng hắn hai người, lẫn nhau đều hiểu rõ vô cùng lai lịch của đối phương. Trong lòng ta đang suy nghĩ sự tình, hắn so với ta chính mình còn muốn rõ ràng. Ta cũng không sợ Đại Tùy Vương triều bên trong những người đủ loại khác nhau nhân vật, chỉ có lo lắng hắn lại đột nhiên đứng ra can thiệp chuyện này. Mặc dù như thế, ta trước đã cố ý nhắc nhở qua hắn, để hắn không muốn tham dự đến chuyện này bên trong đến. Nhưng là, tương lai sắp sửa chuyện đã xảy ra, không người nào dám làm ra tuyệt đối bảo đảm. Ồ, ý gì theo ngươi nói như vậy, trong lòng ngươi kỳ thực cảm thấy cho hắn năng lực mạnh hơn ngươi. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Ta chưa từng có thừa nhận quá thực lực của hắn mạnh hơn ta. Vệ Trang nói chuyện ngữ khí mang theo một tia băng lạnh. Có điều, ở một cái phương diện, ta không phải không thừa nhận sự thực. Nói riêng về kiếm thuật trên trình độ, hắn xác thực so với ta muốn cao hơn một ít. Thế nhưng, tại đây một loại dung chuyển bất an, chiến loạn không ngừng thời đại, hiểu được làm sao sinh tồn được mới là chuyện mấu chốt nhất. Coi như nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, nếu như không hiểu được ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn phương pháp, cái kia cùng phổ thông mãng phu có cái gì khác biệt đâu? Ha ha ha, ngươi nói tới quá đúng rồi. Nghe được Vệ Trang lời nói này, Diệp Phong lập tức cười to lên. Tiếp đó, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Vệ Trang vai. Ngươi biết ta vì cái gì gặp coi trọng ngươi sao? Nhìn thấy Diệp Phong cử động cùng câu hỏi, Vệ Trang trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Bởi vì, ngươi đối xử sở hữu vấn đề thời điểm, đều có thể trực tiếp nắm lấy hạt nhân, chuẩn xác vạch ra trong đó phần mấu chốt nhất. Diệp Phong nói tiếp, vẹn vẹn dựa vào điểm này, ngươi liền mạnh hơn cái nhiếp trên không ít. Xem ít ngày này phú xuất chúng, tài hoa hơn người người, ở ta Thiên Cơ lâu bên trong cũng không hiếm thấy. Cho tới sức mạnh to lớn, ở ta Thiên Cơ lâu bên trong, muốn thu được có thể nói là dễ như ăn cháo. Thế nhưng nắm giữ lâu dài, sâu sắc ánh mắt người, nhưng phi thường ít đòi, không có mấy cái. Mà ngươi, vừa vặn chính là ta Thiên Cơ lâu cần thiết loại người như vậy mới. Cái này cũng là ta lựa chọn nguồn gốc của ngươi bản nguyên nhân. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm là được, coi như cái nhiếp muốn nhúng tay chuyện này, ngươi cũng không cần để ý tới hắn. Hiện tại cái nhiếp đã không còn là một thân một mình, là một danh kiếm khách, nếu như trong lòng có quan tâm, lo lắng người, như vậy nội tâm của hắn liền sẽ bởi vậy xuất hiện nhược điểm cùng kẽ hở. Nhưng tương tự, cái nhược điểm này cùng kẽ hở cũng có khả năng để hắn trở nên so với trước đây càng lợi hại, càng mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ngươi phải cố gắng nắm trong đó đúng mực. Chỉ cần có thể nắm giữ thật cái này thích hợp độ, hắn ở trước mặt ngươi, còn chưa là tùy ý ngươi khống chế. Nói xong những câu nói này, Diệp Phong liền xoay người, hướng về xa xa đi đến. Nhìn Diệp Phong dần dần đi xa bóng lưng, Vệ Trang ở trong miệng thấp giọng tự nói, chỉ cần bắt lấy hắn trên người cái hở, liền có thể đem hắn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng là, tình huống thực tế thật sự sẽ là như vậy phải không? Đối với điểm này, chính Vệ Trang cũng không cách nào xác định. Có điều, đối với tại trên người cái nhiếp dùng thử một lần loại thủ đoạn này, hắn đúng là cũng không dị nghị. Hắn muốn mượn cái biện pháp này, đi thăm dò nghiệm Diệp Phong trước nói tới những câu nói kia, đến tột cùng là thật, vẫn là thuần túy nói dối. Thời gian lại như nắm ở lòng bàn tay nhỏ vụn hạt cát, chính một chút từ khe hở bên trong chậm rãi lướt xuống, lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền lại lặng yên rồi biến mất. Tại đây trong vài ngày, Vệ Trang ở trên giang hồ phạm vi lớn thu mua số lượng rất nhiều các loại dược liệu. Diệp Phong từ Vệ Trang trong tay tiếp nhận những này thu mua đến dược liệu sau, liền lại lần nữa trốn vào gian phòng của mình, đóng cửa lại không còn bước ra nửa bước. Sở Hữu mắt thấy này một tình hình người, đều cảm thấy đến Diệp Phong là ở trong phòng nghiên cứu, luyện chế tân đan dược. Vì lẽ đó, cũng không có ai đi quấy rối hắn, hoặc là cố ý quan tâm hắn hướng đi. Chương 386, cơ hội ngàn năm một thở. Chương 386, cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng mà, Lưu Sa tổ chức ở trên giang hồ thu mua như vậy lượng lớn dược liệu cử động, nhưng hấp dẫn không ít người ánh mắt, gợi ra rộng rãi quan tâm. Dược liệu cùng binh khí, lương thực như thế, đều thuộc về quân đội vận chuyển thiết yếu trọng yếu vật tư. Binh khí là quân đội ở tác chiến trong quá trình nhất định phải phân phối vũ khí trang bị, không thể thiếu. Lương thực tầm quan trọng, tự nhiên cũng liền không cần nhiều hơn nữa làm giải thích, là duy trì quân đội sinh tồn căn bản. Mà dược liệu thì lại có thể dùng đến trị liệu các binh sĩ ở trong chiến đấu chịu đựng đau sót cùng bệnh tật, bảo đảm quân đội sức chiến đấu. Tuy rằng Lưu Sa tổ chức gần nó ở Đại Tùy Vương triều trong giang hồ, nhưng bọn họ hành tung, chung quy không gạt được những tâm tư đó nhắn nhủi, chuyên môn triển khai trà xét người. Huống chi, bọn họ phải đối mặt là trên Đại Lục Thần Châu thực lực nằm ở hàng đầu trình độ hoàng triều, Đại Tùy đế quốc. Không chút nào khuyết đại điều nói, Đại Tùy Vương triều mỗi một tấc đất, mỗi một cái góc xó đều ở Đại Tùy đế quốc nghiêm mật khống chế bên dưới. Tại đây chút bị khống chế trong phạm vi, Vệ Trang hành tung tự nhiên cũng bị nhét vào trong đó, liền ngay cả Diệp Phong ở lại dừng lại địa phương, bọn họ cũng đều rõ như lòng bàn tay. Ngoài ra, những người ẩn giấu ở chỗ tối, nắm giữ siêu phàm thực lực cường giả đỉnh cao, cũng tự nhiên nhận ra được Lưu Sa này cô ẩn náu trong bóng tối thế lực. Trước mắt Đại Tùy Vương triều, chính ở vào như vậy một loại phi thường náo nhiệt, khắp nơi hội tụ cục diện bên trong. Thần Châu đại lục trên giang hồ ít ngày này phú xuất chúng tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng với thực lực cường hãn cao thủ võ lâm môn, cũng đều từ cái khác hoàng triều dồn dập chạy tới nơi này. Tại đây chút tới rồi người ở trong, đến từ Đại Minh giang hồ Yến Thập Tam cùng Lý Tâm Hoan, cũng không xa vạn dặm, trải qua lặn lội đường xa, đi đến Đại Tùy cảnh nội. Trước đó, Yến Thập Tam đã từng chiếm được Diệp Phong chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ. Bây giờ, hắn ở kiếm đạo phương diện tu vi, cũng sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa, cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mặc dù liền gia tộc của bọn họ lưu truyền tới nay độc môn tuyệt kỹ đoạt mệnh thập tam kiếm hắn cũng đã đem tiến một bước thôi diễn, tăng lên tới kiếm thứ 15 cấp độ. Hiện tại Yến Thập Tam, ở Đại Minh Vương triều trong giang hồ, đã rất ít có thể gặp phải có thể cùng mình ngang hàng, so sánh cao thấp đối thủ. Đã từng hắn, bởi vì toàn thân bị hủy diệt kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, dáng dấp trở nên vô cùng quái dị, cũng không xem người bình thường, cũng không giống quỷ quái. Khi đó hắn, chỉ có thể dựa vào mang mũ trùm đến che lấp chính mình quái dị khuôn mặt, không muốn bị người nhìn thấy. Càng mấu chốt chính là, những người xâm nhập trong cơ thể bị diệt kiếm khí, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng dằn vặt hắn thân thể cùng tinh thần, để hắn thống khổ không thể tả. Nhưng hiện tại, những người đã từng ngày đêm dằn vặt hắn hủy diệt kiếm khí, đã bị hắn toàn bộ luyện hóa hấp thu, đồng thời chạm chỗ ở thân thể mình xương cốt bên trong, trở thành tự thân sức mạnh một phần. Trong thân thể đã không còn hủy diệt kiếm khí mang đến quá nhiều, vị này từng ở trên giang hồ danh tiếng vang xa thiên tài kiếm khách, cũng lại xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lúc này, một vị trên người mặc trường sam màu đen, trong tay nắm một cái trường kiếm màu đen nam tử, đi đến Đại Tùy Vương triều biên cảnh khu vực. Người này chính là Yến Thập Tam. Ánh mắt của hắn dường như sắc bén bảo kiếm bình thường, sắc bén vô cùng mà tràn ngập thần thái, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Thân hình của hắn kiên cường thẳng tắp, đứng thẳng tư thái lại như thanh tùng như thế kiên định, tràn ngập bất khuất khí thế. "Ta Hiểu Phong, chờ ta lần này Đại Tùy hành trình kết thúc sau đó, liền sẽ đi tìm ngươi tiến hành một hồi công bằng quyết đấu. Giải quyết triệt để giữa chúng ta này lâu dài tới nay tồn tại gút mắc cùng ràng buộc, giải quyết xong đoạn này qua lại." Yến Thập Tam nói những câu nói này thời điểm, ngữ khí có vẻ vô cùng bình tĩnh hờ hững, không có một chút nào sóng lớn. "Đã từng thời điểm, ta vẫn coi ngươi là làm chính mình này một đời đều phải cố gắng đi chiến thắng mục tiêu, vì đó không ngừng phấn đấu. Nhưng hiện tại, mục tiêu của ta đã không còn là ngươi, mà là tòa kia cao cao không thể với tới, khó có thể chạm đến kiếm đạo đỉnh cao." Sau khi nói xong những lời này, Yến Thập Tam bóng người liền hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, tốc độ nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt liền từ khu vực này biến mất không còn tăm hơi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ở một nơi khác, mười chiếc xe ngựa ở quan phủ xây dựng bằng phẳng trên đại đạo chậm chậm địa đi về phía trước, bánh xe lăn phát sinh từng trận tiếng vang. "Đại ca, ta nghĩ hiện tại Đại Tùy Vương triều cảnh nội tình huống khẳng định vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng có tiếng người huyên náo cảnh tượng." Điều khiển xe ngựa người thanh niên trẻ trên mặt mang theo nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng. Hắn tiếng nói vừa ra, từ xe ngựa bên trong buồng xe liền truyền đến một đạo tràn ngập tư tính, dễ nghe êm tai âm thanh đáp lại hắn lời nói. "Đúng đấy, một cái hoàng triều chính đang đối mặt thay đổi triều đại thời khắc mấu chốt. Loại tình cảnh này là rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội tận mắt chứng kiến long trọng cảnh tượng, vô cùng hiếm thấy." Nói lời này hai người chính là A Phi cùng Lý Tâm Hoan. "A Phi, ngươi nói người cả đời này đến cùng chính là cái gì mà xuống đây?" Lý Tâm Hoan ở trong buồng xe hỏi, trong giọng nói mang theo một tia suy tư. Nghe đại ca đưa ra vấn đề này, A Phi dùng tay gãi gãi đầu của mình, có vẻ hơi mờ mịt. Hắn không có trải qua quá nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói rằng, "Đại ca, ta cảm thấy đến Diệp tiên sinh đã từng nói câu nói kia, nói tới phi thường có đạo lý." "Ồ, là cái nào một câu nói a?" Ngồi ở xe ngựa bên trong buồng xe, Lý Tâm Hoan lập tức đối với câu nói này sản sinh hứng thú nồng hậu, vội vã hỏi tới, muốn biết nội dung cụ thể. Bách tính bình thường một đời, có điều chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, vô cùng ngắn ngủi. Thật vui vẻ địa quá một ngày là một ngày, coi như không vui, một ngày này cũng vẫn là sẽ tới. Chính mình cần gì phải để cho mình rơi vào buồn phiền bên trong, như vậy làm khó dễ chính mình, cái được không đủ bù đắp cái mất đây. A Phi mỉm cười, đem Diệp tiên sinh lời nói thuật lại đi ra, ngựa khí vô cùng chân thành. "Ha ha, ngươi nói rất đúng." Lý Tâm Hoan nghe xong, phát sinh một tiếng mang theo cay đắng tiếng cười, tựa hồ có cảm ngộ. Hài lòng là một ngày, không vui cũng là một ngày, xác thực không cần thiết cùng chính mình không qua được. "Thực sự là cảm tạ ngươi, A Phi. Để ta nghĩ thông suốt một chút sự tình." "Kha kha, đại ca ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này, vậy thì quá tốt rồi." Nghe được Lý Tâm Hoan lời nói, A Phi trong lòng cảm thấy hết sức cao hứng, nụ cười trên mặt cũng càng thêm sáng lạ. "Chúng ta tuy rằng sinh sống ở giang hồ cái này phức tạp trong hoàn cảnh, nhưng cũng có thể tận lực không bị giang hồ phân tranh quá nhiều ảnh hưởng, duy trì một loại đối lập độc lập sinh hoạt trạng thái. Lại như Diệp tiên sinh như vậy, ở trên giang hồ chúng quanh du lịch, kiến thức không giống phong cảnh. Làm như vậy, không chỉ có thể tăng cường cuộc đời của chính mình từng trải, vẫn có thể thưởng thức lãnh hội thần châu trung nguyên đại địa không giống địa phương phong tục nhân tình, chống trải tầm mắt. Càng quan trọng chính là, vẫn có thể nhìn thấy các loại chuyện thú vị cùng náo nhiệt tình cảnh, để sinh hoạt càng có lạc thú. Cuộc sống như thế, đúng là tự do tự tại, không bị ràng buộc, phi thường khiến người ta ngóng trông. Có bao nhiêu người đều ước ao không tới đây dạng tháng ngày a, chúng ta nên quý trọng." "Ha ha, ngươi nói tới quá đúng rồi. Ta hoàn toàn tán thành ý nghĩ của ngươi." Lý Tầm Hoan nghe A Phi lời nói, phi thường tán thành, không nhịn được cười đáp lại nói. "Sau đó, huynh đệ chúng ta hai người liền cẩn thận địa ở trên giang hồ chung quanh du lịch, đi khắp mỗi cái địa phương, làm cho cả thần châu trung nguyên đại địa các góc đều lưu lại hai huynh đệ chúng ta dấu chân, trở thành khó quên hồi ức. Đợi đến chúng ta tuổi già thời điểm, hồi tưởng lại đoạn trải qua này, cũng sẽ cảm thấy đến đây là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa, sẽ không lưu lại tiếc nuối." "Đúng đấy, ta cũng là nghĩ như vậy." A Phi một bên gật đầu, một bên đáp lại Lý Tầm Hoan lời nói, trong mắt tràn ngập đối với tương lai chờ mong. "Bây giờ, ở toàn bộ thần châu trung nguyên đại địa trong giang hồ, ngoại trừ Yến Thập Tam cùng Lý Tầm Hoan hai người kia ở ngoài, còn có rất nhiều ở trên giang hồ từ lâu danh tiếng truyền xa, uy danh truyền lưu thời gian rất lâu nhân vật, cũng đều dồn dập đi đến Đại Tùy Vương triều cảnh nội, muốn tham dự đến trận này phân tranh bên trong. Cùng lúc đó, ở rời xa thần châu trung nguyên đại địa tây vực khu vực, một vị trên người mặc nho ra trang phục, xem ra hiền lành lịch sự, khí chất nho nhã nam tử, hai tay chắp ở sau lưng, tư thế đứng phong dong. Ánh mắt của hắn phóng tầm mắt tới xa xôi phương xa, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì. Ở bên cạnh hắn, đứng một vị trên người mặc khôi giáp, xem ra anh khí bừng bừng, tràn ngập sức sống thiếu niên người, ánh mắt kiên định. Hai người kia chính là Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ. Trước đó, ở Hàm Dương cung phát sinh cái kia một hồi kịch liệt chiến đấu bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn lấy hy sinh chính mình để đánh đổi, mới làm cho Hạng Thiếu Vũ cùng với Âm Dương gia một đám thành viên thành công thoát khỏi thời đó cảnh khốn khó, có thể thoát thân. Sau đó, bọn họ lập tức từ Thần Châu Trung Nguyên khu vực rút đi, tràn trọc đi đến Tây vực khối này thổ địa, tạm thời ổn định lại. Mặc dù bọn hắn dẫn dắt thế lực lúc trước trận đó trong chiến đấu, tao ngộ nặng nề đả kích cùng tổn thất, nhưng hoạch tâm nhất sức mạnh, nhưng không hư hại chút nào địa bảo lưu lại. Dựa vào này cỗ sức mạnh nòng cốt, bọn họ chẳng mấy chốc, ngay ở Tây vực thành công xây dựng lên thuộc về mình cứ điểm, chính thức đóng quân ở đây. Cuối cùng cũng coi như, bọn họ cũng nắm giữ một cái có thể sống yên phận, qua an ổn tháng ngày địa phương. Ai? Thiên cơ bị đảo loạn, Đại Thủy Vương triều Long khí cũng đang từ từ tiêu tan a. Trương Lương nhẹ giọng thở dài, câu nói này từ trong miệng hắn chậm rãi nói ra. Xem dáng dấp như vậy, Đại Thủy Hoàng triều quân chủ nên đã băng hà. Hắn mượn Sở Nam Công lưu lại Hoàng Thạch Thiên Thư, thôi diễn thiên cơ biến hóa hướng đi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới nhìn rõ bây giờ Thần Châu Trung Nguyên đại địa thế cuộc tình huống. Tiên sinh, chiếu ngài nói như vậy, này không phải là chúng ta tiến quân Trung Nguyên, chiếm cứ Trung Nguyên khu vực thời cơ tốt nhất à? Hạng Thiếu Vũ trên mặt trong nháy mắt hiện ra vui sướng lại vẻ mặt hưng phấn. Trương Lương khẽ khẽ lắc đầu, trong miệng chỉ phun ra một chữ. Không được. Đây là tại sao vậy? Hạng Thiếu Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không có manh mối tự. Dựa theo bình thường đạo lý mà nói, Thần Châu Trung Nguyên đại địa phát sinh như vậy náo động lớn, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thở, cực kỳ hiếm thấy cơ hội tốt.